Chương 114, ai là thợ săn, người nào lại là thú săn. Chương 114, ai là thợ săn, người nào lại là thú săn. Ngự hoa viên bên cạnh bờ, một tòa lâu không người ở để đó không dùng vườn ngự huyện, lúc này bóng người lăn lư. Lưu Trung Tần mặc một bộ màu mực áo mang bảo, chắp tay đứng ở chủ điện, bậc thang bên dưới Vịnh Thọ Đế Tâm Phúc tử sĩ tất cả đều tụ tập. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong điện treo to lớn hoàng cung địa đồ, đem ngự hoa viên quanh mình hết thể gió thổi cỏ lay, dấu hiệu khả nghi thu hết vào mắt. Vài tên lão luyện thái giám đang phi tốc ghi chép, đem các phương mật báo tập hợp tại địa đồ bên trên, từng mặt đại biểu cho thế lực khắp nơi cùng khả nghi thân phận tiểu kỳ, bị tinh chuẩn cắm ở ngự hoa viên xung quanh mấu chốt tiết điểm bên trên, rậm rạp chẳng chịt, nhìn thấy mà giật mình. Khởi bẩm tổng quản, ngự lâm quân phương diện xuất hiện dị động. Có 3 tên vốn không đang trực thiên hộ, bị lâm thời điều động đến ngự hoa viên ngoại vi tăng cường tuần sát. Ngoài ra, phụ trách xử lý ngự hoa viên vẩy nước quét nhà tôi tớ, giặt hồ cung tỷ bên trong, thân phận khả nghi người đã toàn bộ bài tra đăng ký, danh sách tại cái này. Mặt khác, ngự hoa viên chỗ sâu đã chui vào một chút khuôn mặt xa lạ, bọn hắn khí tức trầm ổn, linh giác bén nhạy dị thường, tuyệt không phải bình thường người trong cung. Nô tài chờ chỉ có thể từ một chút trong dấu vết hơi chút suy đoán, nó cụ thể giấu kín phương hướng để tránh đả thảo kinh xả, chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lưu Trung Tần đảo qua địa đồ bên trên ngự hoa viên khu vực rậm rạp chẳng chỉ tập hợp màu đen cơ sĩ, đôi mắt lạnh lẽo, truyền lệnh xuống, để cho chúng ta người tiến vào đề phòng. Một khi trong ngự hoa viên có biến, lập tức theo dự án phong tỏa cả tòa hoàng thành cửa cung. Đến lúc đó, vô luận người nào, cho dù là vị kia bệ hạ, cũng không thể ra vào. Trong điện mọi người nghe vậy, trong lòng run lên, trầm giọng đáp, tuân mệnh. Lúc này, Lưu Trung Tần lại đập xuống giam cầm Khang Vương cung điện, đằng đằng sát khí nói, lần này thích vương sát giá, Khang Vương nhúng tay trong đó nhất định muốn làm thực tà đạo chi danh. Đến lúc đó ta nhìn tông nhân phủ những cái kia lão cổ đồng, còn có cái gì danh nghĩa ra sức bảo vệ Khang Vương? Lần này nhất thiết phải đem Khang Vương cùng với dưới trướng thanh phong các dương nghiệt nhổ tận gốc, một tên cũng không để lại. Là tổng quản, chúng thuộc hạ đã sắp xếp thỏa đáng, chỉ đợi cái kia thích vương sát giá cho hay mở màn, liền cứ gọi hắn Khang Vương vây cánh mọc cánh khó thoát. Một phen sắp xếp về sau, trong điện rơi vào một mảnh khẩn trương chờ đợi, đồng hồ cắt tí tách rung động, mỗi một âm thanh đều giống như đập vào trong lòng mọi người. Nhưng mà trong dự đoán ngự hoa viên phương hướng cái kia kinh thiên động địa động tĩnh lại chậm chạp không có chuyển đến. Lưu Trung Tần lông mày càng nhăn càng chặt, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn cùng lo nghĩ. Nhưng vào lúc này, một tên tiểu thái giám thần sắc hốt hoảng bước loạn trọn vào điện, tiến đến Lưu Trung Tần bên hai, hạ giọng gấp rút dì thai vài câu. Sau khi nghe xong, Lưu Trung Tần sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ cổ quái, lập tức hóa thành một vẻ khó nói lên lời hoang đường cùng im lặng. Lưu Trung Tần xua tay, trong lòng hận không thể đập nát ngụy hoàng cái kia tràn đầy sắc tình đầu. Nhưng khi mọi người trước mặt, hắn chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, kế hoạch xuất hiện chút ngoài ý liệu chỉ hoãn. Cái kia ngụy hoàng lại tại Kim Loan Tiệu bên trong, đối với hai cái kia thị thiếp hành dâm mị dạy dỗ sự tình. Bây giờ ngự giá đi tới ngự hoa viên tốc độ, so với trong dự đoán chậm không chỉ gấp đôi. Trong điện một đám Vịnh Thọ đế tử chung nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau, á khẩu không trả lời được. Trong lòng một bên tràn đầy đối với ngụy hoàng cực kỳ hâm mộ, cũng ôm cùng là nam nhân lý giải, cái kia một đôi thiên tiểu bá mị tuyệt sắc, mặc người muốn gì cứ lấy đổi lại bất kỳ nam nhân nào, sợ cũng khó chịu tâm hỏa, huống chi cái kia hoang dâm vô độ, đầy nao sắc tình ngụy hoàng có thể thế cục đã không phải là bọn hắn có thể chủ động khống chế, bọn hắn chỉ có thể kiềm chế lại nôn nóng, nhẫn mại tính tình chờ cái kia đỉnh trở đầy xuân sắc kim loan, chậm rãi lái vào ngự hoa viên một khắc. Này, Lưu Trung Tần bọn người ở tại trong vườn ngự viện một ngày bằng một năm, cháy bỏng và phần. Mà ngự hoa viên bên kia, phụ mệnh hành thích đội ngũ càng đem tâm treo cổ họng. Bọn hắn sớm đã ẩn nút lâu ngày, ước định ám hiệu sau liền thâm nhập các nơi ẩn nấp, đoạn tuyệt tất cả liên lạc với bên ngoài. Giờ phút này, vô luận là chung với Khang Vương ngự lâm quân tiên hộ, vẫn là cải trang thành cung nữ, thái giám, thị vệ sát thủ, hoặc là những cái kia lặn sâu tại âm u nơi hẻo lánh, thậm chí ẩn thân tại người bình thường khó có thể tưởng tượng ô uế chi địa tử sĩ, từng cái đều đã kìm nén không được trong lòng nôn nóng cùng không kiên nhẫn. Bọn hắn giống như kiến bò trên chảo nóng, nhưng căn bản không biết thánh giá Kim Loan giờ phút này đi tới phương nào. Nguyên bản chỉ cần một hai nén nhang lộ trình, vì sao giờ phút này đã gần đến nửa canh giờ, lại chậm chạp không thấy bóng dáng? Chuyến này vốn là xách theo cả nhà tính mệnh, đi cái kia Chu Cựu tộc thích vương sát giá sự tình. Nay đã là như dẫm trên băng mỏng, bây giờ cái này không hiểu dây dưa lỡ việc, càng làm cho trong lòng bọn họ điểm khả nghi bộc phát. Lui, không có cam lòng, dù sao mọi việc sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, vào, cũng không biết thánh giá khi nào phương đến. Mỗi một khắc chờ đợi đều giống như dày vò. Vạn hạnh, ước định rút lui ám hiệu chậm chạp chưa bang, hết thảy vẫn có thể duy trì liên tục, nhưng bọn hắn tự cho là chính mình đã là thế gian dày vò nhất người, lại hồn nhiên không biết, trận này thích vương sát giá vợ kịch bên trong, chân chính như rơi địa ngục, rất được làm đủ, nhưng thật ra là Kim Loan trong Tiệu Cố Thanh Hàn cùng Lâm Diệu Ngọc. Vào giờ phút này, các nàng sớm đã xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, riêng phần mình lấy một phương khăn gấm gắt gao cắn lấy răng ở giữa, không chịu để một tia nửa sợi cảm thấy khó xử âm thanh tiết ra kiệu bên ngoài, rơi vào những cái kia thô bỉ người trong cung trong hai. Nhưng đế vương thưởng thức thanh âm, huynh phẩm từ đầu đến chân lại như ma âm đồng dạng khó mà thoát khỏi. Các nàng phảng phất đã đoán được đế vương sẽ đem màn kiệu triệt để bật lên, đem các nàng thời khắc này trạng thái nghẹn ngùng cùng không chịu nổi, trần trụi bại lộ giữa ban ngày, mặc người chỉ điểm. Các nàng cắn chặt răng, hiện lực duy trì lấy khuất nhục quỳ sát tư thế, mông eo đang bị vội vã theo đế vương chỉ lệnh tả hữu nhẹ lay động, bất lực cầu xin thương xót. Nếu không có cái kia lông xù thỏ cái đuôi che giấu, lúc này các nàng thậm chí phải xấu hổ tay chân bất lực, như bại quyền đồng dạng đầu giảm xuống đất. Nhưng dù là như vậy, tứ chi của các nàng cũng một mực đang run run dậy mê hồn tư thái run không còn hình dáng. Thời khắc này Tần Dương, tập trung tinh thần nghĩ đến suy yếu các nàng chiến lực cái này có thể liền khổ Cố Thanh Hàn cùng Lâm Diệu Ngọc. Các nàng chỉ cảm thấy cái này ngắn ngủi một đoạn lộ trình, dài răng giặt phải phản phất không có phần cuối, mà trên thân chịu ngọc thước răng dạy, càng là so với quá khứ mười mấy năm cộng lại còn nhiều hơn. Mỗi một cái rơi xuống, đều giống như tại các nàng lòng xấu hổ bên trên lại thêm một dấu ấn. Vạn hạnh chính là, như vậy đục nhã mặc dù để cho các nàng xấu hổ giận dữ muốn chết, lại cuối cùng còn chưa chạm đến Lâm Diệu Ngọc trong lòng ranh giới cuối cùng. Chỉ cần trong sạch thân thể còn tại, thất thân nguy hiểm chưa tới, vì kế hoạch lớn công thành, nàng không tiếc rẻ lấy thân nuôi hổ, nhịn xuống này nháy mắt có đủ. Mà đối với Cố Thanh Hàn đến nói, lúc này nàng sớm đã xấu hổ giận dữ đến tuyệt vọng tình trạng cố kia trong tuyệt vọng, nàng thậm chí quên thân thể của mình sớm đã tại liên miên bất tuyệt ngọc thức gian dạy bên dưới, bị quất phải xương đều nhanh tan thành từng mảnh, tứ chi mềm mại, không có chút nào chiến lực có thể nói. Nàng giờ phút này trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chờ chuyện chỗ này, nhất định muốn đem cái này cẩu hoàng đế nghiền xương thành cho, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Hô, đột nhiên, sau lưng ngọc thức im bặt mà dừng, cái kia khiến người xấu hổ gian dạy cuối cùng yên tĩnh. Cố Thanh Hàn cùng Lâm Diệu Ngọc đều là sức sở, e lệ đối mặt bên trong, gần như muốn đồng thời buông lỏng một hơi, cuối cùng tạm thời vượt qua được. Có thể chờ đến lại là Tần Dương từ hốc tối bên trong lấy ra một cái kim quang lưu tiếng họ reo khen ngợi Lông Vũ, nhẹ nhàng tiến đến vậy chân trung tâm. Lông Vũ khẽ bước, cái kia tê dại đến sâu trong linh hồn nữa, để hai nữ bản năng dãy rủa, phương tâm xấu hổ loạn như ma. Có thể các nàng chỉ lo trốn tránh vậy chân tâm gãi ngứa Lông Vũ, không chút nào phát giác trong mắt Tần Dương cái kia lao thanh minh cùng lạnh lẽo dò xét. Giờ phút này, ánh mắt của hắn đã lướt qua hai nữ dãy rủa, nhìn về phía tiệu bên ngoài cái kia gần trong gang tấc ngự hoa viên cửa chính, sơn son cửa lớn ở trong màn đêm lộ ra quỷ quyệt, hắn đôi mắt thâm thúy như vực sâu, nơi nào còn có nửa phần lúc trước hăng dâm. Mà những thứ này, Cố Thanh Hàn cùng Lâm Diệu Ngọc hoàn toàn không có phát giác. Các nàng bị chơi đùa thần trí mê ly, trong lúc đần độn, liền chính mình họ tên là gì đều nhanh quên. Cũng không có phát hiện, giờ phút này Kim Loan đội ngũ đã chống đỡ ngự hoa viên cửa chính, chỉ vì cái kia thái giám lanh lảnh tuân lệnh, ngự lâm quân giáp trụ âm vang đáp lại, đều bị Tần Dương lấy vô hình lĩnh vực ngăn cách, một tia nửa sợi cũng truyền không vào các nàng lốt hai. Thời gian cho các nàng mà nói sớm đã mất đi ý nghĩa, tại cái kia vô tận nhục nhã cùng mệt mỏi bên trong trầm luân. Các nàng tỉnh tỉnh mê mê, tựa như cái kia rơi vào thợ săn cạm bẫy thu săn, tứ chi bị trói, chỉ có thể bất lực dây rủa Kim Loan bên trong thợ săn thu săn đã sáng tỏ. Mà tại cái này ngự hoa viên bên trong, ai là thợ săn, ai là thu săn, cũng sắp nhìn thấy kết quả cuối cùng. Chương 115, giữa hồ ám sát chương 115, giữa hồ ám sát bái kiến Ngô Hoàng. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến Ngô Hoàng. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngự hoa viên lối vào, mười mấy tên ngự lâm quân giáp sĩ đồng loạt quỳ xuống đất cúi đầu, sơn hô vạn tuế. Tại một mảnh lễ bái bên trong, Tần Dương cũng không vén rèm đáp lại, chỉ bỏ mặc đám này giáp sĩ tại cùng trên đường quỳ hoài không dậy. Hắn chậm rãi tiếp tục nhu hòa dùng lông vũ nhẹ cào Cố Thanh Hàn, Lâm Diệu Ngọc vậy đối với mê người chân ngọc. Nhìn xem cái kia phấn nộ chân ngọc lúc thì bởi vì ngứa ý của mình, lúc thì lại chỉ tiết mở lớn, lúc thì lại muốn đến rút về lại tốn công vô ích. Nam ngựa trên đất một đôi giai nhân đôi mắt đẹp mê ly, hai mắt đẫm lệ. Nếu không phải lúc trước đã xem các nàng váy xòe và áo một lần nữa chỉnh lý thỏa đáng, giờ phút này lấy như vậy mê người mỹ thái, Tần Dương thậm chí không xác định mình có thể không thể khắc chế. Không có cách, cuối cùng hắn trong xương lòng ham chiếm hưu bá đạo đến cực hạn. Không quản tương lai hai nữ nhân này tâm hướng không hướng mình, cô này thân thể, hắn đều phải in dấu đầy thuộc về mình ấn ký. Tự nhiên không muốn các nàng xuân quang mảy may lộ ra ngoài loại kia thỏ nữ lang xấu hổ trang phục, vẫn là nuôi dưỡng ở khuê phòng, một mình thưởng thức mới tốt duy trì có cái kia nữ nhi ra âm thanh, Tần Dương mới có thể chứa nhẫn người khác lắng nghe. Liên triệt hồi lĩnh vực bình thường, tùy ý thanh âm kia phiêu đãng bốn phương sáng loáng hướng tất cả mọi người biểu thị công khai, giờ phút này Kim Loan trong tiệu đang diễn ra cỡ nào cảnh xuân. Như vậy, lại qua một lát, chờ trong tiệu là lớp thanh âm dần dần nghỉ, Tần Dương mới chậm rãi nhấc lên màn tiệu một góc, mang trên mặt mới vừa tận hứng phía sau lời biếng, khẽ cười nói, "Chúng tướng sĩ mi lễ. Tối nay dạo đêm ngự hoa biên, trong tâm rất duyệt." Tất cả mọi người đều là nhìn đường. Tạ bệ hạ long ngân như núi kêu biển gầm tạ ơn âm thanh bên trong, ẩn tàng lại là kiểu khác tâm tư không ít biết nội tình người, trong lòng một mảnh lửa nóng, âm thầm đoán thầm, cái này cậu hoàng đế, trước khi đi, ngược lại là còn ăn lên đẹp nhất bữa ăn cuối cùng, cũng coi như đáng giá. Cuối cùng còn có thể đem Cố Thanh Hàn, Lâm Diệu Ngọc hai cái kia tuyệt sắc bưu vật chơi mấy lần, cái này hoàng đế làm đến công an. Mọi người tâm tư dị biệt, có tham lam trong tiệu xuân sắc, có trở lấy xem kịch vui, có thẩm nghị ám sát sắp đến tay, càng có trong cấm quân tử trùng, còn đang vì bệ hạ ban thưởng chân tâm nhảy cẫng một mảnh tâm tư ồn ào náo động bên trong, Kim Loan kiệu nâng lên, tại chư cấm quân hộ tống bên dưới, chậm rãi vượt qua ngự hoa viên cổng vòm. Một bước lại một bước, hướng đi cái kia sớm đã bày ra thiên la địa võng ngự hoa viên chỗ sâu. Dạo chơi bên trong, Tần Dương cũng không giới Kim Loan, chỉ lười biếng dựa thành kiệu, một bên động lên lông vũ, vừa thưởng thức ngự hoa viên sắc đẹp. Đương nhiên, hắn cũng không có quên đi chính sự, đem cái kia cường hãn linh giác phát tán ra. Kim Loan một đường tiến lên, Tần Dương khỏe miệng tiểu ý càng nghiền ngẫm. A, đám người này ngược lại là bỏ hết cả tiền vốn. Tại cái kia nhập khẩu hòn non bộ về sau, giấu rất nhiều đao khách, tuần tra trong cấm quân, còn có mấy cái thiên hộ ánh mắt liên tiếp nghiêng mắt nhìn qua đến, sát khí giấu mà không lộ, liền vậy nước quét nhà cung nữ, cắt sửa hoa một thái giám, cũng từng cái bước chân trầm ổn, hô hấp kéo dài. Giáng Tuyết Hiên, Vạn Xuân Đỉnh những thứ này đỉnh đài hòn non bộ khu vực, giấu giếm nhân viên càng là đông đảo. Bất quá đều trải qua hai tòa chủ đỉnh Mai Phục khu, bọn hắn vậy mà còn án binh bất động. Là những thứ này khu vực đều không phải bọn hắn bố trí khu hội tâm. Bọn hắn thiết lập tốt nhất chiến trường là nơi nào? Hay là nói, bọn hắn đang chờ Tần Dương cụp mắt nhìn hướng bên chân Cố Thanh Hàn, Lâm Diệu Ngọc. các nàng ánh mắt tan rã, rất giống hai cái bị chơi hỏng bại quyển, co quắp trong tiệu trên mặt nền, lại không nửa phần lúc trước lạnh lạnh cao ngạo, thánh khiết tiến tĩnh, chỉ còn mặc cho người định đoạt là lướt thái độ. Chẳng lẽ là đang chờ hai cái này đổ chơi độc thủ? Thần Dương hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra mấy phần cổ quái. Nghĩ đến những thứ này, trong tay hắn lông vũ một trận dùng sức, lập tức ép đến hai nữ đầu ngón tay bóp vào lòng bàn tay, trong cổ tràn ra kiềm chế nghẹn ngào. Nếu là hai cái này đồ chơi chậm chạp không động thủ, bên ngoài đám người kia cũng đi theo co đầu rút cổ không ra, thậm chí dứt khoát hủy bỏ hành động, cái kia chấm bố cục chẳng phải là uổng phí. Lập tức, Tần Dương cố ý nghiêng người sang, rời ngăn lại kiệu cửa sổ thân thể. Trong chốc lát, ngoài cửa sổ đầy trời tinh huy chút xuống mà bảo, vừa lúc rơi vào Cố Thanh Hàn còn mang theo hơi nước mê ly trong đôi mắt đẹp. Có thể nàng đã sớm bị chơi hỏng, qua một hồi lâu mới đột nhiên bừng tỉnh. Trong lòng lộp bộ một tiếng, như bị sét đánh. Hỏng. Làm sao đã đến Ngự Hoa Viên? Bây giờ là giờ gì? Nàng đột nhiên quay đầu, đối đầu Lâm Diệu Ngọc đồng dạng tràn ngập kinh hoàng ánh mắt. Nhưng lúc này, Kim Loan đã đi tới Ngự Hoa Viên chính giữa đảo giữa hồ trị kinh cát. Tại hai nữ còn không kịp làm bất kỳ cử động nào thời điểm, một cỗ phô thiên cái địa sát ý đã từ mặt hồ chỗ sâu càn quét mà ra. Tần Dương đuôi lông mày chau lên, nhếch miệng lên một vệt giọng niệm ai, đá đá trên mặt đất hai cái mỹ nhân đồ chơi tròn mép bờ mông, khẽ cười nói, xem ra hai vị tại cái này trong kế hoạch cũng không phải là như vậy mấu chốt. Không tốt, bại lộ. Cố Thanh Hàn, Lâm Diệu Ngọc còn người co vào. Các nàng bản năng phồng lên khí kình, muốn ra sức hất ra Tần Dương kiềm chế, ngang nhiên hướng hắn phát động một kích chí mạng. Ngay tại lúc đó, hiệu bên ngoài trên mặt hồ, tiếng nước càng là ầm vang nổ vang. Mấy chục đạo bóng đen từ sâu cạn không đồng nhất hồ nước bên trong mãnh liệt bắn mà ra, chính là đám kia thân mặc cây rồng, ẩn nút thật lâu thích khách áo đen. Giết! Vô đạo hôn quân, người người có thể chu diện. Người áo đen cầm trong tay lưới dao, vọt ra khỏi mặt nước. Cấm quân phản ứng cũng là cực nhanh, nhao nhao rút đao ra khỏi vỏ, nghiêm nghị hô to, hộ giá! Hộ giá! Có thích khách! Trong chốc lát, tiếng la giết, binh khí giao kích tiếng vang triệt Ngự Hoa Viên. Hai phe nhân mã trong nháy mắt liền xung phong làm một đoàn, máu loang bày ra. Mà đám kia thích khách áo đen càng là hung hãn không sợ chết, hướng về Kim Loan Kiệu phương hướng điên cuồng một tiếng. Tần Dương đối với kiệu bên ngoài đao quang kiếm ảnh, tiếng kêu giết rầm trời dường như hồn nhiên không hay. Hắn cụp mắt nhìn xem dưới chân vậy đối với đang muốn thoát khỏi chân ngọc giằng buộc, dãy rủa mà lên mỹ nhân, cầm các nàng duyên dáng chân ngọc cánh tay đột nhiên phát lực, chỉ nhẹ nhàng run lên, như run dậy như rắn, đem hai người khổ tụ khí kình chấn động đến từng khúc tán loạn. Chợt mạnh mẽ dùng sức, càng đem cái kia hai đôi trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp cứ thế mà hướng lên trên nâng lên, lập tức lấn người mà lên, đem các nàng hai chân gắt gao đè ở trước ngực mình. Nô. Hai nữ đồng thời phát ra một tiếng kêu đau. Thân thể bị xếp thành kinh người đường cong, vốn là hư mềm thân thể, bị ép tới không thể động đậy. Cái kia vô lực cặp đùi đẹp triệt để bị Tần Dương gánh tại bả vai, cái kia màu mỡ bờ mông bị đầu gối gắt gao đứng vững, nhục nhã cùng bất lực như thủy triều đem các nàng chìm ngập. Các nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, trong bóng tôi cắn răng thôi vận nội lực, có thể mỗi khi khí kình đi tới đan điền yếu huyệt, trước mắt nam nhân này liền sẽ câu lên khóe môi, tùy ý con ngón đúng ra, cái kia thật vất vả ngưng tụ nội lực liền ầm vang tán loạn. Ngay sau đó, ba một tiếng vang dọn, một cái tát vang dội liền hung hăng rơi xuống. Như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, khí kình tán loạn tê dại cùng trên mông truyền đến xấu hổ đau đan bảo, hai người cuối cùng triệt để tuyệt vọng. Các nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, trong mắt tràn đầy kinh sợ, khuất nhục cùng khó có thể tin, âm thanh bởi vì xấu hổ giận dữ không cam lòng mà run rẩy, ngươi ngươi đến tột cùng khi nào phát hiện? Tần Dương cười như không cười hỏi ngược lại, phát hiện cái gì? Chẳng lẽ các ngươi là thích khách hay sao? Hắn nhìn xem dưới thân hai vị mặc chàng ngắt lấy mỹ nhân, khẽ cười nói, những thứ này đều không trọng yếu chấm chỉ biết là, các ngươi là chấm thị thiếp hai vị mỹ nhân, vẫn là ngoan ngoãn duy trì lấy như vậy cảm thấy khó xử tư thế hầu hạ thị thẩm, mới càng thích hợp các ngươi thân phận hôm nay. Ngươi, Cố Thanh Hàn khí gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Mà xưa nay thánh khiết yên tĩnh Lâm Diệu Ngọc, giờ phút này cũng triệt để duy trì không được trấn định. Giờ khắc này, các nàng mới bỗng nhiên giật mình, cái kia nguyên bản không có sơ hở nào thích vương sát giá kế hoạch, sớm đã trong lúc vô tình, triệt để thoát ly các nàng khống chế, thậm chí hướng đi vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Chương 116, hoàn thành đổ máu, trường nhạc thế chương 116, hoàn thành đổ máu, trường nhạc thế giết. Thích khách áo đen vừa hiện thân hành thích, ẩn nút khắp các nơi bóng đen sát thủ tựa như quỷ mị toàn bộ bạo khởi. Càng có năm tên mũ trùm người áo đen bước chân liên tiếp đạp ở hốt hoàng thị vệ bà bay, thân hình như hắc ưng lăng không bay qua, đội sông Kim Loan. Lớn mặt cùng đồ. Thế thế, Vĩnh Thọ Đế tọa hạ Thanh Đồng Nhị Lao gầm thét một tiếng, ngang nhiên xuất thủ, chỉ là mưu tặc, cũng dám hành thích bệ hạ. Hai người bọn họ thân hình thoát một cái liền đã sừng sững tại đế liên hai bên, hai bàn tay liên kích, đem đế liên hộ đến vững như thành đồng, nước tắc không loạn. Xung quanh trong cấm quân khí hải, thông mạch cảnh võ giả cũng là phản ứng thần tốc, nhao nhao rút đao ra khỏi vỏ, kết thành phòng ngự trận thế, hung hãn không sợ chết đón lấy cái kia năm tên áo đen tông sư. Còn có cấm quân Dương cung cài tên, mũi tên rắc bén nhọn còi mít vạch phá bầu trời, phóng lên tận trời. Dùng cái kia cảnh báo tiết lệnh, hướng hoàng cung các nơi truyền lại nguy cấp báo động. Chỉ một thoáng, không những trong Ngự Hoa Viên tiếng giết rung trời, cả tòa hoàng thành cũng là chấn động. Ẩn nút tại cung đình chỗ sâu tất cả thích khách, tất cả đều lột xuống ngụy trang mặt nạ, giữ tợn nhào về phía trong Ngự Hoa Viên cái kia chém giết say sưa chiến trường. Bọn hắn căn bản vô tâm cùng ven đường nghe tin chạy tới Ngự Lâm Vân, cẩm ý liễu vệ làm nhiều dây dưa, mục tiêu duy nhất chính là xông phá ngăn cản, đánh giết đế vương. Nhưng mà, hoàng cung các phương quân phòng thủ há lại cho bọn hắn tùy tiện thông qua. Phàm la đụng đầu, một tràng manh liệt chém giết liền sẽ bộc phát. Tại cái này một mảnh hỗn chiến bên trong, còn có người phóng hỏa đốt cháy cung điện, gây ra hỗn loạn. Ngự Hoa Viên bên ngoài trong Ngự Lâm Vân, không ít ẩn tàng phản địch càng là nhao nhao rút ra lưới dao, ngang nhiên chém về phía ngày xưa đồng đội. Toàn bộ hoàng thành triệt để rơi vào biển lửa đao quang, tiếng giết, tiếng kêu thảm thiết, cung điện thiêu đốt đom đóm âm thanh đan vào thành một bọn người ở giữa địa ngục. Trong bóng tối đóng quân tại Ngự Hoa Viên chắc điện Vĩnh Thọ Đế Tử Trung, lấy Lưu Trung Tần cầm đầu hạch tâm cốt cán, thấy tình cảnh này trong mắt đều là tình quang nổ bắn ra, phấn chấn đứng dậy. Ý gì theo kế hoạch làm việc, không có chút gì do dự, Lưu Trung Tần trầm giọng lưu lại chỉ lệnh, thân hình nhảy lên liền nhảy lên cung mái hiên nhà, như quỷ mị tới gần chiến trường. Còn lại mọi người cũng nghiêm túc, cầm vũ khí lên, liền kêu gọi sớm đã chờ lệnh thủ hạ, trùng trùng điệp điệp liền xông ra ngoài. Mà trước sớm ẩn nấp tại Ngự Hoa Viên phụ cận Từ Lão, thì xuất lĩnh lấy hai vị một mực tọa chấn cản thành cung cung điện dưới đất, ẩn mà chưa phát bạch ngân diện cụ tông sư, ngay lập tức đuổi đến hạch tâm chiến trường. Lưu Trung Tần sớm đã bố trí tốt cử động, đâu vào đấy rơi xuống đất. Vĩnh Thọ Đế dưới trướng thế lực nhao nhao xuất động, cấp tốc phong tỏa hoàng cung các nơi cửa cung, muốn nói không buông tha bất kỳ một cái nào nhân vật khả nghi, thì phải đem tất cả không ổn định nhân tố triệt để rào sát tại thành cung bên trong. Vì trận này tỉ mỉ bày kế thích vương sát giá chi cục, nhiều mặt thế lực tại lúc này cuối cùng triệt để bạch mặt, tất cả cất dấu ám lưu cùng đánh cờ, tất cả đều tại hôm nay chân tướng phơi bày, hóa thành một tràng càn quét hoàng thành huyết tinh phong bạo. Mà cỗ gió lốc này cũng rất nhanh tràn ra khắp nơi đến nguy nga trường lạc cung. Tìm hiểu tình báo, Thanh Lam bước nhanh leo lên trường lạc cung đỉnh tướng quân đài, đối với ngồi ngay ngắn thủ tọa Tuyết Hoàng hậu, cùng với chư vị ngồi ở đây nương nương, hành đại lễ, lập tức hấp tấp nói, khởi bẩm bốn vị nương nương, Ngự Hoa Viên phương hướng đột nhiên nổi lên dị biến. Có số lớn phục binh thích khách đang điên cuồng công kích đế giá Kim Loan. Nàng hít sâu một hơi, ngữ khí ngưng trọng, bên địch trong trận có không dưới 4-5 vị tông sư cấp cao thủ ngang nhiên xuất thủ. Giờ phút này Lưu Trung Tần đã dẫn binh gấp rút tiếp viện, đang cùng thích khách mở rộng liều chết đánh nhau. Chỉ là trong Ngự Hoa Viên sớm đã loạn cả một đoạn, thế cục hung hiểm và phần đã khó mà tới gần, cụ thể tình hình tạm thời không thể nào thăm dò. Cái này liên tiếp tin tức kinh người, chấn điều niệm tiểu sắc mặt trắng bệnh, đứng dậy thất kinh nói, cái kia vậy nhưng như thế nào cho phải? Bệ hạ hắn lòng tràn đầy lo sợ, nàng rốt cuộc kìm nén không được, xách theo váy liền muốn liều lĩnh lao ra. Một bên Kiều Niệm nô mắt vượng bên trong cũng tràn đầy sầu lo, nhưng nàng cuối cùng so với mọi mọi Kiều Niệm tiểu chấn định mấy phần, cũng không như nàng đồng dạng hoang mang lo sợ. Tại cái này thời khắc nguy nan, nàng cố tự chấn định, lặng yên đưa tay nắm lấy Kiều Niệm tiểu cổ tay, đồng thời đối với nàng nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu, ra hiệu nàng an tâm chớ đổi. Sau đó, hai người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía ngồi ngay ngắn thượng thủ hoàng hậu Tống Tuyết cùng hoàng quý phi Ninh Hồng Dạ. Giờ phút này, Tống Tuyết trong tay khăn gấm đã bị nàng lặng yên nắm chặt, Ninh Hồng Dạ tâm hồ cũng là gợn sóng đột nhiên nổi lên, tim đập như sấm. Nhưng hai người đều biết rõ giờ phút này chính là nền tảng lập quốc giao động thời điểm, bạn không thể tự loạn trợ cước. Cuối cùng, vẫn là thường có mưu trí Tống Tuyết cô thu lại tâm thần, trước tiên mở miệng, âm thanh tuy nhỏ nhu lại mang theo không thể nghi ngờ chấn định, niệm tiểu muội muội, an tâm chớ đổi. Bệ hạ chính là chân long thiên tử, thu mệnh vũ thiên, chỉ là hạng giá áo túi cơm, há có thể tổn thương hắn mảy may. Lời này mặc dù bởi vì tiên đế gặp chuyện sự tình mà hơi có vẻ trắng xám, nhưng cũng như một tia gió xuân, lặng yên vắt qua chúng nữ hoảng loạn trong lòng hồ, đưa cho các nàng một tia an ủi cùng chống đỡ. Tống Tuyết ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua dựa vào lan can mà đứng Nam Cung Nguyện cùng Lạc Thanh Ly. Thấy hai người dáng người thẳng tắp xuất trần, thần sắc lạnh nhạt, phản phất Ngự Hoa Viên sóng to gió lớn không liên quan đến bản thân, trong lòng nàng liền yên ổn hơn phân nửa. Cuối cùng trận doanh mình còn có hai vị này mạnh đại tông sư tọa chấn. Mặc dù giới hạn trong thân phận, các nàng không tiện trực tiếp đúng tay, nhưng đế chủ nếu có khó, chạy trốn tới cái này trường lạc cung, các nàng cũng có thể hộ vệ niệm nô, niệm tiêu cùng với Hồng Dạ tỷ mọi chi danh, ra tay cứu viện. Mặt khác, bệ hạ thực lực chân chính, nàng dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng lấy hai vị này mạnh đại tông sư đánh giá, bệ hạ thực lực đem tại bên trong tông sư cảnh vô địch, cho dù đối mặt tiên thiên cũng có sức đánh một trận. Tống Tuyết cái kia cao lại lông mày dần dần giãn ra, đã như vậy, những cái kia giấu đầu lộ đuôi yêu ma quỷ quái lại có sợ gì? Nghĩ đến cái này, nàng thu lại cuối cùng một tia tạp niệm, lấy chính vị trong cung trầm ổn giọng điệu, trầm giọng nói, bệ hạ có bệ hạ chiến trường, chúng ta cũng có chúng ta sứ mệnh, chúng ta làm lặng chờ thời cơ, chờ bệ hạ giá lâm cản thanh cung, chính là cái kia cuối cùng thu lưới thời điểm. Nói xong sau đó, Tống Tuyết mắt vượng khẽ nâng, nhìn về phía phương xa chân trời cái kia mảnh chiếu đỏ ánh lửa, cùng với hoàng thành chỗ sâu chuyển đến mơ hồ tiếng giết, mắt vượng trầm tĩnh không gợn sóng, nhưng một cỗ phóng khoáng tự do thế lại lặng yên bốc lên. Ninh Hồng Dạ bàn tay trắng non đặt tại bên hông nhạn linh đao trên chuôi đao, đi tới Lạc Thanh Ly bên người, mặt ngoài nhìn xem không có chút rung động nào, ý thức trong cơ thể chiến y đã như sắp phun trào núi lửa, gần như muốn phá thể mà ra. Tiêu thị tỷ muội bốn mắt nhìn nhau, mắt vượng bên trong mặc dù vẫn có lo lắng, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần cùng chung mối thù quyết tuyệt. Trận chiến này, các nàng tu vi mặc dù không bằng người khác, nhưng cũng là luyện huyết cảnh, phóng túng thịt nát xương tan, cũng nhất định muốn là bệ hạ tận một phần sức mọn. Trường Lạc cung tướng quân đài bên dưới, hơn 200 tên minh vượng các thân vệ sớm đã tập kết chờ lệnh, các nàng từng cái khí thế như hồng, giống như từng trôi sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ. Nhất là hàng phía trước 6 vị nữ tử, Lăng Thanh Sương, Lâm Đào Đào, Tô Mị Nhi, Tiêu Sơ Ảnh, Triệu Phi Yến, Thạch Lan, hai đầu lông mày càng là khí phách bay lên, như rừng kiếm bên trong 6 trôi danh kiếm, phong hoa lộ ra. Các nàng cộng đồng hội tụ thành một cỗ không thể phá vỡ ý chí, đang muốn vượng vũ cửu thiên, dương cái kia trùng tiên thế. Chương 117, Viên Nguyệt Song Đao, gà đất chó sảnh. Chương 117, Viên Nguyệt Song Đao, gà đất chó sảnh. Ngự Hoa Biên, đảo giữa hồ trị kinh cắt. Giờ phút này, nơi này đã hóa thành một mảnh địa ngục. Lấy tòa kia vàng sáng đế giá Kim Loan làm trung tâm, thích khách cùng ngự tiền thị vệ giết làm một đoàn, nóng bỏng máu tươi bắn tung tóe ở ngoài sáng vàng loan giá bên trên, từng cô thi thể ở xung quanh ngã xuống. Nhưng mà, Tại cái này sát phạt dung trời hỗn loạn bên trong, nằm ở Kim Loan bên trong một đế hai thiếp, nhưng như cũng duy trì lấy cái kia khiến người mặt đỏ tới mang thai kiểu diễm tư thế. Cố Thanh Hàn cùng Lâm Diệu Ngọc bị gắt gao áp chế ở, hai cặp như xương như tuyết cặp đùi đẹp bị cực hạn uốn cong, bắp đùi đè lên vai. Cái kia bị ép thẳng tắp phóng hướng thiên trống không chân bóng chân ngọc, tinh xảo đặc sắc, ngón chân bởi vì khuất nhục cùng bất lực mà có chút của mình, bất lực lay động các nàng đều đã mất đi phản kháng lực lượng, trên thân cung trang tại vừa rồi kịch liệt dãy rủa bên trong, đã sớm bị đổ mồ hôi thấm đẫm. Ở vào quẫn bách như vậy tình cảnh, người mang giết cha đại thủ Cố Thanh Hàn, đôi mắt đẹp gần như muốn phun ra lửa. Tại nàng ban đầu suy nghĩ bên trong, giờ phút này thích vương sắc giá, nàng nên là cao cao tại thượng, chấp trưởng sinh sát vị kia. Trước mắt cái này hoang dâm vô đạo cầu hoàng đế, mới hẳn là bị chính mình dùng chân giẫm tại trên mặt đất, tùy ý lăng nhục tù nhân. Quỳ cầu xin tha thứ rõ ràng hẳn là hắn. Nhưng hôm nay, công thủ thế lại hoàn toàn bị chuyển. Chính mình cặp kia vốn muốn đem cầu hoàng đế giẫm tại dưới chân thon dài chân ngọc, giờ phút này lại bị đội vã lấy như vậy xấu hổ giận dữ muốn tuyệt tư thế chỉ lên trời bật lên. Mỗi một lần bị gãi ngứa chơi bừa, cái kia vốn là khó mà ngưng tụ khí kình, càng là tan rã đến kịch liệt, liền một tơ một hào đều khó mà tập hợp lên. Trải qua thử nghiệm đều là kiện thất bại, Cố Thanh Hàn quyết định chắc chắn, nàng quyết định không còn tính toán lấy khí kình tới đối kháng chính diện, mà là vận dụng chính mình áp đáy hòm cấm thuật. Lãnh ra huyết mạch bên trong, ẩn giấu một hạng quỷ dị khó lường bí thuật, tộc nhân tại ôm hận mà chết thời điểm, huyết mạch chi lực sẽ tại cửu nhân trên thân lặng yên ngưng kết kế tiếp viên nguyệt song đao ấn ký. Cái này gần như huyết mạch nguyên rủa sát chiêu, có thể tại lãnh ra hậu nhân báo thù thời khắc, lấy tự thân tinh huyết dẫn động, từ đó cưỡng ép hạn chế cửu nhân công lực tu vi. Nguyên bản, Cố Thanh Hàn dự định đem cái này bí thuật lưu làm trong thực chiến xuất kỳ bất ý đòn sát thủ, nhưng giờ phút này, thân ham tuyệt cảnh, bị ép vào cùng đồ mạt lộ nàng, đã không nghĩ ngợi nhiều được, quyết định đã không còn giữ lại chút nào. Cố Thanh Hàn theo gia tộc bí truyền tâm pháp, ngưng thần tụ khí, bắt đầu thôi động cái kia hạng bí thuật cấm kỵ. Một lần, yên lặng không tiếng động. Hai lần, đá chìm đáy biển. Ba lần truyền thuyết kia bên trong viên nguyện song đao ấn ký, như cũ xa ngút ngàn dặm không có bóng dáng. Trước mắt cái này cầu hoàng đế trên thân, lại căn bản không có cái kia tượng trưng cho huyết hải thâm cửu nguyện rủa tiêu ký. Cố Thanh Hàn chỉ cảm thấy một trận sợ hãi luôn uống, không nhịn được kinh hô, sao làm sao có thể? Rõ ràng chính là ngươi giết phụ thân ta, làm sao có thể không có ấn ký? Kịch liệt khiếp sợ, để cho nàng triệt để quên đi ẩn tàng, đem đấy lòng sâu nhất bí mật buột miệng nói ra. Tần Dương nghe vậy, để ở trên người nàng thân thể có chút trầm xuống, càng thêm chặt chẽ dán vào nàng đường cong là lớp thân thể mềm mại, phảng phất muốn đem nàng cái kia nợ nàng mỹ thể áp sập đồng dạng. Lập tức, hắn cái kia ấm áp khí tức phun ra tại Cố Thanh Hàn hai, âm thanh âm u nghiền ngẫm, Lãnh Nguyệt cái này liền không tiếp tục cẩn giấu rồi sao? Nếu như thế, chấm liền cũng cùng ngươi thẳng thắn gặp nhau. Tần Dương dừng một chút, ngữ khí trở nên vô cùng trịnh trọng, gàn từng chữ, chấm lấy tự thân tính mệnh, cả đời con đường lập thệ, tuyệt không nửa phần nói ngoa, chấm chưa hề làm hại qua phụ thân ngươi. Vô luận chúng lưu, tòng phạm, hoặc là bất luận cái gì hình thức liên quan, đều là cùng chấm không có quan hệ. Cố Thanh Hàn, hoặc là nói Lãnh Nguyệt, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng mê man, nàng điên cuồng lắc đầu, âm thanh bởi vì kích động mà run rẩy, không có khả năng. Vô số ánh mắt tận mắt nhìn thấy, bằng chứng như núi. Làm sao có thể không phải ngươi? Nhất định là ngươi, nhất định là ngươi dùng cái gì hèn hạ vô sỉ tà pháp yêu thuật, đem cái kia ấn ký xóa đi. Nhất định là như vậy. Nhìn xem Lãnh Nguyệt vẫn mạnh miệng, không chịu tin tưởng rằng dấp, Tần Dương trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, giơ tay liền đối với nàng viên kia bệnh lên đầy đặn tuyết đồn trùng điệp đánh tới, đau đến Lãnh Nguyệt ngô một tiếng đau đớn kêu lên, trong đôi mắt đẹp thủy quang mở mịt. Tần Dương lại giống như không phát giác gì, túi người khẽ cười nói, mà thôi, tin hay không, từ ngươi. Chờ ngày khác, chấp tự sẽ dẫn ngươi tìm đến chân chính cửu nhân, đến lúc đó tất cả chân tướng, tự sẽ tra ra manh mối. Đến mức trước mắt hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua một bên đồng dạng không cam lòng, trong bóng tối tiểu động tác không ngừng Lâm Diệu Ngọc, ngựa khí mang theo không được xía vào uy áp, các người vẫn là ngoan ngoãn an phận chút tốt. Lâm Diệu Ngọc đối đầu Tần Dương quăng tới ánh mắt, lại thấy hắn nâng lên bàn tay, cùng với cái kia làm bộ muốn lần nữa chút bỏ nàng váy xòe động tác, dọa đến tay ngọc run lên. Nàng cuống quýt buông lỏng ra cái kia một mực lặng lẽ kết động thủ quyết, cái kia đã ngưng tụ một nửa bạch liên pháp chú, tựa như bọn đột nhiên tiêu tán. Thấy nàng tức thời, Tần Dương lúc này mới hài lòng gật đầu, đây mới là chấm tốt thị thiếp lấy các ngươi cái này yếu ớt thực lực, con bài chưa lật đã bại lộ. Lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bất quá là phí công. Lặng yên nằm, cùng chấm nhìn xong trận này ám sát vợ đi. Cố Thanh Hàn từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không cam lòng, nhưng như cũng mạnh miệng nói, "Tốt, nhìn liền nhìn." Nàng dương mắt nhìn thẳng Tần Dương, ngữ khí mang theo vài phần khiêu khích, "Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, bằng bên ngoài những phế vật kia, có thể đỡ nổi mấy vị kia tông sư? Một khi bọn hắn giết tới trước mặt ngươi, nhìn ngươi còn như thế nào phép lối?" Lâm Diệu Ngọc cũng là đôi mắt đẹp sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tần Dương, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng hiếu kỳ. Nam nhân này vì sao thân hãm như vậy hiểm cảnh, nhưng như cũng có thể như vậy chấn định tự nhiên, là thật không sợ sinh tử, vẫn là có khác không muốn người biết ỷ bảo. Tần Dương thoáng núi lòng áp lực, gặp hai nữ vẫn như cũ nhu thuận không có phản kháng, mới chậm rãi nói, việc đã đến nước này, chấm cũng chỉ có thể tin tưởng phía ngoài thủ vệ đương nhiên, nếu thật giết tới chấm trước mặt, chấm cũng có mấy phần thực lực, vẫn là có thể miễn cưỡng bỏ chạy một hai a. Cố Thanh Hằng nghe vậy cười nhạo một tiếng, vậy hạ thật là sẽ nói cười. Mấy phần thực lực, liền có thể đem chúng ta hai cái khí hải cảnh cao thủ áp chế phải không có lực phản kháng chút nào. Tốt, chớ cũng không có nhàn hạ thoải mái cùng các ngươi hai cái đồ chơi cãi nhau. Ngươi, đồ chơi hai chữ, giống như một cái vang dội bạc hai, hung hăng phiến tại Lâm Diệu Ngọc cùng trên Tân Cố Thanh Hàn. Bực này cực điểm nhục nhã xưng hô, để hai nữ xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. nhưng cũng hoàn toàn không dám phản bác vừa rồi cái kia dài rằng giặc dày vò còn ở trước mắt. Tăng thêm, cái kia huyết mạch nguyền rủa không tại trước mắt trên thân nam nhân, Cố Thanh Hàn trong lòng cũng lên không ít lo nghĩ, lúc trước Ninh Hồng Dạ giải thích, một lần nữa quấn quanh ở nàng trong lòng, nàng không khỏi cũng là nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Đến mức Lâm Diệu Ngọc, nàng tâm tư linh lung, sớm đã nhận rõ trước mắt quấn bách tình cảnh. Việc cấp bách, chỉ có lá mặt lá trái, giả ý thuận theo. Chờ mấy vị kia tông sư thích khách xông phá ngăn cản, giết tới gần, cái này cổ hoàng đế tự mình còn không rảnh, nơi nào còn có tinh lực kiểm chế các nàng. Đến lúc đó, nàng giấu giếm thủ đoạn đương nhiên có thể thi triển, nhất định muốn đem vừa rồi chịu vô cùng nhục nhã, cả gốc lẫn lãi đòi lại. Nàng Lâm Diệu Ngọc, xưa nay là được vạn người ngưỡng mộ Bạch Liên thánh nữ, há lại cho như thế khinh nhẫn. Chưa từng có tại một cái nam nhân trên thân ăn lớn như vậy thua thiệt bị như vậy đè lại vừa đi vừa về quất ý tưởng như vậy phía dưới, Kim Loan trong tiểu, cuối cùng là tạm thời yên tĩnh trở lại. Mà Tần Dương lực chú ý, liền càng nhiều nhìn về phía tiểu ngoại chiến tràng, có chút hăng hái phân tích thế cục. Xem ra, những thứ này thích khách cũng không phải bền chắc như thép, nhân tâm không đủ, từng cái che giấu. Như vậy đi xuống, cái này tỉ mỉ bày kế thích vương sắc giá, quay đầu lại sợ là muốn biến thành một tràng từ ném la vong hoang đường náo kịch mà thôi ha ha, một đám gà đất chó sành, thật là ngu không ai bằng. Chương 118, Bá Vương phá trận, huyết chiến đế giá chương 118, Bá Vương phá trận, huyết chiến đế giá Tần Dương nhìn rõ đến thích khách một phương năm vị tông sư đều có giữ lại, mà bọn hắn lẫn nhau ở giữa, cũng là ngầm hiểu lẫn nhau. Gặp phe mình công kích lâu không hạ đế giá bên cạnh hai vị hộ giá tông sư cùng cấm quân kết thành thiết dũng trận, nhất là cảm giác được phương xa còn có mặt khác ba tên đế vương tông sư đang nhanh chóng giết xuyên ngăn chặn, gấp rút tiếp viện sắp đến. Người cầm đầu không khỏi lạnh giọng quát, "Chư vị, việc đã đến nước này, hà tất lại giấu giốt?" Một người khác cũng trầm giọng nói, "Lại trì hoãn một lát, chờ cứu viện quân vây kín, chúng ta đều là bỏ mạng ở nơi này." Khan khan giọng nói trải qua tận lực ngụy trang, căn bản không thể nào nhận ra thân phận, thân hình cũng trải qua ngụy trang, không thể nào nhìn trộm hư thực. Đến mức bại lộ công pháp. Ha ha, trong thiên hạ năng nhân dị sĩ như cá giết sang sông, tu tập đồng loại võ công người đến cũng hết, thì thế nào? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, năm tên thích khách tông sư không cố kỵ nữa, lấy tay một chiều, bàng bạc nội lực khuấy động mà ra. Trong chốc lát, dấu tại đáy hồ binh khí chịu cảm hóa, lập tức phá vỡ mặt nước, ngang nhiên bay vào bọn hắn lòng bàn tay. Thanh Đồng Nhị Lao thấy rõ những cái kia thần binh ngáy mắt, con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt vô cùng khó coi nói, hai vị Lương Châu đồng gia bá vương thương thành danh lão giả, một vị Từ Châu Triệu gia liệt dương đao, còn có Dự Châu Điền gia cự quyết kiếm, cuối cùng còn có La Vong Bích thủy kiếm. Tốt, tốt, rất tốt. Giờ phút này, Thanh Đồng Nhị Lao quanh thân khí thế phồng lên đến cực hạn, tay áo không gió mà bay, bay phất phới. Nhưng mà, bọn hắn quát chói tai cùng uy áp, lại chưa thể dao động năm vị thích khách tông sư mảy may. Người cầm đầu hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, ha ha, đế vương ứng quyền, nguyên lai chính là như vậy cho thế gia định tội sao? Chỉ dựa vào một người cầm thế gia binh khí, liền khẳng định thân phận, khó tránh quá mức hoang đường một người. Bất quá, như vậy cũng là bất việc. Các hạ đều có thể đem bút chướng này tính tới những cái kia thế gia trên đầu. Nhiều lời vô ích, giết. Hai tên người áo đen riêng phần mình vác lên một thanh nặng nề vô song bá vương thương, như hai đầu da áp mãnh hổ ngang nhiên lao ra. Mùi thương vạch phá không khí, phát ra chói tai rít lên, thương ra như rồng. Lúc trước chưa xuất toàn lực, giờ phút này thương tại tay, mới hiện lộ ra bá vương phong thái, uy thế lại so với vừa nãy tăng vọt mấy lần, rất có hoành tạo thiên quân, bệ nghệ thiên hạ bá vương khí thế. Những nơi đi qua, cấm quân binh sĩ như gặp phải cuồng phong quét lá, mũi thương chọn, quét, nệ, đâm, mỗi một chiêu sử dụng ra, nhất định có mấy người kêu thảm ngã xuống, máu tươi phun tung tóe, tản chi bay tứ tung. Dù là Thanh Đồng Nhị Lao tu vi tinh thâm, đối mặt như vậy phong mang tất lộ, bá đạo vô song thương pháp, cũng là trong lòng run lên, ra đầu từng trận tê dại. Hai người không dám thất lễ, phát ra một tiếng cao vút thét dài, đã là cảnh báo, cũng là thúc giục từ lão nhanh chóng gấp rút tiếp viện. Chợt hai bàn tay giao thoa, một đôi thiết quyền cuốn theo thiên quân chi lực, ngang nhiên lên tiếp. Nhưng một tấc dài, một tấc mạnh, tay không tấc sắt giao đấu thương pháp, vốn là rơi xuống hạ phòng, huống chi đối phương chỗ dùng chính là lấy hoành tạo thiên quân, phá trận giết địch nổi tiếng bá vương thương pháp. Cứ kéo dài tình huống như thế, song phương thực lực quả thực không tại một cái lượng cấp. Bất quá mấy hợp, Thanh Đồng Nhị Lão liền đỡ trái hở phải, cực kỳ nguy hiểm, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, phòng tuyến lung lay sắp đổ. Cùng lúc đó, khác một bên, Triệu Gia Liệt Dương đao cũng là uy thế đại thịnh. Đao thế như lửa, đao quang hừng hực như nắng gắt, mỗi một đao bổ ra đều mang tiêu hủy hết thảy bá đạo uy thế. Cấm quân binh sĩ mặc dù hung hãn không sợ chết, che giả măng mọc sông lên phía trước, lại giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhao nhao đổ vào cái kia liệt diễm đao quang phía dưới, căn bản khó mà địch nổi. Đến mức Điền Gia cự quyết kiếm, càng là kiếm nặng thế mãnh liệt, một chiêu một thức đều là thế như sơn nhạn, mang theo chấn áp hết thảy bàng bạc uy áp. Càng không nói đến cái kia La Vong Bích thủy kiếm, kiếm thế phiêu hốt, như quỷ mị qua lại chiến trận ở giữa. Kiếm quang lướt qua, tại ưu nhã linh động trong kiếm thế, từng người cấm quân liền đã lặng yên không một tiếng động ngã xuống, nơi cổ họng tràn ra một vệt thê diễm huyết hoa. Bất quá trong nháy mắt, năm đạo cường hành vô song thân ảnh tựa như năm chuôi nhọn hoắt đao nhọn, đem cấm quân bày ra tầng tầng phòng tuyến phá tan thành từng mảnh, tồi khô lạp hủ thẳng hướng đế giá. Một màn này, nhìn đến Kim Loan bên trong Cố Thanh Hàn cùng Lâm Diệu Ngọc Phương tâm mừng như điên. Lúc trước bị trào phúng là đồ chơi quất đủ, giờ phút này phảng phất tìm tới chỗ tháo nước, các nàng nhìn hướng Tần Dương ánh mắt mang theo không che giấu chút nào khoái ý cùng niềm ai. Vậy hạ bây giờ bực này quan cảnh, ngươi lại muốn ứng đối ra sao? Thanh âm của các nàng mang theo vẻ run rẩy, không biết là kích động vẫn là trào phúng, chết tại những này kẻ liều mạng trong tay, so với chúng ta trong tay, muốn thống khổ gấp trăm lần đi. Tần Dương nghe vậy, chỉ là lười biếng xốc lên mí mắt, nhàn nhạt liếc mắt đang minh đắc ý hai nữ. Lập tức, quạt hương bổ bàn tay lớn không chút lưu tình rơi xuống. Ba, ba, a. Hai nữ che lấy bờ mông, đau không nhịn được phát ra một tiếng kiềm chế rên, trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt tràn đầy hơi nước, khuất nhục cùng phẫn nộ đan vào, lại chỉ có thể hận đến gắt gao cắn môi anh đào. Tần Dương lúc này mới thỏa mãn thu tay lại, ngựa khí băng lãnh mà bá đạo, nhận rõ thân phận của mình. Bên ngoài đánh đến long trời lở đất cũng tốt, máu chảy thành sông cũng được, giờ phút này, hai người các ngươi, vẫn như cũng là chấm muốn gì cứ lấy đồ chơi. Ngươi. Hai nữ tức giận đến thân thể mềm mại phát run, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, các nàng đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, trong mắt lóe lên một vẻ cực hạn thoải mái cùng chờ mong. Chỉ thấy một đạo cự quyết kiếm phong, ôm theo vạn quân chi lực, ngang nhiên rơi đập tại kim loan cái kia vàng sáng màn kiệu bên trên. Bành! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Xưa nay lấy kiên cố xương đế vương kim loan, lại bị một kiếm này chi uy lệnh đến kịch liệt biến hình, thành kiệu trong nháy mắt lõm kế tiếp giữ tợn hồ to. Trong kiệu cũng là trời đất quay cuồng, phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh. Bành! Ầm ầm. Ngay sau đó, mấy đạo vô hình vô tướng bích thủy kiếm khí, cũng giống như rắn độc từ màn kiệu khe hở bắn nhanh mà vào, cắt đứt không khí, phát ra bén nhọn hí. Chỉ một thoáng, toàn bộ kim loan trong tiệu sát cơ lạnh thấu xương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tần Dương bỗng nhiên đè xuống kim loan bên trong một chỗ bí ẩn cơ quan. Giang giác, tiệu ngọn nguồn huyền cơ nảy sinh, ở bang hướng phía dưới sụp đổ. Tần Dương phản ứng cũng là cực nhanh, cánh tay dài duỗi một cái, đem Cố Thanh Hàn cùng Lâm Diệu Ngọc hai người sít sao ôm vào lòng, không để ý tư thái hướng sụp đổ chỗ đột nhiên lăn một vòng, ba người liền từ kim loan bên trong rơi xuống mà ra. Giết! Cầu hoàng đế tại cái này, hắn trốn đến kim loan phía dưới. Đang bị Thanh Đồng Nhị lão liều chết cuốn lấy năm vị thích khách tông sư thấy thế, cũng là nghiêm nghị gào thét, mà quanh mình thích khách càng là như nghe được mùi máu tươi cá mập, giống như điên hướng về kim loan dưới đáy điên cuồng chém vào. Hỗn đản, thích khách mục tiêu là ngươi, đừng kéo chúng ta xuống nước. Cố Thanh Hàn cùng Lâm Diệu Ngọc mắt đẹp mở to, nghiến răng nghiến lợi, ngay giữa bờ mông đau đớn còn chưa tiêu tán, giờ phút này nhưng lại bị ép co giúp ở kim loan dưới đáy chật hẹp trong không gian, bị buộc không thể không lấy hai bàn tay vận khí nên chiến cái kia không ngừng đâm tới lưỡi dao. Các nàng lại trở thành cái này vô sỉ đế vương tấm khiên thịt người. Ha ha, hai vị đồ chơi. Như vậy cảnh ngộ, không phải cũng xem như là cùng chấm đồng cam cộng khổ rồi sao? Tần Dương trầm thấp tiếng cười mang theo vài phần trêu tức, tại hai nữ bên thai ngả ngớn thổi một khí, lập tức thân hình không chút nào dừng lại, siêu thoát ra kim loan dưới đáy. Trong lúc nhất thời, đế vương tóc thai bù xù, long bào xốc xếp bộ dáng chật vật, triệt để bại lộ tại chúng thích khách trước mắt. Bọn thích khách thấy thế, lập tức tựa như đánh cường tâm châm đồng dạng, hai mắt đỏ thẫm, giống như điên dại gào thét, cầu hoàng đế ở nơi đó, giết hắn, mau giết hắn, hộ giá, nhanh chóng hộ giá. Tiếng la giết, tiếng giống giận dữ đan vào thành một mảnh. Nhưng mà tại vô số thích khách điên cuồng đuổi giết bên trong, Tần Dương dưới chân bộ pháp lại dị thường linh động mau lẹ, tại đám người hỗn loạn bên trong xê dịch né tránh. Thân hình của hắn mặc dù mười phần chật vật, lại trơn trượt như bùn thu mặc cho thích khách như thế nào bao vây chặn đánh, từ đầu đến cuối khó mà đem chân chính bắt giết. Lúc thì càng là không có chút nào đế vương tôn nghiêm, nhưng lại không có hổ thẹn trốn ở thích khách sau lưng, dùng người khác thân thể máu thịt sung làm lá chắn. Đế vương như chó nhà có tang, chỉ để ý vùi đầu hướng ra ngoài chạy trốn, trong miệng còn tại khản cả giọng hô to, nhanh, hộ giá, hộ giá. Nơi xa đang bị tử sĩ kéo chặt lấy bước chân Lưu Trung Tần, Từ Lão cùng với cái kia hai vị bạch ngân tông sư, thấy thế đều hoảng sợ. Trước mặt mọi người, đế vương nếu thật có cái không hay xảy ra, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn rốt cuộc không lo được tiếp rẻ tự thần, liều lĩnh hướng về chiến trường chính điên cuồng gấp rút tiếp viện. Nhưng mà những cái kia mưu đồ đã lâu thích khách, há có thể để cho bọn họ tùy tiện đạt được? Đồng ra cái kia hai vị lão giả lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, trong mắt đều là quyết tuyệt cùng ngân lệ. Chỉ thấy trong tay bọn họ bá vương thương trên mũi thương, đột nhiên huyết quang đại thịnh, một cỗ mãnh liệt khí tức tràn ngập ra. Thử. Chẳng lẽ chỉ có các ngươi sẽ liều mạng không được? Bá vương thương bên dưới có ta vô địch, giết! Lực phá thiên quân. Hai cây bá vương thương cuốn theo vô song uy thế, ngang nhiên hướng về Thanh Đồng Nhị Lao điên cuồng công kích mà đi. Thương ảnh trung điệp, lực đạo thiên quân, trong lúc nhất thời lại giết đến Thanh Đồng Nhị Lao trên thân liền thêm mấy đạo vết thương sâu tới xương, máu me đồng địa, đã là nọ mạnh hết đà. Mà tay kia cầm liệt dương đao, bích thủy kiếm, cự khuyết kiếm ba tên thích khách tông sư, càng là ngang nhiên cầm trong tay thần binh ra sức vung ra. Ba đạo ngưng luyện cả đời công lực bách bộ phi kiếm cuốn theo lăng lệ vô song phá không khí kình, như ba đạo kinh thiên trường hồng, ngang nhiên bắn về phía đế vương. Tam đại tông sư khí cơ một mực khóa chặt phía dưới, tùy ý Tần Dương như thế nào tại trong đám người chằn trọc xê dịch, tránh trái tránh phải, cho dù là thích khách đồng đảng, cũng là không lưu tình chút nào, ngang nhiên xuyên qua. Phi kiếm ngang dọc vô địch, đánh đâu thằng đó, trực tiếp giết tới Tần Dương phụ cận. Tần Dương con người đột nhiên co lại, sống chết trước mắt, hắn chỉ tới kịp lung tung cơ lấy bên cạnh một tên cấm quân thất lạc trưởng kích cùng tâm vẫn, đội vàng quét ngang. Bành! Một tiếng rung khắp thiên địa tiếng vang. Ba đạo cuồng bạo kinh lực hung hăng đâm vào trên tâm chắn, Tần Dương cả người như bị sét đánh, trong tay trường kích cùng tấm thuẫn trong nháy mắt vỡ nát. Thân thể của hắn càng là bị cái này khủng bố lực trùng kích đâm đến như diều đứt dây bay rất ra ngoài, ầm ầm một tiếng, hung hăng phá vỡ trị tính các trạm trổ tường miệng, tại một mảnh tràn ngập bụi đất cùng vỡ vụn gạch đá bên trong, thân hình rơi xuống đất, sinh tử chưa biết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Trung Tần, Từ Lao đám người cuối cùng xông phá ngăn cản, gấp rút tiếp viện mà tới. Bọn hắn hai mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng, nghiêm nghị hét to, giết, giết, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Thời khắc này Lưu Trung Tần, tuy là lửa giận ngập trời, nhưng cũng lặng yên thở dài một hơi. Cũng may Ngụy Hoàng Tần Dương cũng không bị đương chúng đeo đầu. Theo lẽ thường suy đoán, lấy Ngụy Hoàng thực lực bị cái này Tam Đại Tông sư một kích toàn lực, nhất định là thập tử vô sinh, nhưng ở trong đó quan thiếu, người ngoài lại há có thể biết. Chỉ cần lần này kế hoạch công thành, đến lúc đó tự nhiên liền có vô số con lượng. Nếu có thể đem những thứ này phản nghịch toàn bộ lưu lại, cái kia chờ chân hoàng trở về, càng là một cái công lớn. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt Lưu Trung Tần sát cơ tăng gọn, lại không nửa phần do dự, trong khi xuất thủ tăng thêm 3 phần ngoan lệ quyết tuyệt, trong lồng ngực chỉ có nhất niệm. Hôm nay, nhất định muốn đem những thứ này phản nghịch toàn bộ lưu lại, một tên cũng không để lại. Chương 119, Bát Phương Kinh Doanh, Phong Tỏa Thiên Kinh, Thích Khách Tuyệt Cảnh. Chương 119, Bát Phương Kinh Doanh, Phong Tỏa Thiên Kinh, Thích Khách Tuyệt Cảnh. Làm Ngự Hoa Viên huyết chiến đánh vang thời điểm, cả tòa Thiên Kinh thành đã là lòng người bàng hoàng. Hung tứ kinh kỳ Bát Phương Kinh Doanh, gần như tại cùng thời khắc đó bị chuyển xuống điều binh hộ phủ. Trấn áp Thiên Kinh. Theo đạo này băng lãnh quân lệnh, Đại Tần Đế quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn ở vang khởi động. Thiên quân vạn mã dọc theo dự thiết quân dụng con đường nhanh như chớp, vô số giáp sĩ phụng cấp bậc cao nhất lệnh giới nghiêm, đem cả tòa Thiên Kinh thành triệt để phong tỏa. Nội thành sở hữu phòng quan sát, tháp canh cùng phòng ngự chỗ suy yếu, bị dậm đạp chẳng chịt giáp sĩ chiếm cứ, lấy trọng binh bảo vệ chật như nêm cối. Hoàng thành bốn phương huyền vũ, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ bốn môn bên ngoài, đều là đã kéo ra dài tới một dặm tuyến phong tỏa. Vô số kỵ binh lui tới bố tập, càng có rất nhiều cầm trong tay cự thuần tinh nhuệ bộ tốt, đạp lên đều nhịp bộ pháp, tầm tầm đẩy tới, cấp tốc khép lại. Kim loại xoắn hợp âm vang không ngừng bên hai, những cái kia nặng nề cự thuần lại bắt đầu hướng không trung tầng tầng xếp, cấu trúc lên một đạo không thể phá vỡ sắt thép hàng rào, đem toàn bộ hoàng thành vây thành thùng sắt. Mấy tên tướng lĩnh tại trước trận dục ngựa lao nhanh, khàn cả giọng gầm thét, bệ hạ gặp chuyện. Nhanh chóng đem hoàng thành vây quanh. Người xông vào, giết chết bất luận đội. E sợ chiến hậu lui người, lập giết. Từ đó khoảnh khắc, lấy nghìn người chiến thắng. Nếu có thích khách từ bản phương khu vực phòng thủ phá vây, toàn bộ doanh tướng sĩ một thể liên đối, chém. Phù mâu hắn thế nữ, vinh thế làm nô. Có công nhất định thưởng, trận chém một tên thích khách, theo thời chiến gấp trăm lần luật công. Mức thưởng vô thượng hạ. Nếu có chiến một, ưu đãi và an ủi cũng theo gấp trăm lần cấp cho. Phù mâu hắn thế nhi, có thể nhập ta kinh doanh sĩ tộc hộ tịch, thế hệ hưởng thụ cái này tôn vinh. Lôi đình nghiêm trị khiến người sợ hãi, nhưng cái kia đầy trời hậu thưởng cũng để cho tam quân tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào. Trong lúc nhất thời, sĩ tốt nhóm trong lồng ngực cái kia không sợ chết ngút trời chiến ý, ầm vang một phát. Hổ, hổ. Dung trời tiếng hổ gầm liên tục không ngừng, trực trùng bất yêu. Tiến công, tiến lên. Các tướng quân nghiêm nghị hạ lệnh, bốn môn hai cánh kỵ binh giống như thủy triều dục ngựa xông vào hoàn thành, cấp tốc tiếp quản tất cả phòng ngự. Giờ khắc này, Thiên Kinh thành đã là thiên la địa võng, bất kỳ người nào dám can đảm tư thả một người chạy ra thành đi, liền coi là thích khách đồng đảng, giết chết bất luận tội. Lệnh thấu xương túc sát chi khí, nặng nề bao phủ cả tòa hoàn thành. Nội đình cung tỳ tất cả đều co đầu rút cổ tại cung điện bên trong, đóng chặt cửa sổ, rơi khóa lại cái chốt, liền không dám thở mạnh một cái. Như vậy mưa gió sắp đến khủng bố uy áp, tự nhiên cũng xúc động trong Ngự Hoa Viên cái kia năm vị linh giác minh mẫn thích khách tông sư. Một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sinh tử đại khủng bố, trong nháy mắt xông lên đầu. Cầm đầu Triệu Gia Liệt Dương Đao tông sư, sắc mặt dưới mặt nạ đổi biến. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh phế tích bên trong, bị bụi mù bao phủ, đã hoàn toàn không có khí tức đê bương, nguyên bản vô ý thức muốn lên phía trước đeo đầu bổ đao bước chân, đột nhiên dừng lại, quả quyết hạ lệnh, "Nhanh, lui. Lại trễ, chúng ta đều là bỏ mạng ở nơi này." Khác một bên, từ Châu Đồng gia hai vị bá vương thương tông sư đang muốn đỉnh thương tiến lên, tiếp tục đè chết Thanh Đồng Nhị lão bước chân cũng là dừng lại, hừ lạnh nói, "Coi như các ngươi mạng lớn." Lập tức mấy người lại không nửa phần do dự, liền muốn chạy hùng hục, bỏ trốn mất dạng. Trong lòng bọn họ sáng như tuyết, căn bản không muốn cùng Lưu Trung Tần bọn người ở tại cái này tử chiến. Dù sao mục đích chuyến đi này đã đạt tới, cái kia đế vương cũng không phải là tông sư cảnh giới, đón đỡ tam đại tông sư dốc sức một kích, tuyệt không may mắn thoát khỏi có thể. Lui một vạn bước nói, như cái kia Ngụy Hoàng thật là che giấu thực lực tiên tiên đại tông sư, giờ phút này cũng là phải có bao xa trốn bao xa. Bọn hắn thân hình thoát một cái, liền trèo lên cung điện mái cong, mượn địa lợi chi tiện, vừa đánh vừa lui. Lúc này, cầm đầu Triệu Gia Liệt Dương Đao tông sư lại thoáng nhìn hai đạo bóng hình xinh đẹp, chính là lúc trước bị Tần Dương cuốn theo, giờ phút này đang từ kim loan phía dưới chật vật bỏ ra Cố Thanh Hàn cùng Lâm Diệu Ngọc vậy đối với tuyệt mỹ song tiêu. Hắn trong mắt hiện lên một tia dãy rủa. Trước khi đi, gia chủ Triệu Kình Thương từng tận tâm chỉ bảo, như chuyện có thể là, liền đem hai vị này tuyệt sắc bắt đi cứu trở về. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ là không được. Nghĩ xong, hắn không do dự nữa, Liệt Dương đao cuốn theo lửa nóng hừng hực đao thế, lại lần nữa cùng trong tay Lưu Trung Tần trôi này âm nhu quỷ quệ tế kiếm ngang nhiên chạm vào nhau. Bang một tiếng sắt thép va chạm, hắn mượn lực bật tới, thân hình liền hướng về nơi xa thành cung bay lượn mà đi. Lúc này, dưới góc nhìn của bọn họ, đại sự đã định, tự nhiên là bảo mệnh quan trọng hơn, đến mức khác đều là nói sau. Nhưng mà, vừa mới thi triển khinh công chạy ra Ngự Hoa Biên, leo lên thành cung chỗ cao, mấy người sắc mặt chính là trầm ngưng vô cùng. Nguyên lai vừa rồi cố kia mãnh liệt nguy cơ sinh tử, đúng là ứng ở chỗ này. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước rõ ràng là rậm rạp chằng chịt, một cái nhìn không thấy bờ rừng thương thoát tường. Vô luận hoàng cung tháp lâu bên trên, cung đình mái cong ở giữa, hay là các nơi muốn nói cửa ải, đều là đã bị giáp sĩ tầng tầng chiếm cứ, trọng binh bảo vệ. Bọn hắn thân hình vừa mới lộ rõ, liền có phô thiên cái địa mũi tên như mưa rào nhanh chóng bắn mà đến. Năm vị thích khách tông sư sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Dựa theo kế hoạch đã định, kinh doanh điều động tuyệt đối không thể như vậy mau lẹ. Trừ phi bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền bố trí xong kết thúc. Nhưng lúc này, bọn hắn biết rõ đã quá muộn rồi. sau lưng Lưu Trung Tần, Từ Lão, hai vị Bạch Ngân nhị lão, tính cả cái kia người bị thương nặng nhưng như cũ sừng sững Thanh Đồng nhị lão Lục Đại Vĩnh Thọ Đế dưới trướng tông sư, như sáu tôn giống như cột điện, phân lập phía sau bọn họ, đã đem bọn họ tính toán lui về Ngự Hoa Viên, hoặc là chui vào thầm cung tất cả đường lui, một mực đóng kín. Mà bọn hắn phía trước, càng có dậm dạp chẳng chịt Ngự Lâm quân kết thành quân trận, trận địa sẵn sàng. Đến mức những cái kia làm loạn thích khách lâu la, ở đây đợi phô thiên cái địa đại thế giới sự nghiền ép, căn bản là không nổi nửa điểm sóng gió. Bất quá là tại làm loạn mới bắt đầu nhấc lên một ít gợn sóng, một khi dấu vết hoạt động bại lộ, liền sẽ dẫn tới vô tình đánh giết. Trong lúc nhất thời, trận này từ phản nghịch thế lực tỉ mỉ bố cục thích vương sát giá, lại chỉ còn lại bọn hắn cái này năm vị tông sư còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đồng thời thân hám đại quân vây kín tuyệt cảnh. Như vậy tuyệt cảnh, cho dù chính mình năm người đều là cái kia tiên thiên đại tông sư, hôm nay cũng tại kiếp nạn trốn. Triệu gia Liệt Dương đao tông sư, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt trong tay Liệt Dương đao, trên mặt lộ ra một vẻ đắng chát mà nụ cười tự giễu, ha ha gia chủ làm hại ta a. Lần này bàn việc như vậy không dạy, thật là hại người rất nặng. Hắn hít sâu một hơi, tiếp lấy cười ha ha, nhưng chúng ta chung quy là hoàn thành thích vương sát giá đại nghiệp. Các ngươi cầu hoàng đế, sớm đã là cái người chết. Trong tiếng cười điên dại, năm vị thích khách tông sư liếc nhìn nhau, đó lấy, năm người đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, liền hướng về Lưu Trung Tần sáu người xông tới giết. Bá Vương thương như rồng, Liệt Dương đao như lửa, Cự Khuyết kiếm ngưng trọng như núi, Bích Thủy kiếm quỷ quệt như kinh hồng. Bốn chuôi thần binh giờ phút này phảng phất bốc cháy lên chủ nhân sinh mệnh sau cùng ánh sáng, năm tên thích khách tông sư thể phải tại sinh mệnh kết thúc phía trước, kéo lên càng nhiều địch nhân đệm lưng, cùng đi hoàng tuyển. Gặp cái này mãnh liệt quyết tuyệt thái độ, Lưu Trung Tần khỏe miệng lại làm giấy lên một vệt cười lạnh, loạn thần tắc tử, cá trong chậu. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng thí quân. Giết cho ta. Chương 120, chưa tỉnh hồn, Ngụy Hoàng trọng thương chương 120, chưa tỉnh hồn, Ngụy Hoàng trọng thương từ Kim Loan Tiệu bên dưới chật vật bỏ ra Cố Thanh Hàn cùng Lâm Diệu Ngọc, giờ phút này vẫn chưa tỉnh hồn. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy lúc trước cái kia cùng nhau làm loạn thích khách, giờ phút này đã toàn bộ đền tội, thây nang khắp đồng, máu chảy thành sông. Mà một mực bảo vệ đế gia các cấm quân lại sợ xanh mặt lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái kia hám sâu đuổi bặm bên trong, sinh tử chưa biết đế vương thân ảnh. Trong lòng bọn họ rõ ràng, như bệ hạ thật có bất trắc, bọn hắn những thứ này hộ giá bất lực cấm quân, định khó thoát chém đầu răn chúng hạ tràng. Thậm chí cuối cùng có thể hay không bảo toàn gia tộc, sợ rằng còn muốn nhìn trận chiến này bên trong, bọn hắn đến tột cùng có thể lập xuống bao nhiêu công văn, lấy công chuộc tội trong lúc nhất thời, chúng cấm quân tâm loạn như ma, thấp thỏm lo âu cảm xúc tại trong đội ngũ lặng yên lan tràn. Tại cái này kiềm chế bầu không khí bên dưới, cho dù là hận không thể đế vương lập tức chết bất đắc kỳ tử Cố Thanh Hàn cùng Lâm Diệu Ngọc, cũng là thu lại âm thanh nín thở, không dám có chút gì động. Các nàng rõ ràng, giờ phút này bất luận cái gì một điểm tới gần đế vương cử động, đều sẽ dẫn tới vô số ánh mắt tập trung cùng băng lãnh lưỡi dao đối mặt. Cũng may, ba phủ đế vương rơi xuống chi địa bụi mù, đang tại chậm rãi tản đi một đạo mơ hồ hình dáng, đang một chút xíu từ bụi bặm bên trong khó khăn hiện lên khục 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 đông rừng, vô cùng suy yếu lại rõ ràng tiếng ho khan, phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Bệ hạ còn sống. Không biết là ai dẫn đầu phát ra một tiếng mừng như điên thấp giọng hô, chợt, cỗ này mừng như điên tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, trong nháy mắt càn quét toàn bộ cấm quân hàng ngũ. Hộ giá, hộ giá, nhanh hộ giá. Bệ hạ long thể thụ thương, nhanh chóng truyền thái y đi. Nhanh truyền thái y đi. Bọn hắn phảng phất lấy được lần thứ hai sinh mệnh, giống như thủy triều tự phát kết thành kín không kẽ hở bức từng người, đem đế vương một mực bảo hộ ở trung ương. Giờ phút này đừng nói người, chính là một con rồi muốn tới gần, cũng phải hỏi trước một chút trong tay bọn họ đao. Cho dù là đồng bảo, cũng đừng hòng vượt lôi chỉ một bước. Đế vương vừa mới kinh lịch tử kiếp, long thể khiêm an, ai cũng không dám vào lúc này tùy tiện tiến lên quá nhiễu. Cho dù là lập tức cấm quân chức vị cao nhất người, giờ phút này cũng là bó tay bó chân, không dám ở đế vương không có bất luận cái gì chỉ thị phía trước tự tiện tới gần. Một ước 1.000 bạn 1.000 cái này khẽ rửa gần, bệ hạ liền long ngự tân ngày vậy nhưng thật sự là bùn đất lọt vào trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Bực này hộ giá bất lực, gây nên quân tại liều mạng tội lớn ngập trời, liên lụy cửu tộc đều là nhẹ, sợ rằng toàn tộc tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, thân tộc lăng trì cũng khó khăn từ tội lỗi. Tại cực độ đề phòng cùng sợ hãi bên trong, trong tay bọn họ đao thương cũng không ngừng, đối với trên đất thích khách, từng cái bổ đao, bảo đảm lại không bất cứ uy hiếp gì. Bốn phương tám hướng cấm quân cũng là ngay lập tức hướng về Tần Dương chỗ khu vực trung tâm tập kết, bảo vệ bất quá thời gian qua một lát, toàn bộ Ngự Hoa Viên đã là bị tầng tầng lớp lớp cấm quân vây chật như nêm cối. Trước mắt bao người, mấy tên Vĩnh Thọ Đế tâm phúc dòng chính, biết nội tình Ngự Lâm quân cao tầng, cuối cùng xông phá ngăn cản, đội vàng đuổi đến. Bọn hắn mang theo không thể tưởng tượng tiến lên, tại mấy tên khác tâm phúc chen chúc bên dưới, vẩy bào quỳ xuống, lê bái nói: "Tội thần cứu giá chậm trễ, tội đáng chết vạn lần, còn mời bệ hạ giáng tội." Tần Dương thật lâu không có đáp lại, mãi đến bọn hắn liền gọi ba bốn âm thanh về sau, mới chậm rãi mở ra một tia khóe mắt, âm thanh hơi thở mong manh, mang theo trọng thương sau suy yếu cùng khàn khàn, miễn lễ bình thân đi. Hắn dừng một chút, tựa hồ ngay cả nói chuyện cũng cực kỳ cố hết sức, lập tức tra rõ Ngự Hoa Viên tất cả nhân viên, vô luận cung nữ thái giám hay là tàn binh bại tướng, toàn bộ cầm xuống, đánh vào thiên lao, tinh tế thẩm vấn. Nhưng có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Khu khu cụ tiếng ho khan kịch liệt vang lên lần nữa, phản phất muốn đem phổi đều ho ra tới đồng dạng. Đế vương vậy mà thật sự còn sống. Đạo này hư nhược các ma âm thanh, rõ ràng truyền đến cách đó không xa Cố Thanh Hàn cùng Lâm Diệu Ngọc trong hai. Hai người tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Cố kia sâu tận xương tủy không cam lòng, gần như muốn đem lý trí của các nàng bao phủ hoàn toàn. Vì chuyện hôm nay, các nàng trả giá cỡ nào thê thảm đau đớn đại giới. mà cái kia Tam đại tông sư dốc sức một kích bách bộ phi kiếm, lại vẫn không giết được cái này Hoang Dâm hoàng đế. Cố Thanh Hàn trong lòng ngũ vị tạp trần, cái này đế vương mặc dù thể cũng không như hại phụ thân nàng, nhưng nàng xưa nay nửa tin nửa ngờ. Như đế vương tại lần này ám sát bên trong băng hà, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng giờ phút này, tất cả chờ đợi cùng tính toán đều là thành bọt nước. Lâm Diệu Ngọc càng là tâm loạn như ma, kể từ đó, nàng xung kích thánh nữ vị trí con đường càng thêm long đong. Nếu như mấy vị khác hậu tuyển thánh nữ thuận lợi một chút, ngày sau chính mình nói không chắc thật muốn hướng bây giờ đối thủ cạnh tranh cũng đúng, chó vẫy đuôi mừng chủ, nhận hết các nàng làm nhục cùng trả đạp. Lấy nàng kiêu ngạo, đây là quyết định không thể tiếp thu. Loại kia tư vị, so với lúc trước bị cái này đế vương trừng trị, còn muốn xấu hổ tuyệt vọng gấp trăm lần nghìn lần. Bạch Liên Thánh Giao đối với thất bại dự khuyết thánh nữ, xưa nay không có lãng phí nói chuyện, hạ chàng thường thường so với chết càng khó chịu hơn. Nghĩ đến cái này, Lâm Diệu Ngọc gần như muốn đem răng ngà cắn nát, trong lòng lại sinh ra một cỗ liều lĩnh, cho cái kia cầu hoàng đế bổ thêm một đao xúc động. Nhưng làm nàng thoáng nhìn quanh mình những cái kia như lang như hổ, đang đằng sát khí cấm quân cao thủ, cùng với cái kia kín không kẽ hở thủ vệ, còn sót lại lý trí liền dội tắt cỗ này điên cuồng suy nghĩ. Lâm Diệu Ngọc càng là bản năng sợ hãi, cái kia cầu hoàng đế có thể hay không tại chỗ vạch trần các nàng chân thực thân phận, để cấm quân đem nàng hai người chém thành thịt nát. Chuyện châm ý chỉ đem Lâm Diệu Ngọc, Cố Thanh Hàn, Tần Dương cái kia cực kỳ suy yếu, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt âm thanh chậm rãi truyền đến, mỗi một chữ đều để Lâm Diệu Ngọc tâm nhắc đến cổ họng. Cố Thanh Hàn tấm kia lạnh lạnh tuyệt mỹ gương mặt bên trên, cũng hiếm thấy lướt qua một tia phức tạp khó hiểu cảm xúc, hình như có giải thoát, lại như có khác cái gì, yên tĩnh chờ đợi phán quyết cuối cùng. Tại cái này khiến người hít thở không thông nơm nớp lo sợ phía dưới, Tần Dương nửa câu sau mệnh lệnh, giống như âm thanh thiên nhiên, lại như cùng ma âm, chậm rãi truyền vào trong thai các nàng hai người, là chấm thị thiếp, lần này hoảng sợ không nhỏ. Lập tức người đem các nàng hảo hảo thu xếp, nhất thiết phải chặt chẽ bảo vệ, tuyệt không thể để cho các nàng lại chịu nửa phần quấy nhiễu. Quanh mình cấm quân cao tầng nghe vậy, đều kinh ngạc nhìn hướng nằm trên mặt đất, sắc mặt tảm đạm, suy yếu vô cùng nguy hoàng, quả thực im lặng tới cực điểm. Đều đến như vậy thời khắc sống còn hoàn cảnh, con hàng này vậy mà còn nhớ mỹ nhân của hắn, thật là sắc dục hung tâm, hoang dâm đến tận xương thủy. Mà trải qua cái này cắm xuống khúc, bọn hắn đối với đế vương đến tột cùng như thế nào tại Tam đại tông sư hợp lực một kích bên dưới may mắn thoát khỏi hai nạn tìm tòi nghiên cứu chi tâm, cũng lặng yên tiêu tán. Tả hữu bất quá là cái này ngụy hoàng vận khí tốt mà thôi. Thật là người ngốc có ngốc phúc a. Một cái hương giã thôn phu, bất quá là sinh trường cùng chân hoàng tương tự tối ra, liền bình bộ thanh vân, hưởng thụ đầy trời phú quý. Bây giờ thân hãm cái này cựu tử nhất sinh tuyệt cảnh, lại cũng có thể cứ thế mà từ quỷ môn quan bỏ trở về cầu tặc kiếm mệnh, thật là cứng rắn a. Trong lòng nghĩ những thứ này, bọn hắn cũng không có do dự, lập tức quay người liền đem cái này hộ mỹ mệnh lệnh truyền đạt ra. Mà Tần Dương lúc này mới hề bại nhắm hai mắt lại, âm thanh đứt quãng, lại phân phó nói, phái người hướng Trường Lạc cung đưa tin. Hôm nay ái phi của chấm tại cái kia nhàn tự lúc này tất nhiên mười phần lo sợ. Để cho các nàng không cần lo lắng, chấm bình an không ngại chúng thần tuân chỉ. Mặt khác Tần Dương âm thanh càng thêm yếu ớt, chấm bây giờ như vậy bộ dáng chật vật, long thể khiêm an, từ không cách nào lại sủng hạnh chư vị ái phi như vậy dung nhan, cũng thực sự có hại chấm đế vương uy nghi chuyển chấm ý chỉ, khởi giá càn thanh cung. Nghe thấy lời ấy, mấy vị cấm quân cao tầng liếc nhau, trong lòng đều là suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, càn thanh cung bây giờ là nội đỉnh tổng quản quyền hành trung tâm chỗ, phòng vệ nhất là nghiêm ngặt. Ngụy hoàng chủ động đưa ra di giá nơi đây, ngược lại tiết kiệm bọn hắn không ít công phu. Như vậy tất nhiên là vô cùng tốt. Có cái kia quyền hành hiển hách tổng quản đích thân chăm sóc, cái này long thể hư nhược bị hoàng, đoạn sẽ lại không cho hạng giá áo túi cơm lưu lại thời cơ lợi dụng. Dù sao, một tôn dùng tốt bị hoàng, cũng là hao phí vô số tâm huyết mới bồi dưỡng, tuyệt đối không thể tùy tiện hao tổn lãng phí. Đến mức cái này ngụy hoàng tiếp xuống vận mệnh đến tột cùng như thế nào, có hay không muốn đem cái kia mới một tôn đẩy lên quầy lễ tân, liền toàn bằng tổng quản một lời mà đã quyết. Tâm niệm cố định, chư vinh thọ đế tử chung lại không do dự, sâu sắc không người lĩnh mệnh, là vậy hạ. Chúng thần, cái này liền hộ tống bệ hạ hồi cung. Chương 121, lưỡng bại câu thương, nước xanh thoát đi. Chương 121, lưỡng bại câu thương, nước xanh thoát đi. Trong ngự hoa biên, Tần Dương Kim Loan ngự giá tại kinh lịch một phen kinh hồn động phách về sau, lại lần nữa chậm rãi khởi giá. Mấy ngàn cấm quân giáp trụ tươi sáng, sơ sát tiêu điều mở đường, trùng trùng điệp điệp hộ tống cái kia đỉnh biểu tượng hoàng quyền ngự kiệu trở về Càn Thanh cung. Mà bọn hắn mới vừa bước ra ngự hoa biên, chân sau cái kia năm vị thích khách tông sư liền cùng Lưu Trung Tần đám người một đường huyết chiến đánh nhau, không ngờ chật vật không chịu nổi lui về cái này ngự hoa biên. Lúc trước, nơi này là bọn hắn liều chết muốn thoát đi đầm rồng hang hổ, bây giờ tại kinh doanh thiên la địa võng, vòng vây không ngừng hướng giấu vào trong co lại, từng bước ép sát trạng thái bên dưới, nơi tuyệt địa này lại trở thành bọn hắn duy nhất tương đối an toàn khu vực. Bực này cảnh ngộ, quả thực là cực hạn trầm trọng. Nhưng lúc này, bọn hắn đã hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Bọn hắn khắc sâu minh bạch một khi rơi vào cái kia vạn quân chi trận, cho dù là tiên thiên đại tông sư, cũng chỉ có một con đường chết. Mà nếu có thể tại cái này trong ngự hoa viên thoát ly chiến trường, thoát khỏi truy binh, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Nhất là cái kia tinh thông thủy pháp La Vong Bích thủy kiếm tông sư, giờ phút này mặc dù dùng hết phân chiến, ánh mắt lại sớm đã trong bóng tối nhanh chóng liếc nhìn, tìm kiếm bất luận cái gì có thể cung cấp thoát thân bí ẩn lộ tuyến. Mà Lưu Trung Tần một phương, giờ phút này càng là dồn hết sức lực, muốn đem cái này năm vị thích khách tông sư toàn bộ lưu ở nơi đây, hướng chân hoàng nộp lên một phần thật xinh đẹp bài thi. Đây chính là dùng vị kia liền chân hoàng đều có chút coi trọng ngụy hoàng an nguy mới đổi lấy cơ hội trời cho. Như bài thi không hoàn mỹ, há có thể phải chân hoàng khen thưởng? Lúc này chém giết, tự nhiên cũng là thiết huyết dị thường. 11 vị tông sư loạn chiến thành một đoàn, cũng để cho kinh doanh, Cấm quân không cách nào lấy từ xa vũ khí áp chế, nhưng bọn hắn từ lâu làm tốt vây giết chuẩn bị. Cự thuẫn giáp sĩ đang từ mặt đất, mái hiên, hòn non bộ từng cái phương hướng, như thủy triều tới gần. Lanh lạnh rừng thương thuẫn tưởng đang lấy một loại không thể ngăn cản trạng thái, một chút xíu áp xúc các tông sư giao chiến không gian, đem bọn họ ép về phía tuyệt cảnh. Lương Châu đồng ra hai vị bá vương thương tông sư, biết rõ tự thân công pháp cường mạnh bá đạo, am hiểu chính diện đánh nhau, duy chỉ có không có cái kia một phần nhanh nhẹn linh xảo. Ở đây đợi từng bước ép sát tuyệt cảnh bên trong, sớm đã là mọc cánh khó thoát. Hai người lẫn nhau, trong mắt đều là hiện lên một tia quyết tuyệt, dứt khoát lựa chọn thảm thiết nhất đấu pháp, lấy mạng đổi mạng, lấy máu thay máu. Bọn hắn hạ quyết tâm, liều mạng đầu này tính mệnh, cũng phải vì nhà mình chủ thượng, ít nhất đổi rơi địch nhân một tôn tông sư. Mà mục tiêu của bọn họ, bất ngờ khóa chặt cái kia vốn là mang thương Thanh Đồng Nhị lão. Hai cây bá vương thương thẳng giết đến Thanh Đồng Nhị lão cực kỳ nguy hiểm, toàn thân đẫm máu. Ép đến cái kia hai vị thực lực càng mạnh Bạch Ngân Nhị lão, không thể không phân thần hồi viên, khắp nơi bị quản chế. Tại cái này liều mạng bên dưới, cơ hội lặng yên hiện lên, mấy vị thích khách tông sư lẫn nhau ánh mắt giao hội, liền đạt tới chung nhận thức. Sau một khắc, Điền gia cự quyết kiếm, La Vong Bích thủy kiếm, Triệu gia liệt dương đao ba vị tông sư, không có dấu hiệu nào cùng nhau bộc phát. Trong lúc nhất thời đem hai vị Bạch Ngân tông sư tính cả Lưu Trung Tần, Từ lão đều gắt gao áp chế, ép đến bọn hắn luôn cuống tay chân, úp còn không mang nổi mình úp. Mà liền tại cái này ngắn ngủi khe hở, đồng ra cái kia hai cây bá vương thường, đột nhiên bộc phát ra khắp huyết gầm thét. Bá vương, giận. Cái kia tiếng gầm, lại mang theo một cỗ dung chuyển tâm thần sóng âm chi lực, chấn người màng nhĩ muốn nức, như muốn hôn mê. Nhất là đứng mũi chịu sào Thanh Đồng Nhị lão, chỉ cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, trước mắt biến thành màu đen, thần hồn đều muốn bị cái này hét giận dữ đánh tan, bọn hắn rốt cuộc bất chấp những thứ khác, quay người liền muốn bỏ mạng chạy trốn. Nhưng bọn hắn đừng lui, đã sớm bị cái kia hai cây mang theo quyết tuyệt tử chí bá vương thương đóng chặt hoàn toàn. Bá vương thương thuật, Ngọc Thạch Câu Phần. Huynh đệ nhà họ Đồng cùng kêu lên hét to, thương gia như rồng, mang theo một cỗ đồng uy vu tận mãnh liệt quyết tuyệt, ngang nhiên đâm ra. Hai đạo bá vương thương ảnh, mang theo xé rách không khí duyệt thiếu, hung ác ngang ngược vô cùng xuyên thủng Thanh Đồng Nhị lão lồng ngực. Cái kia ẩn chứa Ngọc Thạch Câu Phần chân ý bá đạo thương kình, càng là trong nháy mắt bộc phát, đem bọn họ hai người tứ chi thân thể xé phá thành mảnh nhỏ. Máu tươi, thịt nát, nội tạng hỗn hợp có xương cốt mảnh vỡ, như mưa to bắn tung tóe. Hai vị này một mực trong bóng tối ở nút, phụ trách giám thị Ngụy Hoàng động tĩnh uy tín lâu năm tông sư, liền hô một tiếng thê lương kêu thảm đều không thể phát ra, liền hóa thành hai bến mơ hồ huyết đục. Lưu Trung Tần đám người thấy thế, giận không nhịn nổi, thật tử, thật can đảm. Thừa dịp đồng ra hai vị bá vương thương nội kình còn chưa khép về, khí tức rối loạn, Lưu Trung Tần bốn người ngang nhiên mà lên, thề phải đem khẩu khí này gấp đôi đòi lại. Dựa theo lúc trước sắp xếp, Triệu gia liệt dương đao tông sư nên tiếp từ lão, Điền gia cự quyết kiếm ngang nhiên độc chiến hai vị Bạch Ngân tông sư lấy bọn hắn thực lực, đủ để ngăn chặn một lát. Đồng ra hai vị bá vương thương tông sư không hề bối rối, thừa cơ điều tức, muốn mau chóng khôi phục chiến lực, tái chiến cường địch. Nhưng mà, ngay tại cái này chiến cuộc một lần nữa răng ra thời điểm, dị biến nảy sinh. Cái kia lấy quỷ quyệt thân pháp cùng Bích Thủy kiếm y ứng đối Lưu Trung Tần La Vong Bích Thủy kiếm tông sư, đôi mắt đột nhiên ngưng lại. Đón lấy, nàng cái kia nhìn như hung ác lăng lệ, thẳng đến Lưu Trung Tần trung lộ sát chiêu, lại tại cực kỳ nguy cấp lúc đột nhiên biến hướng, cùng Lưu Trung Tần mũi kiếm sượt qua người. Sau một khắc, thân hình của nàng tựa như một đầu chân trượt ra nước, mấy cái lên xuống liền chui vào trong ngự hoa viên cái kia câu thông bốn phương thủy hệ kênh ngầm bên trong, biến mất không còn tăm tích. Biến cố bất thình lình, để trong sân tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, trên mặt viết đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Chỉ có Lưu Trung Tần, tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, trong mắt sát cơ tăng gọn, hắn sao lại buông tha bực này cơ hội trời cho. Trong tay tế kiếm vụ vụ một tiếng, hóa thành đầy trời hàn tinh, trong nháy mắt liền đem đang tại điều tức đồng ra hai vị bá vương thương tông sư quanh thân yếu hại toàn bộ bá phủ. Đối mặt bực này đột nhiên xảy ra chí mạng tình thế nguy hiểm, đồng ra hai vị bá vương thương tông sư vừa sợ vừa giận, lại cũng chỉ có thể cố nén nội thương, cưỡng ép nhấc lên còn sót lại nội kình, vội vàng ứng chiến. Đinh đinh đang đang, tiếng sắt thép va chạm dày đặc như mưa, tia lửa tung tóe. Làm sao hai người vốn là nội kình thâm hụt, bá vương thương mặc dù bá đạo tuyệt luân, nhưng ở như vậy vội vàng phía dưới, căn bản là không có cách phòng ngự quân thân. Bọn hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ tâm mạch trở trí mạng yếu hại, mà thân thể, thậm chí phần bụng đều bị Lưu Trung Tần cái kia âm nhu xảo trá tế kiếm xuyên thủng vài chỗ, máu tươi bắn ra, tại chỗ chính là trọng thương. Thật vất vả liều chết bước lui Lưu Trung Tần, giờ phút này còn tại huyết chiến thích khách tông sư, đã là giảm mạnh đến 4 người, mà Lưu Trung Tần một phương, qua chiến dịch này, cũng hao tổn 2 người, đồng dạng chỉ còn 4 người a đồng ra hai vị bá vương thương tông sư đau thương cười một tiếng, như tại trên quăng giã, chúng ta 4 người liên thủ, chưa chắc không có lực đánh một trận, thậm chí có cơ hội thắng nhưng bây giờ bọn hắn lời còn chưa dứt, khóe mắt liếc qua liền thoáng nhìn. Ngự hoa viên bốn phía, cái kia từ kinh doanh giáp sĩ nhóm tạo thành sắt thép tường thành, đã giống như thủy triều tầng tầng xuống lại đi lên, liền mái hiên ngọn cây đều hiện đầy cùng tiến thủ. Kinh doanh vây kín thế đã triệt để tạo thành. Đây cũng chính là cái kia La Vong Bích Thủy Kiếm tông sư vừa rồi chờ đúng thời cơ, kiên quyết bỏ chạy căn bản nguyên nhân, nơi đây đã là tuyệt địa, lưu hẳn phải chết. Bất quá trận chiến này, chúng ta cũng coi như không lỗ. Lương Châu đồng ra hai vị bá vương thương tông sư ho ra hai cái máu tươi, trong tiếng cười mang theo vài phần thê lương cùng tự giễu, chung quy là giết cái kia cầu hoàng đế, còn kiếm được hai người các ngươi lão già chôn cùng. Tiếp xuống, cũng nên kéo các ngươi cùng nhau đệm lưng. Cầm đầu Triệu gia liệt dương đao tông sư âm thanh khàn khàn, lại mang theo một tia quyết tuyệt. Bích Thủy Kiếm lâm trận bỏ chạy, để cho bọn họ đều rất là phẫn nộ, nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không có vậy đối với đào binh tức miệng mắng to người tầm thường cảnh giới. Chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người hung chi, lấy trước mắt thế cục này, lưu lại bất quá là ngoan cố chống cự, tăng thêm thương vong. Bọn hắn liên tục huyết chiến, sớm đã là khí kình tuyệt quệ, dầu hết đèn tắt, trái lại lưu trùng tần loại kia thiên tặc, mặc dù tiêu hao cũng nhiều, nhưng còn xa chưa tới sơn cùng thủy tận tình trạng. Chính là bọn hắn 5 người hợp lực, đối đầu lưu trùng tần 4 người, sợ cũng khó mà trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại hung chi, kinh doanh bên trong, sớm đã là cao thủ như mây, mài đao xoèn xoèn. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng cái toàn thân mặc áo giáp, cầm binh khí kinh doanh cường giả, chính như cùng di động tháp sát, từng bước tới gần. Liền cái kia xưa nay không chịu mạo hiểm kinh doanh trừ tướng, giờ phút này cũng kìm nén không được, nhao nhao ra khỏi hàng, muốn lấy bọn hắn trên cổ đầu người, tranh công xin thưởng. Nhất là cầm đầu cái kia 8 tên khí tức trầm ngưng lĩnh quân như núi tông sư thủ lĩnh. Cái này bát đại kinh doanh kình thiên chi trụ, ngày bình thường đều là thầm cư không ra ngoài, chưa từng tùy tiện ra trận đánh nhau, hôm nay lại cũng vì bọn hắn, không tiếc đích thân xuất thủ. Ha ha ha, còn lại 4 vị thích khách tông sư, bất lực đối mặt cười một tiếng, tiếp lấy bọn hắn cuối cùng một tia cầu sinh chi niệm liền triệt để thả xuống. 4 người lại không nửa phần do dự, ngang nhiên hướng về Lưu Trung Tần 4 người giết tới. Trước khi chết, nếu có thể lại kéo lên 1-2 tên tông sư đệm lưng, cái kia lần này thích vương sát giá chuyến đi, liền coi như là triệt để kiếm đủ bản. Huống chi, trước mắt 4 người này đều là cái kia Ngụy Hoàng Tâm Phúc tử trung, nếu có thể đem bọn họ toàn bộ chém giết, đại tần triều đình chắc chắn bởi vậy rơi vào hỗn loạn lớn hơn, tại bọn hắn mà nói, cũng là một kiện được âm tử tôn đại công. Chỉ một thoáng, trong ngự hoa viên huyết quang lại bạo, tiếng kêu giết rầm trời. Nhưng mà, cuối cùng này đến cuồng, cuối cùng bất quá là ngoan cố chống cự, mặc dù có thể kích thích một lát gợn sóng, lại cuối cùng không cách nào dung chuyển cái kia quần quần hướng về phía trước thao thiên cự lãng. Cho dù bọn hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem Lưu Trung Tần đám người giết đến người người mang thương, máu me đầm địa, cuối cùng vẫn là bị liên tục không ngừng xông lên kinh doanh đại quân bao phủ hoàn toàn. Nhất là cái kia thời khắc cuối cùng, từng tiếng đế vương không việc gì tình báo như ma âm quân hai, càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng không cam lòng. Mãi đến một tên sau cùng thích khách tông sư đầu mang theo chết không nhắm mắt con mắt phóng lên tận trời, cái kia phần không cam lòng huyết hoa mới rơi vãi hoàn thành. Thay vào đó, là kinh doanh giáp sĩ nhóm dung trời hám địa reo hò, vạn thắng, vạn thắng. Cái này hưng phấn hò hét, tuyên cáo trận này kinh tâm động phách thích vương sát giá chi biến, cuối cùng lấy thích khách một phương triệt để hủy diệt, hạ màn. Chương 122, chấp trưởng Càn Thanh Cung, đế vương tuyên gặp. Chương 122, chấp trưởng Càn Thanh Cung, đế vương tuyên gặp. Làm Tần Dương từ Ngự Hoa Viên bại giá trở về Càn Thanh Cung tin tức truyền đến Trường Lạc Cung lúc trước một mực cháy bỏng chờ đợi, lo lắng hai hùng bốn phi, tất cả đều như chút được gánh nặng. Sau đó, các nàng không muốn có chút trì hoãn, lập tức cùng Lạc Thanh Ly, Nam Cung Nguyện một đạo, xuất lĩnh lấy Minh Phượng các 200 tên tâm phúc thân vệ, lấy lo lắng đế vương an nguy làm tên, trùng trùng điệp điệp bái giá Càn Thanh Cung. 4 điều khiển Phượng Liễn nghi trượng nghiêm ngặt, cùng nhau đến Càn Thanh Cung phía trước. Tại một mảnh thiên tuế thiên tuế thiên tiên tuế quỷ lệ âm thanh bên trong, Tống Tuyết dẫn đầu đi xuống Phượng Liễn, nàng nhìn xem quỷ giảm xuống Càn Thanh Cung phía trước cung tỷ thái giám, cao mày hỏi, các ngươi bên trong có người nào là thiếp thân hầu hạ bệ hạ lâu ngày? Một đám thái giám cung tỷ nghe vậy, từng cái hai mặt nhìn nhau, lại chỉ là lắc đầu. Bọn hắn tuy là Càn Thanh Cung lão nhân, hàng ngày vậy nước quét nhà hầu hạ cũng nhiều có tham dự, nhưng lấy cái kia Ngụy Hoàng Hoàng Dâm vô độ, xa vào sắc đẹp tính tình, bọn hắn những thứ này cung tỷ thái giám, nơi nào có cơ hội cận thân hầu hạ? Huống chi, bọn họ nội tâm chỗ sâu, vốn là đối với Ngụy Hoàng tránh không kịp, rất sợ cùng hắn liên lụy quá sâu, ngày sau bị vô vọng liên lụy. Là lấy, ngày bình thường đều là đứng xa mà trông, tận lực vẫn duy trì một khoảng cách. Giờ phút này Tống Tuyết hỏi, tự nhiên là không một người dám xưng cùng Ngụy Hoàng thân cận, gánh chịu nổi thiếp thân hầu hạ chức vụ. Thấy tình cảnh này, hoàng hậu Tống Tuyết khẽ lắc đầu, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, bây giờ bệ hạ long thể trọng thương, chính là cần chi kỷ người dốc lòng chăm sóc thời khắc. Các ngươi những người, ngày bình thường chưa từng cận thân hầu hạ, nghĩ đến cũng thiếu kinh nghiệm, đến lúc đó tay chân bộ vệ đã quấy rầy thành giá, thật là không đẹp. Nếu như thế, các ngươi tạm thời lui ra đi, đem Càn Thanh Cung chủ điện đưa ra, không được sai sót. Trước kia những thứ này chung với Vịnh Thọ Đế thái giám tâm phúc, còn tại âm thầm lo lắng hoàng hậu cử động lần này sẽ chạm đến chân hoàng căn bản bí mật, đang muốn gián luôn ngăn cản. Nhưng nghe nói hoàng hậu vẹn vẹn muốn nhập chủ điện hầu hạ Ngụy Hoàng, cũng không để các khác, liền cùng nhau đem lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Chủ điện cũng không liên quan đến chân hoàng hoạch tâm bí ẩn, để cho các nàng đi chăm sóc một cái trọng thương Ngụy Hoàng, cũng là không ngại. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn, tổng quản đại nhân lại không tại trong cung tòa trấn, bọn hắn những người này, thân phận hèn mọn, cũng không dám làm trái hoàng hậu ý nguyện. Huống chi, bọn hắn đánh đáy lòng liền không muốn hầu hạ vị kia hoang dâm vô đạo Ngụy Hoàng, nhất là tại hắn trọng thương hấp hối, lúc nào cũng có thể tắt thở dưới tình huống, càng là chỉ sợ tránh không kịp, sợ nhiễm phải nửa điểm suối quẩy, giữa họa vào thân. Như vậy gãi đúng chỗ ngứa, một đám thái giám cung tỳ liền đội vàng giật đầu, thuận nước đẩy thuyền nói, là, nô tỳ, nô tài, tuân chỉ. Tiếp lấy bọn hắn không dám thất lễ, cung kính dẫn hoàng hậu Tống Tuyết đồng thời kiều niệm nô, kiều niệm kiều, Ninh Hồng Dạ 4 vị nương nương chậm chậm đi vào. Ngoại trừ Tống Tuyết bên ngoài, còn lại 3 phi đều là cuộc đời đầu một lần bước vào cái này Càn Thanh Cung chủ điện, trong mắt khó nén vẻ tò mò, không được nhìn xung quanh, đánh giá trong điện bày biện. Các nàng cũng không có chậm trễ chính sự, một bên dò xét một bên hạ lệnh, đem đi theo Minh Phượng các thân vệ phân công các nơi. Chỉ thấy từng vị mặc trang phục mỹ nữ thân vệ, cấp tốc tại chủ điện hai bên cùng tất cả đầu lui tới trên lối đi đứng vững bố trí canh phòng. Nhất là càng đến gần chủ điện khu vực hải tâm, an bài thân vệ liền càng là dung mạo xuất chúng, khí chất lãnh diễm. Làm đi tới chủ điện trước cửa chính lúc, từ Ninh Hồng Dạ đích thân sai khiến tại cái này trấn thủ Lăng Thanh Dương cùng Lâm Đào Đào hai nữ, càng là đẹp đến nỗi người ngạt thở, thẳng nhìn đến bên cạnh hầu hạ các gâm thầm liễu lưới, sợ hãi thán phục không thôi. Như vậy khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, lại như vậy phung phí của trời, để cho các nàng xung làm thị vệ. Bực này dung nhan khí độ, chớ nói gia đình bình thường, cho dù là đặt ở cái kia thiên kinh nhất hào hoa xa xỉ hồng tụ trong lầu, cũng tuyệt đối là diễm áp quần phương hoa khôi tuyển chọn. Nhưng hôm nay, một người lại bị bồi dưỡng phải lưng đeo một thanh hàn quang lấp lánh trọng kiếm, một người khác thì tay đẻ bên hông lợi kiếm, một phái hiệp nữ phong phạm, khí khai anh hùng hùng hực. Cái này bệ hạ, cũng làm thật sự là biết chơi. Như vậy giai nhân cho dạy dỗ thành tình như vậy thú vị dáng dấp nghĩ đến bốn vị nương nương an bài như thế, cũng là tích chữ để bệ hạ vừa vào cản thành cung, liền có thể nhìn thấy những thứ này cảnh đẹp ý vui mỹ nhân nhi, hảo tâm tình vui vẻ, long thể càng nhanh khôi phục tâm tư đi. Bọn hắn lúc này hoàn toàn chưa từng phát giác, những cái kia minh phượng các thân vệ nhìn như tùy ý chỗ đứng, kỳ thực đã không tại chú ý ở giữa, đem cản thành cung từng cái yếu hại thông đạo, lặng yên trấn giữ. Cản thành cung vốn có những thủ vệ kia, gặp bốn vị nương nương đang ở trước mắt, lại sao dám cùng minh phượng các đám thân vệ tranh đoạt chỗ đứng. Cũng chỉ coi là đám này oanh oanh yến yến nghĩ hiện ra phong thái, lấy bệ hạ niềm vui, tranh thủ tình cảm mà thôi. Huống chi, những thân vệ này từng cái dung mạo xuất chúng, trong ngôn ngữ lại mang mấy phần mềm mại đáng yêu, ôn nhu thì thầm mời bọn họ tạo thuận lợi. Những thủ vệ này vốn là huyết khí phương cương hán tử, đối mặt như vậy mềm giọng muốn nhờ, lại há nhận tâm cự tuyệt. Như vậy hoàng hậu Tống Tuyết lại tại rất bình tĩnh ở giữa, liền đem toàn bộ cản thành cung quyền khống chế một mực nắm tại ở trong tay. Nhưng mà, đối với không rõ nội tình người ngoài xem ra, cũng bất quá là hậu cung nữ tử tranh giành tình nhân. Hướng đế vương định nọ yêu sủng bình thường tiết mục, ngoại trừ một người, không có chút nào nguy cơ. Bố trí xong sau đó, Tống Tuyết liền mang theo ba vị tỷ bội cùng nhau tại cản thành cung phía trước ninh giá, tại các nàng mong mọi phía dưới, Tần Dương Kim Loan ngự giá cuối cùng tại một đám cấm quân hộ tống bên dưới, chậm rãi đến. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tại bốn phía sau dẫn đầu xuống, minh vượng các đám thân vệ cũng sáng loáng hướng đế vương Kim Loan yêu kiều hạ bái, mềm mại huyền chuyển nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế thanh âm vang lên liên miên. Thấy cảnh này vĩnh thọ đế tử trung, cấm quân cao tầng cũng không có nửa điểm nguy cơ cảnh giác. Tại Tần Dương lâu dài ngụy trang hoang dâm vô độ trước mặt, bọn hắn trực tiếp nhận định đây là ngụy hoàng lại một cọc hoang dâm cử động. Tụ lại trăm đẹp tại cái này dưỡng thương chi địa, chậm rãi cho lựa, cung cấp đùa bỡn đến mức nguy hiểm. Những thứ này nũng nịu mỹ nhân nhi, lại có thể có cái gì nguy hiểm? Các nàng bên hông treo bảo kiếm lưỡi dao, chẳng lẽ không phải ngụy hoàng vì các nàng chế tạo riêng khuê phòng tình thú đồ chơi? Tại trên giường, chính là y phục đều cởi hết, bực này tình thú binh khí cũng không thể tháo xuống, bằng không đều mất đi cố kia phong vị. Tại một mảnh thú vị dò xét bên trong, chư vĩnh thọ đế tử trùng hoàn toàn xa vào tại cái kia ôn nhu hoang dâm biểu tượng phía dưới. Đối với cái kia quần quần sóng ngầm không có chút nào phòng bị. Giờ phút này, như Tần Dương muốn bắt lấy bọn hắn, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Nhưng cũng tiếc, Tần Dương còn không dự định đối với mấy vị này cấm quân cao tầng động đao, giờ phút này mục tiêu của hắn chỉ có một cái. Tại bốn phi sốt ruột làm bạn bên trong, Tần Dương bị một đường hộ tống, thu xếp đến long sàng bên trên, hắn đôi mắt suy yếu nửa khép. Hắn đang chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi vĩnh thọ đế chân chính tâm phúc hạch tâm, vị kia quyền nghiêm triều chính lớn tiến lưu trung tần, bước vào cái này cản thành cung. Bước vào cái này vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị xong la võng. Bắt giặc, trước phải bắt vua. Cầm xuống lưu trung tần, vĩnh thọ đế vây cánh liền rắn mất đầu. Hắn liền có thể thông dong bố cục, từng bước xâm chiếm thôn tính, cuối cùng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, hoàn thành cái kia cải thiên hoán nhật khốn long thăng thiên chi cục. Mà phần này tỉ mỉ chủ tính, cũng không để cho Tần Dương chờ đợi quá lâu, sau một lát, liền có một tên minh phượng các thân vệ chậm chậm mà vào, mặc dù mang theo vài phần mềm mại thái độ, hành lễ lại cẩn thận tỉ mỉ, khởi bẩm bệ hạ. Đại nội tổng quản Lưu Trung Tần đã dẫn người tiêu diệt thích khách Dương Nghiệt, giờ phút này đang đợi ở ngoài điện, muốn vào điện hướng bệ hạ phục mệnh. Tần Dương cùng bên cạnh Tống Tuyết, Linh Hồng Dạ, Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm tiểu tứ nữ không để lại dấu vết trao đổi một ánh mắt, lập tức khóe miệng của hắn câu lên một vẻ ý vị thâm trường, cười yếu ớt, chậm rãi mở miệng, âm thanh mặc dù yếu, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Tiên, đại nội tổng quản Lưu Trung Tần, vào điện yết kiến." "Tiên, đại nội tổng quản Lưu Trung Tần, vào điện yết kiến." Thanh thúy nũng nịu giọng nữ cùng tận lực đè thấp nghiêm nghị ngữ điệu đảm bảo, từng tiếng truyền báo từ gần cùng xa, xuyên thấu cửa điện. Lượn lờ truyền ra. Một cố lâu ngày không gặp, thuộc về đế vương vô thượng uy nghi, cuối cùng tại cái này cản thanh điện tập hợp, muốn thăng thiên mà lên. Cũng mang ý nghĩa cái kia tượng trưng cho đế vương quyền hành đổi chỗ bánh răng vận mệnh, tại lúc này lặng yên chuyển động. Chương 123, giải kiếm kiến giá, cản thanh điện quân thần hòa thuận. Chương 123, giải kiếm kiến giá, cản thanh điện quân thần hòa thuận. Cản thanh cung bên ngoài, Lưu Trung Tần cùng Từ lão đều là toàn thân đẫm máu, quần áo tả tơi, khí tức rối loạn, hiển nhiên là đã trải qua một trận sinh tử ác chiến. Nhất là cái kia hai vị may mắn còn sống sót Bạch Ngân tông sư, trên thân càng là vết thương chồng chất. Riêng phần mình gánh vác lấy một cái chiếu nặng bao tải, bên trong chứa chính là thanh đồng nhị lão cái kia sớm đã tàn tạ không được đầy đủ thi thể, mùi máu tanh mơ hồ bá phủ. Vừa đem thích khách toàn bộ giết chết, bọn hắn liền nhận đến ngụy hoàng đã di giá cản thành cung tĩnh dưỡng tin tức. Bốn người liền một lát điều tức công phu đều không lo được, kéo lấy tổn thương thân, lo lắng không yên liền chạy về. Dưới góc nhìn của bọn họ, bây giờ trong hoàng thành bên ngoài để phòng nghiêm ngặt như thùng sắt, bọn hắn tự hỏi đã là an toàn không ngại. Điều tức sự tình, tự nhiên là chờ làm xong việc lại nói. Chân chính để cho bọn họ lòng nóng như lửa đốt chính là Ngụy hoàng cùng bốn vị hậu phi giờ phút này đều tập hợp tại Càn Thanh cung. Nếu là cái kia Ngụy hoàng tại trọng thương thời khắc hấp hối, nào nóng lên, hoặc là thần trí không rõ phía dưới, đem bên trong Càn Thanh cung cái kia có hạch tâm bí mật tiết lộ cho bốn về sau, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Cái kia bốn vị hậu phi đều là phía sau có thực quyền chống đỡ quyền quý chi nữ, một khi biết được trận tướng, tất nhiên sẽ nhấc lên thao thiên cự lãng. Huống chi, các nàng bên cạnh còn có Nam cung Uyển, Lạc Thanh Ly hai vị này tông sư cường giả tiếp thân bảo vệ, đến lúc đó, chính là muốn giết người diệt khẩu, chỉ sợ cũng phải náo ra không nhỏ động tĩnh, thậm chí chưa hẳn công thành.
vậy coi như thật là chọc thủng trời đại họa. Cho nên, bọn hắn một đường phi nhanh, trên đường căn bản không dành quan tâm chuyện khác, liền một lát thở dốc công phu cũng chưa từng có. Vạn Hạnh đến bên ngoài cửa cung lúc, liền có đóng giữ cung giám đội vàng tới báo, đế hậu cũng không bước vào hậu điện nửa bước. Nghe thấy lời ấy, hai người trong lòng cự thạch ngừng lại rơi, nhưng cũng tức giận gần chết, hận không thể đem cái kia lúc trước báo tin người nghiền xương thành tro, như vậy tình báo quan trọng dám không báo cáo rõ ràng. Nhưng những thứ này tính toán cũng chỉ có thể cho sau bọn hắn đã thân ở đế hậu điều khiển phía trước. Bọn hắn vừa mới dẹp điên thích khách, lập xuống đại công, còn lại là thích vương sát giá bực này đại sự, vô luận như thế nào đều phải ở trước mặt bẩm báo chi tiết. Đồng thời sau đó, cũng nhất định muốn đem trong đó chi tiết tinh tế hướng triều thần phân trần, một phần hỏi khó hỏi tội, sợ là không thể tránh được. Trong lòng Lưu Trung Tần Phi tốc tính toán cách đối phó, một bên quay đầu, đối với sau lưng Tử lão cùng hai vị Bạch Ngân tông sư trầm giọng phân phó nói, các ngươi trước đi xuống điều tức chữa thương. Vị Tiêu Bích thủy kiếm còn chứa chấp tại cái này trong cung, lấy đối phương thân thủ, sợ rằng sẽ còn lại có một tràng đại chiến trước sớm chuẩn bị một phen a. Tử lão cung cung kính kính khom người đáp, là đại nhân. Dứt lời, hắn liền cùng hai vị Bạch Ngân tông sư cùng nhau quay người, hướng về cái kia Càn Thành cung hậu điện phương hướng cất bước mà đi. Cái kia hậu điện không chỉ là vĩnh thọ đế hạch tâm bí mật giấu kín chi địa, càng là khí vận mệnh mạch chỗ, tự nhiên cũng là bọn hắn những thứ này tử sĩ không tiếc bất cứ giá nào vương như thành đồng chấn thủ yếu điện. Bây giờ đế hậu đều là tại chủ điện, có ba người bọn họ tọa chấn hậu điện mới có thể bảo đảm cái kia cung điện dưới đất không có sơ hở nào, không đến mức để cho ngụy hoàng cùng bốn sau có cơ hội nhìn trộm đến chân hoàng căn cơ. Mà Lưu Trung Tần thì tại nguyên chỗ sửa sang lại tàn tạ áo bào, đem đầy người vết máu cùng chật vật thoáng che giấu mấy phần, khiến cho không đến mức quá mức lộn xộn không chịu nổi, lúc này mới nhẫn mại tính tình tại chủ điện dưới bậc thang yên tĩnh chờ. Như vậy hạ mình chờ đợi, nói thật, để cho hắn trong lòng vô cùng không thoải mái, lòng tràn đầy khó chịu cùng không kiên nhẫn. Cùng vị này ngụy hoàng ở chung, hắn khi nào nhận qua bực này bị người bên mặt hất hàm sai khiến, chịu làm kẻ dưới đãi ngộ. Nhất là còn phải đợi những mỹ nữ kia thân vệ vào điện bẩm báo, lại từ ngụy hoàng chỉ thị ân chuẩn, đây quả thực là đối với hắn tôn nghiêm trả đạp. Phải biết, bây giờ hắn đã là quyền nghiêng triều chính, một tay cầm giữ hoàng cung vườn thượng nguyện cùng triều đình đại quyền, hơn nửa năm qua này, sớm đã là trên vạn người, có thể nói tòa này hoàng thành chân chính vô miệng chi hoàng. Chính là cái này ngụy hoàng sinh tử, cũng cơ hồ là tại hắn một ý niệm liền có thể quyết đoán. Hôm nay càng là mang theo tiêu diệt thích khách phản đảng dư uy, kế tiếp còn sẽ đem chỗ kia có dính dấp đi vào lớn nhỏ quyền quý một mẹ hút gọn, thanh thế càng cường thịnh, đặt đến đỉnh phong. Giờ phút này lại muốn hạ mình tại cái này đau khổ chờ, Lưu Trung Tần chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời bị đè nén cùng lửa giận tại trong lồng ngực bốc lên, sinh sôi. Một lát sau, hắn hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã hạ quyết tâm, chờ chuyện này kết, nhất định muốn thật tốt quy củ một phen cái này không biết trời cao đất rộng vị hoàng. Để cho hắn triệt để minh bạch, cái này hoàng cung đại nội, đến tuột cùng ai mới là chân chính chủ tử, ai mới là định đoạt vương. Để cho hắn biết, cái này đế vương phổ, cũng không phải tùy tiện có thể bày. Cho dù là hôm nay tình huống đặc thù, có bốn sao ở bên, cũng tuyệt không thể như vậy làm cản vô lễ. Nếu không phải bận tâm bốn sao ở đây, không muốn trước mặt mọi người bạch mặt, hắn giờ phút này căn bản lười lá mặt lá trái, làm ra vẻ. Cũng may, phần này khó chịu cùng chờ đợi, cũng không duy trì liên tục quá lâu. Rất nhanh, cái kia triệu kiến ý chỉ, liền từng tiếng xuyên tấu cung điện, từ xa mà đến gần chuyển tới ngay sau đó. Liền có hai tên mặc trang phục tuyệt sắc nữ tử, chính là lúc trước canh giữ ở cửa điện Lăng Thanh Sương cùng Lâm Đào Đào, bước nhanh về phía trước, đi tới Lưu Trung Tần trước mặt, hành quân ngũ lễ. Hai người mặc dù cầm đao kiếm trong tay, tư thái lại mang đầy cung kính, hiển nhiên là cho đủ hắn mặt mũi, tổng quản đại nhân, bệ hạ cho mời. Lưu Trung Tần chỉnh lý một chút hơi có vẻ xót xét áo bào và áo, thần sắc ngang nhiên đang muốn cất bước. Mời tổng quản giải kiếm. Lăng Thanh Sương lại đột nhiên tiến lên một bước, trầm giọng nói, ánh mắt nhìn thẳng Lưu Trung Tần, đế hậu trước mặt, không được phối kiếm vào điện. Nàng âm thanh lạnh lạnh, lại mang theo không được xía vào kiên quyết. Lưu Trung Tần sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia không vui. Nhưng nghĩ lại, cái này Lăng Thanh Sương chính là Ninh Hồng Dạ Ninh Quý Phi tự tay dạy dỗ tâm phúc thân bệ, mặc dù sinh đến nũng nịu cảm động, làm việc lại xưa nay tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, cẩn thận tỉ mỉ. Tăng thêm đế hậu trước mặt, không được phối kiếm vào điện cái này thật là làm băng sắt cung đình quy củ, hắn không thể nào cãi lại. Lưu Trung Tần trầm mặc cởi xuống bên hông bội kiếm, len ken một tiếng, đem chuôi này hàn quang lấp lánh tế kiếm ném tới. Nhưng mà, theo tế kiếm bị Lăng Thanh Sương thong dong tiếp nhận, trong lòng hắn trước kia cái kia một tia như có như không lo nghĩ, lại kỳ dị tan thành mây khói. Xem ra cái kia bốn vị nương nương thật là một lòng chỉ tại cái này ngụy hoàng trên thương thế, cũng không có khác gì tâm. Lưu Trung Tần âm thầm suy nghĩ, nếu không lấy các nàng phía sau Nam Cung Uyển, Lạc Thanh Ly cái kia hai vị tông sư thực lực, nếu thật muốn trong điện bất lợi cho chính mình, vô luận chính mình có hay không bội kiếm, lấy chính mình bây giờ cái này bị thương thân thể, đều tuyệt không nửa phần phần thắng. Các nàng cần gì phải vẽ vời thêm chuyện yêu cầu mình giải kiếm, đồ chọc chính mình cảnh giác. Huống chi từ lao cùng hai vị Bạch Ngân tông sư giờ phút này đang tại hậu điện tòa trấn, chủ điện bên trong phạm là có chút tiếng đánh nhau truyền ra, bọn hắn tất nhiên sẽ nghe tiếng gấp rút tiếp viện. Đến lúc đó, núp ở cung điện dưới đất bên trong hộ long vệ tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng, các nàng như thế nào đối thủ? Địch sáng ta tối, nắm chắc thắng lợi trong tay. Tuy là bốn sao thân phận tôn quý, không thể tùy tiện chu sát, nhưng đem các nàng cưỡng ép giam cầm, nhưng cũng bất quá là dễ như trở bàn tay. Bất quá cái này lại làm sao có thể chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Trung Tần không khỏi cười nhạo một tiếng, thầm mắng mình quá mức buồn lo vô cớ, lại sinh ra bực này vô căn cứ chi niệm. Chính mình đối với hoàng thượng từ trước đến nay trung thành tuyệt đối, lần này càng là đấm máu hộ giá, lập xuống chiến công hiển hách, các nàng lại có lý do gì đối với chính mình động thủ? Cho dù là đối với vị này ngụy hoàng, chính mình ngày bình thường cũng là kính trọng có thừa, khắp nơi cho thuận tiện, dù cho trong lòng ngẫu nhiên có phế lập chi niệm, cái này không phải cũng không có động thủ thật các nàng lại có gì lý do đi cái này nguy hiểm chuyện. Nhất là coi hắn những nơi đi qua, hai bên đứng hầu Minh Phượng các thân vệ đều là tư thái kính cẩn, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, hiển nhiên là cho đủ hắn vị này tổng quản đại nhân mặt mũi. Này hết thảy đều để trong lòng hắn cuối cùng một tia lo nghĩ triệt để bỏ đi. Chờ đi tới cái kia nặng nề cửa điện phía trước, Lưu Trung Tần dừng bước lại, hít sâu một hơi, lập tức nghiêm túc âm thanh hát vang: "Thần, Lưu Trung Tần, khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Bình thân. Bất quá trong nháy mắt, trong điện liền truyền đến Ngụy Hoàng vô cùng suy yếu, nhưng tràn đầy mong đợi âm thanh: "Trung Tần, người rốt cuộc đã đến." Chấm, nghĩ ngươi nghĩ thật khổ a. Trong lúc nhất thời, trong lòng Lưu Trung Tần một trận ấm áp, ngang nhiên nói: "Vậy hạ, bị sợ hãi. Lần này thích vương sát giá, đều là thần chi tội. Thần cái này liền hướng bệ hạ thỉnh tội." Miễn đi trong điện Tần Dương âm thanh mang theo một tia không kiên nhẫn, nhưng lại hình như có khí bất lực, mau vào, để chấm nhìn một cái ngươi, nhưng có thụ thương Lưu Trung Tần lòng sinh cảm động, chỉ cảm thấy cái này Ngụy Hoàng cuối cùng vẫn là cái niệm ân. Hắn theo lời ứng tiếng phải liền dựa vào cung đình nghi quý, túi đầu thu lại mắt, chậm rãi bước vào tòa này tượng trưng cho đế quốc trung tâm quyền lực Càn Thanh cung chủ điện. Chương 124, một tay trấn Trung Tần, chấm, đương vi vị. Chương 124, một tay trấn Trung Tần, chấm, đương vi vị. Vào điện sau đó, Lưu Trung Tần không mình hành lễ, chờ bệ hạ ban cho bình thân, ngẩng đầu về sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt lại để cho hắn trong lúc nhất thời có chút không kịp nhìn, tâm thần chập chờn. Chỉ thấy cái kia rộng lớn long sàng bên trên, bất ngờ ngồi ngay thẳng bốn vị thân mặc mũ phượng khăn quàng vai tuyệt mỹ nữ nhân. Có dung mạo song sinh, quyến rũ thanh thuần Đông Hoàng phi tiểu niệm nô cùng Tây Loan phi tiểu niệm tiểu, các nàng ngồi quỳ chân bên trong, đang duỗi ra thon thon tay ngọc, nhu hòa là Ngụy Hoàng nắn bóp xoa bóp. Mà ung dung hoa quý, dáng vẻ đoan trang hoàng hậu Tống Tuyết, đang lấy đầu gối là gối, để cho Ngụy Hoàng đầu thoải mái dễ chịu tựa vào nàng mềm dẻo trên đùi. Nàng thì duỗi ra thon dài bàn tay trắng nõn, êm ái xoa nắn lấy bệ hạ thái dương, vì đó thư giãn khó chịu, thỉnh thoảng sẽ còn vê lên trong suốt long lanh thịt quả, đút cho Ngụy Hoàng, thủy mị vô hạn. Mà cái kia tư thế hiên ngang linh quý phi càng là phát sáng mù ánh mắt của hắn, lại cũng dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng cho Ngụy Hoàng xoa chân. Cái kia ngồi quỳ chân cặp đùi đẹp tùy ý Ngụy Hoàng bắp chân đi, thậm chí Ngụy Hoàng cái kia một đôi chân lại trực tiếp đặt tại nàng bằng phẳng trên bụng còn có nửa tức lại bị cái kia cao ngất ngạo nghệ ướn lên bộ ngực sữa che chắn như vẹn vẹn bốn vị nương nương như vậy, ngược lại cũng thôi tại cái này lòng sàng bên cạnh, còn đứng hai vị danh chấn bảy quốc giang hồ mỹ nhân bảng, trước sau hai vị đứng đầu bảng. Ngọc kiếm tiên tử Nam Cung Uyển, Thương Lan kiếm tiên Lạc Thanh Ly nếu để cho giờ phút này còn tại hoàng thành bên ngoài bị sập cửa vào mặt giang hồ thanh niên tài tuấn biết trong lòng bọn họ tôn thờ tiên tử, giờ phút này lại gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đứng cúi đầu tại cái này Ngụy Hoàng long sàng bên bờ, tận mắt nhìn thấy hắn bị bốn phi vần quanh, nhu tình mật ý hầu hạ sợ là muốn chọc giận thỏa đáng chàng rút kiếm tự vẫn, hoặc là phun máu ba lần đi. Cái này Ngụy Hoàng thật là tốt diễm phúc. Thế gian nam tử nên như thế a. Lưu Trung Tần hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi cũng đốt lên hừng hực giá vọng, hô chờ Ngô Hoàng tiên đạo có thành tựu, ban thưởng cái kia gãy chi trùng sinh tiên dược linh đan đến lúc đó. Chúng ta định cũng muốn bắt chước cái này Ngụy Hoàng, có được này nhân gian cực hạn ôn nhu hương. Giờ khắc này, trong lòng hắn nóng bỏng chờ đợi, khắc cốt ghi tâm đen đét, cùng thân là thiến hoạn khoan tim thống khổ, giống như rắn độc ở trong ngực hắn đan vào quấn quanh. Tần Dương đối với Lưu Trung Tần cái này phức tạp mà âm u tâm tư không để ý giờ phút này, đại cục đã định, nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn cũng không vội tại thu lưới. Chỉ thấy hắn chậm rãi bước tay, tại bốn phi an ý phối hợp xuống, làm bộ khó khăn ngồi đứng dậy đến, một bộ vô cùng suy yếu răng rớp. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lưu Trung Tần, nhìn đối phương khí tức rối loạn, đầy người đẫm máu răng rớp. Âm thanh mang theo một tia vừa đúng khàn khàn cùng cảm kích, chậm rãi mở miệng nói, lần này thật là vất vả Trung Tần. Dứt lời, hắn lại không để ý tự thân thương thế tại Tống Tuyết cùng Ninh Hồng Dạ một tả một hữu nâng đỡ, run run rẩy rẩy đi xuống rừng rồng, một đường ho nhẹ, đi tới Lưu Trung Tần trước mặt. Lần này thích vương sát giá, thật là hung hiểm và phần. Nếu không phải ái khanh kịp thời chạy tới, chấm đầu này tính mệnh, sợ là sớm đã khó giữ được. Tần Dương ngữ khí trầm trọng, mang theo sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ, nếu không phải chấm ngày thường tiết mệnh, mang theo cái kia kim ti nhuyễn giáp thiếp thân hộ thể cụ hắn lại là một trận ho kịch liệt, phản phất muốn đem phổi đều ho ra tới đồng dạng. Tần Dương xua tay, ra hiệu Tống Tuyết bung ra đỡ tay, hắn thân thể có chút một nghiêng, nhìn như suy yếu bất lực, liền muốn đưa bàn tay đắp lên Lưu Trung Tần trên bả vai, lấy đó thân cận. Bệ hạ. Trong lòng Lưu Trung Tần ấm áp, đang muốn mở miệng nói chút là bệ hạ phân ưu, chính là thần bản phận loại hình giả tạo biểu trung chi ngôn, trong lòng điểm này sau đó nhất định muốn thật tốt quy cùng Ngụy Hoàng một phen suy nghĩ, cũng không nhịn được nhạt mấy phần. Dù sao, như vậy tức thời lại phối hợp không có dã tâm gì Ngụy Hoàng, dùng cũng bất lo đúng không? Nhưng mà, ngay tại Tần Dương cái kia nhìn như vô lực bàn tay sắp chạm đến bả vai hắn mấy mắt, trên mặt hắn cảm động trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một loại sâu tận xương tủy hoảng sợ. Hắn vô ý thức dương mắt, nhìn hướng tấm kia gần trong gang tấc khuôn mặt, nơi nào còn có nửa phần vừa rồi suy yếu cùng yếu đất. Đập vào mi mắt, rõ ràng là một cái uy thế hiển hách, bá khí ngút trời chân chính hoàng giả. Ánh mắt kia, phản phất có vạn tiên kim quang ở trong đó lưu chuyển, huy hoàng thiên uy, đâm vào hắn gần như mở mắt không ra. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy cảm giác trong nháy mắt càn quét toàn thân, hắn cảm giác phải, vẻn vẹn như vậy ngẩng đầu nhìn thẳng, đều là đối với cái kia chí cao vô thượng hoàng uy ngập trời khinh nhẫn. Một cái hoang đường nhưng lại vô cùng rõ ràng suy nghĩ, tại trong đầu hắn nổ tung, cái này đây không phải là Ngụy Hoàng. Đây là vị kia chân chính bệ hạ. Hắn từ xa xôi Lương Châu trở về, bất ngờ đứng ở trước mặt hắn. Tần Dương cái kia nhìn như chậm rãi ấn xuống bàn tay, giờ khác này ở trong mắt Lưu Trung Tần, lại không khác một tôn huy hoàng thiên uy ngưng tụ kình thiên cự thủ, ôm theo không thể địch nổi vì thế, từ trên 9 tầng trời ngang nhiên đập xuống. Tránh cũng không thể tránh, chống chọi không thể chống chọi. Hắn ở trong lòng điên cuồng gào thét, dùng hết lực khí toàn thân muốn động đậy, muốn tránh né. Nhưng mà, cả người hắn lại giống như nhìn lên cự long sâu kiến, tại cố kia mênh mông hoàng như vực sâu uy trước mặt, nhỏ bé đến đáng thương, căn bản bất lực động đậy mảy may. Ầm ầm, một tiếng phảng phất đến từ sâu trong linh hồn tiếng vang. Tâm thần chịu chấn ở giữa, cái kia vô hình cự trưởng đã ngang nhiên đập xuống, đem hắn tất cả phản kháng ý chí, tất cả sinh cơ hy vọng đều ép đến vỡ nát. Gần như tại tâm thần bị chấn nát cùng một sát na, hiện thực bên trong, Tần Dương bàn tay cũng như chậm thực nhanh khắc ở Lưu Trung Tần trên bờ bay. Oeng. Trong chốc lát, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi chân long khí kình, từ Tần Dương lòng bàn tay tuôn trào ra, hung hăng rót vào Lưu Trung Tần trong cơ thể. Toàn bộ bên trong đại điện, đất bằng đột nhiên nổi lên một cỗ vô hình phong bạo. Lưu Trung Tần thân thể giống như bị vạn quân cự lực cứ thế mà nhập vào mặt đất, phát ra một tiếng lột ngạt đến cực điểm tiếng vang. Cả người hắn dường như bị sống sờ sờ khảm vào bàn đá xanh bên trong, xương cốt vỡ vụn không ngừng bên hai, cả người trong khoảnh khắc liền bị tự thân máu tươi nhuộm đỏ, trở thành một cái huyết nhân. Đây trời bụi mù lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía càn quét mà đi. Quỷ dị chính là, cái này một đòn kinh thiên động địa đưa tới cuồng bạo khí kình cùng tiếng vang, lại bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao giam cầm tại lấy Tần Dương làm trung tâm một trượng phạm vi bên trong, không lọt mảy may. Giờ khắc này, Tần Dương lại không nửa phần nguy trang, cái kia uy hoàng hoàng uy như nắng gắt phá mây, đột nhiên nô lên mà ra. Uy áp như vực sâu giống như ngục, thẳng khiến trong điện chúng nữ tâm thần kịch chấn, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Cho dù là Nam Cung Uyển, Lạc Thanh Ly bực này thường thấy sóng to gió lớn đỉnh tiêm cao thủ, trong đôi mắt đẹp cũng không nhịn được dị sắc liên tục, lướt qua một tia khó nói lên lời mê ly cùng rung động. Đại trượng phu, cũng đến thế mà thôi. Hai nữ trong lòng lại không hẹn mà cùng lướt qua ý nghĩ này. Lăng Thanh Sương, Lâm Đào Đào chờ Minh Phượng các thân vệ càng là tâm thần khuấy động, trong đôi mắt đẹp vẻ cuồng nhiệt bùng lên, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, âm thanh bởi vì kích động mà run rẩy, Ngô Hoàng thần uy mênh mông. Thuộc hạ nguyện vì Ngô Hoàng quên mình phục vụ, thịt nát xương tan, không chối từ. Tần Dương đưa tay đỡ, cười nhạt nói, chúng ái khanh bình thân. Kế hoạch bước đầu tiên đã thành. Vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh như quỷ mị từ trong điện chỗ bóng tối hiện rõ, chính là Minh Phượng các ảnh vệ thống lĩnh Tiêu Sơ Ảnh. Nàng đối với Tần Dương yêu kiều cúi đầu, lặng chờ phân phó. Tần Dương khẽ gật đầu, tiếp xuống, Lưu Trung Tần liền giao cho ngươi đích thần món ăn. Nhất thiết phải đem bụng hắn bên trong những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí ẩn, 1.1 giọt toàn bộ cho chấm đào ra. Mặt khác, tiếp xuống, ngụy trang hắn chuyện, liền toàn bộ nhờ ngươi. Là, thuộc hạ định không phụ bệ hạ tín nhiệm. Tiêu Sơ Ảnh đôi mắt lửa nóng, không người lĩnh mệnh. Đến mức chúng ta Tần Dương quay người, đôi mắt sâu sắc nhìn về phía cái kia cản thành cung cung điện dưới đất lối vào phương hướng, âm thanh mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng tự tin, chậm rãi mở miệng, chấm, đương vị vị. Thuộc về chấm đồ vật, chấm đích thân tay, từng cái toàn bộ đều cầm về. Chương 125, sau cùng ghép hình, chỉ còn chờ cơ hội chương 125, sau cùng ghép hình, chỉ còn chờ cơ hội cản thành cung đêm đã khuya. Chủ điện bên trong, Tần Dương đám người kiên nhẫn chờ đợi cuối cùng một khối ghép hình khảm vào ván cờ. Mà nắm giữ ảnh vệ thống lĩnh cái này một hồng sắc tiên phú, tinh thông dịch dùng, nạp vết tích, độc thuật, truy tung, càng có thể bắt trước tiếng người, phú khắc thần thái Tiêu Sơ Ảnh, quả nhiên không có phụ lòng Tần Dương tín nhiệm. Bất quá một canh giờ công phu, bên cạnh phòng màn cửa liền bị nhẹ nhàng bật lên, một thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, rõ ràng là vừa rồi bị Tần Dương một trường chấn tại trên mặt đất, toàn thân đẫm máu Lưu Trung Tần. Chỉ là thời khắc này, Lưu Trung Tần phảng phất bị tỉ mỉ xử lý qua, máu đen giết hết, đổi lại một thân sạch sẽ tổng quản mãng xà văn bảo, liền máu đen trên mặt cũng lau phải sạch sẽ. Hắn sắc mặt vẫn mang theo mấy phần trắng xám, cũng đã không còn lúc trước chật vật, giống như là mới từ một trạng trong lúc gác chiến thoát thân, hơi chút chỉnh đốn răng rớp. Thần, Lưu Trung Tần, tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cái này Lưu Trung Tần vừa xuất hiện, liền hướng Tần Dương đi thành kính quỳ lạy lễ, lễ nghi tư thái cẩn thận tỉ mỉ. Tống Tuyết, Linh Hồng Dạng, Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm, Tiểu Tứ nữ xích lại gần chút, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ, vây quanh cái này Lưu Trung Tần tinh tế dò xét, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp sợ hãi thán phục. Sơ Ảnh muội muội cái này thuật dịch dùng, thật là thần hồ kỳ kỹ. Tống Tuyết đưa tay hư hư điểm một cái Lưu Trung Tần gò má, liền hắn ngày bình thường lúc nói chuyện có chút nghiêng đầu thói quen, khóe mắt đạo kia không dễ dàng phát giác vân mảnh, đều bắt chước phải giống như lúc, lại tìm không gian nửa phần sơ hở. Cái kia quỷ Lưu Trung Tần trong cổ đột nhiên vang lên một đạo thanh thúy giọng nữ, ngữ điệu cung kính, nương nương quá khen. Thuộc hạ cái này thuật dịch dung, bây giờ cũng chỉ có thể làm đến tương tự tại bên ngoài, muốn làm đến thần vị hòa vào nhau, trong ngoài như một, cuối cùng còn kém hòa hậu. Như cùng thân cận người lâu chỗ, sợ bị phát giác sơ hở, còn động thủ so chiêu, nội bộ tu vi, thân pháp con đường khác lạ, càng là không chỗ che thân. Tần Dương nghe vậy, mang theo mong đợi cười yếu ớt nói, chờ tương lai, ngươi thành tiểu tiên tiên, dựa theo điển tịch lời nói, quay lại ra thiên địa căn, lại tu hành tương ứng tiên pháp, cái này dịch dung huyền hóa chi thuật, tự sẽ càng thêm quỷ quyệt khó lường. Trước mắt điểm này tỉ vết, tương lai tự sẽ trở thành đường bằng thẳng. Tả hữu, bây giờ đã là đủ hóa thân Lưu Trung Tần Tiêu Sơ Ảnh gật đầu, là, thuộc hạ chắc chắn theo sát bệ hạ bước chân, là bệ hạ cạn kiệt trung thành. Ừ, Tần Dương sau khi gật đầu, hỏi tới tất cả mọi người nhất là ân cần sự tình, cái kia Lưu Tặc có thể bàn giao cái gì? Tiêu Sơ Ảnh cung kính nói, bệ hạ, bởi vì thời gian vội vàng, thuộc hạ chỉ từ trong miệng hắn vận hỏi ra trọng yếu nhất, quan trọng nhất tin tức. Cụ thể chi tiết đã chỉnh lý thành sách, kính mời bệ hạ ngự lãm. Dứt lời, nàng quỳ gối hai bước, đem một phong gia châu trang bịa sổ con thật cao nâng lên, có cho Tần Dương. Tần Dương đưa tay tiếp nhận, Tống Tuyết cùng Ninh Hồng Dạ cũng liền bận rộn tiến lên trước, cùng nhau lật xem. Sơ ảnh, ngươi ngược lại là khiêm tốn. Một lát sau, Tần Dương khép lại sổ con, trên mặt lộ ra vẻ tán thành, trong này nội dung so với chấm trong dự đoán muốn tưởng tận chu toàn nhiều lắm. Cái kia sổ con đem lưu trung tần cuộc đời lý lịch, vây cánh mạch lạc thậm chí lâu năm bí mật đều là ghi chép trong sổ, trật tự rõ ràng. Mà xem như tối nay hành động quan trọng nhất, liên quan tới cung điện dưới đất cấu tạo bố cục, cơ quan cả bấy, cũng chính là Kim Long Tặc Tử hang ổ bí ẩn, lại cũng bị Tiêu Sơ Ảnh mười đối cái út sấp. Đến mức Tiêu Sơ Ảnh đến tột cùng dùng cỡ nào thủ đoạn, có thể để cái kia xương cứng lưu trung tần mở miệng. Tần Dương cũng không truy đến cùng, hắn từ trước đến nay chỉ hỏi kết quả, không hỏi quá trình. Trước mắt, cung điện dưới đất bên kia, đóng giữ hai vị Bạch Ngân tông sư, còn có vị kia từ lão cộng thêm chừng trăm tên hộ long vệ cao thủ, từng cái đều là ít nhất luyện huyết cảnh đặt cơ sở ngành thủ. Mặt khác, cái này dưới đất cung điện vậy mà vẫn hộ long vệ hang ổ chỗ. Kết cấu bên trong rắc rối phức tạp, mật đạo càng là bốn phương thông suốt, gần như có thể nói là tòa này hoàng cung giấu ở dưới mặt đất cái bóng quốc độ. Tần Dương ngữ khí ngưng trọng, ngược lại thật sự là một khối khó gặm xương cứng. Vạn hạnh chính là, cái kia ba vị đỉnh tiêm cao thủ đều là lúc trước đại chiến bên trong bị thương không nhẹ. Hộ Long vệ chủ lực cũng bị Lưu Trung Tần điều đi Lương Châu chi viện Kim Long Tặc Tử. Tăng thêm, cái kia Kim Long Tặc Tử quá mức tự phụ, tự cho là đã xem hoàng thành một mực không chế, liền đem những cái kia kéo dài đến hoàng cung các nơi mật đạo xuất khẩu, toàn bộ rơi xuống đoạn Long Thạch, triệt để đoạn tuyệt nối liền thế. Tất cả mật đạo mở đóng cơ quan, chỉ hắn một người không chế. Có như thế ba sắc, tối nay coi là chúng ta phá cục cơ hội trời cho. Tống Tuyết, Thà Đỏ gật đầu tán thành, mặc dù những tin tức này trong thời gian ngắn khó mà toàn bộ phân biệt thật giả, bất quá cũng có thể nghiệm chứng một hai Tần Dương rất tán thành, thật là như vậy. Cái kia Sơ Ảnh, ngươi lại đi thôi. Tối nay hoàng thành náo ra thích vương sát giá bực này đẩy trời đại sự, ngươi thân là đại nội tổng quản, giờ phút này phải nên dẫn người tuần sát hoàng thành, trấn an trong ngoài nhân tâm. Nhất thiết phải chịu cung chịu điện cẩn thận bài tra đi qua. Là, bệ hạ. Tiêu Sơ Ảnh hóa thân Lưu Trung Tần cung cung kính kính hành lễ, liền bước thái giám đặc thù bộ pháp, mang theo Lưu Trung Tần ngày xưa uy nghiêm, quay người hướng về sau điện đi đến. Không bao lâu, hậu điện bên trong liền truyền đến một trận cùng Lưu Trung Tần ngự khí không hai tận tâm chỉ bảo. Một lát sau, những cái kia nguyên bản ở bên trong nghỉ ngơi chờ lệnh thị vệ, thái giám liền từng cái câm như hến, cung cung kính kính đi theo Lưu Trung Tần nối đuôi nhau mà ra, rời đi Càn Thanh cung. Tổng quản ở trước mặt, ai dám có nửa phần ngỗ nghịch. Trong lòng bọn họ dù có muôn vàn lo nghĩ, vì sao tổng quản đại nhân không sợ bệ hạ cùng bốn sau thừa cơ xâm nhập cung điện dưới đất? Càng đem bọn hắn những người này toàn bộ đều đi ra, chỉ để lại cái này hậu điện trống rỗng, ngay cả một cái tuần tra bóng người đều không có. Lưu lại, bất quá là mấy cái ở hậu điện phòng bên cạnh đang trực cung tỉ mà thôi. Ở đây đợi cấp nghiêm ngặt đế vương chỗ ở, như không có gọi đến, các nàng chính là liền phòng bên cạnh cửa cũng không dám bước ra một bước, có thể có cái gì xem như. Nhưng ở e ngại bên trong, bọn hắn rất nhanh liền tự thuyết phục chính mình. Lấy Ngụy Hoàng loại kia hoang dâm vô đạo tính tình, sao lại đi cái kia hiểm chiêu, mang hậu phi vào loại kia hung địa bây giờ từ lao, còn có hai vị Bạch Ngân tông sư, cùng với trong bóng tối vị kia đều tọa trấn trong đó. Cái này hoàng cung còn có cái gì địa phương có thể so sánh cái chỗ kia an toàn hơn? Trừng trăm tên hộ long vệ cao thủ, như thế nào những thứ này lũng nịu nương môn có thể đối kháng? Nghĩ đến tổng quản mưu tính sâu xa, đã xem toàn bộ đều cân nhắc thỏa đáng, mới sẽ như vậy làm việc đi. Cũng chỉ có tổng quản đại nhân như vậy tâm tư tỉ mỉ, mới có thể ngờ tới giờ phút này thích khách vây quanh, lòng người bàng hoàng thời khắc, những cái kia thông hướng tất cả cung mật đạo cơ quan, đoạn long thạch, sợ đã gặp tặc nhân ngấp nghé. Điều chúng ta đi ra tuần tra, chính là muốn mượn tuần sát chi danh ra cố phòng ngự, che lấp dấu vết hoạt động. Như thế liên quan đến hoàng thành an nguy hạng nhất đại sự, tự nhiên từ chúng ta đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối các nô tài tự mình đi xác nhận, đi chấp hành, mới có thể bảo đảm không ra chỗ sơ suất. Một phen bản thân náo bổ, đem Lưu Trung Tần mưu tính sâu xa tầng tầng tăng vật đặt cược, những thứ này thái giám thị vệ đối với Lưu Trung Tần kính nể càng là thao thao bất tuyệt. Cũng chỉ có thực lực như vậy cường hành, trí kế chắc tuyệt tổng quản đại nhân, mới có thể trở thành bệ hạ nể trọng phụ tá đắc lực, chúng ta làm tận tâm bắt trước. Kể từ đó, những cái kia vốn là đối với vịnh thọ đế trung thành tuyệt đối thái giám, bọn thị vệ liền lại không nửa phần lo nghĩ. Nhao nhao kính cẩn nghe theo đi theo Lưu Trung Tần trùng trùng điệp điệp hướng hoàng thành các nơi tuần sát mà đi. Một phái là tổng quản đi theo làm tùy tùng trung thành gián dấp, nhất là gặp tổng quản đại nhân hôm nay kéo lấy bị thương nặng thân thể, còn như vậy là bệ hạ vất vả, trong lòng bọn họ càng là kính nể có thừa, nhất tiệu bọn thái giám đem cái kia màn kiệu nhất phải vững như bàn thạch, không có nửa phần sốc này, sợ đã quấy rầy tổng quản dưỡng thương. Chờ cái này trùng trùng điệp điệp đội ngũ đi xa, Càn Thanh cung hậu điện liền triệt để lâm vào trước nay chưa từng có trống rỗng. Tần Dương đám người nhắm lại đôi mắt, mài đao xoèn xoèn. Chỉ đợi Tiêu Sơ Ảnh chuyển về những cái kia đoạn long thạch, cơ quan đều là phong tồn hoàn hảo tin tức. Bọn hắn liền muốn chấp hành cái kia cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất, triệt để khống chế Càn Thanh cung cái này một trong hoàng cung trụ cột, đem quyền chủ động một mực nắm trong tay. Chương 126, gió lớn nổi lên này Vân Phi Dương chương 126, gió lớn nổi lên này Vân Phi Dương đêm càng khuya. Càn Thanh cung chủ điện, nhắm mắt dưỡng thần, mài đao lao kiếm Tần Dương một đám, trầm ngưng chờ đợi thế, theo Lưu Trung Tần sắp bước vào điện im bặt mà dừng. Khấu kiến Ngô hoàng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiêu Sơ Ảnh hành lễ một xong, liền cất giọng nói, "Bệ hạ, tất cả đoạn long thạch đều đã hành nghiệm, phong tỏa nghiêm mật, không hề động một chút nào. Thân quan khảo nghiệm những tặc nhân kia tử chung một phen, từ bọn hắn đến tìm kiếm những cái kia đoạn long thạch cơ quan vị trí, cùng Lưu Trung Tần nhận tội không khác chút nào. Thân mệnh bọn hắn lưu tại nguyên chỗ vùi lấp phòng thủ về sau, liền lấy trông coi bệ hạ chi danh, trước một bước hồi cùng, bọn hắn đều chưa phát hiện các thường." Thần Dương con mắt tỏ phát sáng, "Tốt, như vậy mọi việc sẵn sàng." Hắn bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt đảo qua Tống Tuyết, Linh Hùng, Dạ, Tiểu Gia tỉ muội, lại lướt qua Nam Cung Uyển, Lạc Thanh Ly cùng một đám nín thở chờ lệnh thân vệ, hăng hái, chư vị, hành động, bắt đầu. Trận chiến này, chấm, làm tiên phong. Nói xong, Tần Dương ánh mắt chuyển hướng Nam Cung Uyển cùng Lạc Thanh Ly, ngữ khí mang theo vài phần thông cảm cùng tình cầu. Uyển Nhi, Thanh Ly, chấm biết rõ hai vị tiên tử người mang tông môn giới luật, không tiện tùy tiện nhúng tay cái này đế vương quyền hành tranh. Trận chiến này hung hiểm, vậy làm phiền các ngươi là chấm chờ áp trận bảo vệ. Chào đón cái kia hoạt nhân dũng các ngươi rồi quyết định có hay không động thủ không muộn. Nam Cung Uyển, Lạc Thanh Ly liếc nhau, đôi mắt đều là mang theo kiên định. Như cái kia cung điện dưới đất quả thật là tàn sát sinh linh, luyện chế tà vật nhân gian ma quật, các nàng lần này xuất thủ, không những không tính hỏng tông môn thanh quy, ngược lại là thay trời hành đạo, là tông môn tích bên dưới vô lượng công đức khí vận. Đến lúc đó về núi phục mệnh, phần này đã yêu trừ ma công trạng và thành tích, cũng là không nhỏ. Kể từ đó, đã có thể toàn tỷ bội tình nghĩa, lại không phụ tông môn nhờ bà, thật là vẹn cả đôi đường. Nếu không, các nàng lại sao dám tùy tiện ra tay? Trung quy là tiên tông thuộc hạ, mỗi tiếng nói cử động đều có rất nhiều cản tay cùng cố kỵ. Nhất là đối với các nàng những thứ này trí tại tiên đạo, theo đuổi trường sinh người tu hành mà nói, đối với cái kia khó mà nắm lấy nhưng lại chân thật tồn tại khí vận, càng là ôm ba phần kính sợ, bảy phần khao khát. Nếu có được khí vận gia thân, không những tự thân tu vi một ngày ngàn dặm, cái kia phục phản thiên địa căn cũng có thể vô căn cứ hùng hồn một đoạn, viễn siêu cùng thế hệ. Chỉ khi nào nhiễm nghiệp lực, con đường liền sẽ bị kín một tầng khó mà rửa sạch mù mịt truyền độc, thậm chí có mang tử đạo tiêu mà lo lắng. Khí vận chi đạo, mặc dù huyền lại huyền, khó mà nắm lấy, nhưng vận chuyển vi diệu phát tác, đã sớm bị vô số tiền bối lấy tâm huyết khám phá, ngưng tụ thành trong điện tịch khuôn vàng thước ngọc. Các nàng tự nhiên là không dám nhẹ liên quan trong đó, lần này nếu không phải tỷ bội trói buộc quá sâu, các nàng thậm chí cũng không nguyện ý vào thiên hạ này khí vận nhất là đục không chịu nổi hoàn thành. Gặp hai người trịnh trọng gật đầu, Tần Dương liền không chần chờ nữa, trầm giọng nói, vậy liền theo kế hoạch làm việc. Hắn nhìn hướng Tống Tuyết, ngữ khí ngưng trọng lại mang theo 10 phần tín nhiệm, Tuyết Nhi, Càn Thành cung trung tâm liền giao cho ngươi tọa trấn, cùng Sơ Ảnh phối hợp, quản lý toàn cục, sách lược và toàn. Vừa rồi, Sơ Ảnh đã lấy Lưu Trung Tần chi danh, điều tới đếm ngàn cấm quân, tầng tầng bảo vệ Càn Thành cung. Chờ một lúc nếu có bất luận cái gì biến cố, ngươi có thể gặp thời quyết đoán, tùy cơ ứng biến. Tống Tuyết yêu kiều hưởng phúc, là, bệ hạ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dương, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, ôn nhu nói, cũng mời bệ hạ lần này đi, nhất thiết phải lấy Long Thể An Khang làm quan trọng. Thân thiếp đời này vinh nhục căn nguy, đều là hệ tại quân thân. Tần Dương trong lòng ấm áp, Tần, Tuyết Nhi yên tâm, bây giờ nghịch tặc đã là cá trong chậu, chấm tất nhiên sẽ thận trọng từng bước, ổn thỏa làm quan trọng. Nói xong, Tần Dương nhìn hướng đã đổi xong một thân thiếp thân giáp ra trang phục tiểu niệm nô, tiểu niệm tiểu, nhìn xem hai nữ kích động răng rớp, nghĩ đến vì tham gia lần chiến đấu này, hai nữ gần nhất tu luyện khắc khổ. Tại sự giúp đỡ của chính mình, thực lực cũng đã khó khăn lắm bước vào luyện tạng, tại cái này cả điện bên trong, cũng không phải tên soán xính. Lại thêm Nam Cung Nguyện đích thân chỉ điểm, các nàng kinh nghiệm thực chiến cũng là càng ngày càng tăng. Có hai vị mạnh đại tông sư bảo vệ nghĩ đến tự vệ nhất định là không ngại. Dù vậy, Tần Dương vẫn như cũ sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng căn dặn, hai người các ngươi tu vi còn không bằng Hồng Dạng như vậy thâm hậu, lần hành động này không thể tự tiện thoát ly trận hình nửa bước. Không được hành động theo cảm tính, xính cường hiếu thắng, quan trọng hơn theo Hồng Dạng tả hữu, đều nhớ rõ ràng. Tiêu Niệm Nô, Tiêu Niệm Tiểu đội vàng cùng nhau gật đầu, giòn tan đáp, biết á. Thấy hai người nhu thuận đáp ứng, Tần Dương ánh mắt chuyển hướng Linh Hồng Dạng, gặp Hồng Dạng cho ra vẻ an tâm, hắn cười cười, liền đè xuống bên hông đế vương bảo kiếm, như vậy, liền lên đường đi. Tần Dương dẫn đầu tại phía trước mở đường, Linh Hồng Dạ cùng Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm Tiểu theo sát phía sau, Nam Cung Uyển, Lạc Thanh Ly hai người áp trận. Lại sau này, Lăng Thanh Sương, Lâm Đào Đào, Thạch Lan, Triệu Phi Yến, Tô Mị Nhi năm vị thân vệ thống lĩnh, xuất lĩnh lấy tinh nhuệ thân vệ, như chúng tinh phùng nguyệt chen chúc tiến lên, nghiêm mật bảo vệ Tần Dương hai cánh, một đoàn người hướng về cái kia tĩnh mịch hậu điện, kiên quyết xuất phát. Chờ Tần Dương đám người thân ảnh hoàn toàn biến mất ở ngoài điện, chủ điện bên trong, Hoàng hậu Tống Tuyết xa xa cúi đầu, thâm tình bản loại, tư thái đoan trang thành kính. Âm thanh lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, thần thiếp liền ở cái này cùng chúc bệ hạ, may mắn, đại thắng mà về. Vừa dứt lời, trong điện đóng giữ Minh Phượng các thân vệ cùng Tiêu Sơ Ảnh cũng cùng nhau quỳ xuống, âm u mà kiên định cùng chúc thanh âm rót thành một mảnh tiếng gầm, tại trong đại điện lượn lờ quanh quẩn, tràn đầy đối với chủ thượng trung thành chân thành cùng ái mộ chờ đợi. Một lát sau, Tống Tuyết tại Vân Tiên nâng đỡ, nhu hòa đứng dậy, ngắm nhìn cái kia hậu điện bóng đen. Chỉ nguyện quân lần này đi, bình an trở về như quân thật có bất chấp thần thiếp cũng tuyệt không sống một mình. Âm vang lời thề rơi xuống, ngoài điện chợt có gió đêm cuốn hàn ý xuyên phòng mà qua, vung cho nàng váy áo bay lên. Vào đông đêm lạnh thấu xương băng lãnh, Tống Tuyết lại giống như không phát giác gì, vẫn như cũ đứng yên như một tôn hòn ngọc phù, ngắm nhìn hậu điện cái kia mảnh thâm trầm bóng đen, phảng phất muốn nhìn xuyên cái này thành cung, nhìn xuyên cái kia sinh tử huyền quan. Mà lúc này, Tần Dương cũng đã trở lại chỗ cũ, đi tới năm đó từ Lưu Trung Tần đích thân dẫn hắn mà đến hậu điện thư phòng cơ quan phía trước. Năm đó hắn một thân một mình, bị Lưu Trung Tần cuốn theo, thân bất do kỷ đụng vào vận mệnh vì hắn nhấc lên ác sóng, tiếp nhận trận kia đế vương nghiệp lực rời đi quỷ quật nghi thức. Mà bây giờ, lại lần nữa trở về, hắn không còn là một thân một mình, mà là mang theo lấy hoang dâm vô độ ô danh tự hối mà khổ tâm tạo ra Minh Phượng các thân vệ. Mang theo chính mình 1.1 giọt tụ lại nữ tử lực lượng, muốn xâm nhập cái kia một mảnh đã từng vận mệnh bất lực sợ hãi chi địa. Mọi người nín thở ngưng thần, mong mọi thời khắc, Tần Dương hít sâu một hơi, dứt khoát tiến lên, đưa tay mò về trên giá sách chỗ kia không chút nào thu hút hốc tối, nhẹ nhàng xoay tròn. Ken két, kèm theo một trận nhẹ nhàng cơ quan chuyển động âm thanh, giá sách chậm rãi hướng một bên di động, lộ ra một cái tĩnh mịch lối vào, rộng lớn trình độ có thể dung xe ngựa thông hành. Nó u ám lạnh lẽo, thâm thúy như một tấm nuốt sống người ta miệng lớn, lộ ra làm người sợ hãi hàn ý, nhưng cùng trước kia khác biệt, lần này không còn là không có lựa chọn nào khác. Đè xuống bên hông đế vương bảo kiếm, Tần Dương sải bước bước vào, muốn mở lại mới thiên. Chương 127, đã gặp chấm, vì sao không bái? Chương 127, đã gặp chấm, vì sao không bái? Cung điện dưới đất lôi vào, phòng thủ hộ long vệ sớm đã tay đè chùy đao, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi mở rộng cửa ngầm. Hậu điện thư phòng thấu tới yếu ớt đen đuốc, trở thành cái này u ám lối vào duy nhất nguồn sáng. Phản quang nhìn lên ở giữa, hộ long vệ chỉ cảm thấy một thân ảnh đứng ở quang minh bên trong, quanh thân quanh quẩn khiến người hít thở không thông hoàng giả uy áp. Bọn hắn thấy không rõ người kia ngũ quan, lại bị cố kia bệ nghệ thiên hạ khí độ trấn nhiếp, trong thoáng chốc lại có loại chân hoàng trở về ảo giác. Nhưng mà, cái này ảo giác bất quá một cái chớp mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn hắn đột nhiên bừng tỉnh, chân hoàng bây giờ còn tại thảo nguyên bên trên. Há có thể hiện thân nơi này? Càng nhớ tới hơn vừa rồi ba vị tông sư nghiêm lệnh cảnh cáo, nếu có người xông vào, giết chết bất luận tội. Ngụy Hoàng, cầm đầu hộ long vệ nghiêm nghị hét to, thanh âm bên trong mang theo không che giấu chút nào sát ý, đây là cấm địa, không phải là ngươi cái này Ngụy Hoàng có thể đặt chân chi địa. Nhanh chóng tối lui, nếu không định giết không tha. Cái này vài câu băng lãnh thấu xương quá lớn, rõ ràng truyền vào Ninh Hửng Dạ, điều ra tỉ bội đám người trong hai, để cho các nàng chỉ cảm thấy một cơn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Đường đường cửu ngũ chí tôn, lại bị chỉ là thuộc hạ như vậy quá lớn, quả thực lẽ nào lại như vậy? Cái kia Kim Long tặc tử đổi trắng thay đen, mê hoặc chiều cường, muôn lần chết khó từ tội lỗi. Tần Dương lại thần sắc không thay đổi, thậm chí khóe miệng còn câu lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Hắn vừa rồi lặng yên mở rộng một trượng lĩnh vực, bao phủ toàn bộ nhập khẩu khu vực, một bên tuyệt bọn hắn báo tin con đường, một bên chờ cũng chính là câu nói này. Muốn đập một phen khứ ngụy tổn chân, vốn là cần không rõ chi tiết, không cho có nửa phần sơ hở. Từ bắt đầu lúc, hắn đem Lưu Trung Tần lạnh giọng mệnh lệnh truyền đến bốn phi trong hai, lại đến trước mắt những thứ này hộ long vệ ngay trước mặt nghiêm nghị quát lớn từng tiếng ngụy hoàng vũ nhục, chiết để trở thành chính mình khứ ngụy tổn chân, cái này lời nói dối trắng trợn có lực bằng chứng. Chiết để làm thực, chính mình là bị Kim Long tặc tử Hẹp Thiên Tử lấy khiến chư hầu cái kia thiên tử, mà không phải hắn trong bóng tối nâng đỡ khống chế cái bóng, thế thân. Bọn hắn những thứ này đế vương tử trung, cũng vĩnh viễn sẽ không minh bạch, bọn hắn bây giờ mỗi một câu ngụy hoàng, mỗi một câu khiển trách, đều là tại làm thực chính mình đế chủ thân phận. Bọn hắn càng là khàn giọng kiệt lực lên án, liền càng là đem chính mình hiệu trùng chân hoàng lĩnh phò đế, từng bước một đóng đinh tại lấy dịch dung hoán cốt, tà thuật an cấp ngôi cựu ngũ kim long tặc tử sĩ nhục trụ bên trên. Kết quả đang tại từng bước một hướng chính mình có lợi nhất phương hướng phát triển, cảm nhận được sau lưng nữ nhân lòng đầy căm phẫn, quân tâm có thể dùng. Tần Dương nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, tiếp lấy bước chân đột nhiên đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo kinh hồng du long, đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Sáng sảng, từng tiếng càng long ngâm, đế vương kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ. Một đạo cô đọng hàn quang, đột nhiên tại u ám thông đạo bên trong sáng lên, chợt hóa thành một đạo màu vàng nóng lôi đỉnh, cuốn theo thân ảnh của hắn, ngang nhiên xuyên vào thông đạo chỗ sâu. Phốc phốc, đứng mũi chịu sào hộ long bệ, thậm chí còn không có thấy rõ người đến thân pháp, chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên, chỗ cổ liền lặng lẽ rách ra một đạo tơ máu. Chờ thân ảnh kia cấp tốc thông qua gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, trong mắt bọn họ mới hiện lên một tia mờ mịt sợ hãi, vô ý thức đưa tay đi che, nhưng lại tại bàn tay chạm đến vết thương ngay mắt, xùy, một cô nóng bỏng huyết tiễn đột nhiên từ cổ bắn mạnh mà ra. Bọn hắn tuyệt vọng cảm thụ được sinh mệnh từ giữa ngón tay phi tốc trôi qua, ôi ôi rãy rủa bên trong, mới ngã xuống đất. Mà cái này, vẹn vẹn bắt đầu. Màu vàng nóng lôi đỉnh ở trong đường hầm thẳng tiến không lùi. Thần Dương chỗ đến, có ta vô địch. Đế Vương kiếm hàn mang lướt qua, dọc đường hộ long vệ như thổ kê chó kiểm vỡ nát tang cảnh. Thực lực sai biệt cách xa đến cực điểm. Những thứ này liền khí hải cảnh đều lác đác không có mấy hộ vệ, tại trước mặt Tần Dương cùng đợi làm thịt cừu non không khác. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, máu tươi tại u ám thông đạo bên trong bốn lượn chảy xuôi, rót thành dòng suối. Đế Vương tại phía trước mở đường, Linh Hồng Dạ sao lại là hậu. Nàng tay ngọc vung lên, quát lạnh một tiếng, "Minh Phượng Các, theo ta tiến công." Trong chốc lát, hơn 200 tên mặc trang phục Minh Phượng Các thân vệ giống như thủy triều tràn vào cung điện dưới đất, đao quang kiếm ảnh chiếu đến các nàng sơ xác tiêu điều gương mặt, khí thế như hồng. Cho tới giờ khắc này, những cái kia chưa đóng tại chủ thông đạo phân tán tại các nơi phòng nghỉ hộ long vệ mới bị tiếng chém giết quấy rầy, cuốn vít sách theo binh khí bỏ ra. Trên mặt bọn họ tràn đầy mờ mịt cùng kiếp sợ, hiển nhiên còn chưa minh bạch cái này vững như thành đồng cung điện dưới đất tại sao lại đột nhiên bị xâm lấn, càng nghĩ không thông vì sao chấn giữ chủ thông đạo đồng liêu liền cảnh báo cũng không kịp phát ra, liền để địch nhân giết tới trước mắt. Địch tập, cản bọn họ lại, bảo vệ cấm điện. Hỗn loạn bên trong, những thứ này vĩnh phò đế tử sĩ trong lòng chỉ còn lại bản năng nhất trung thành, tiêu diệt địch đến. Cho dù làm bọn họ thấy rõ kẻ xông vào lại có hoàng quý phi linh hùng dạng, cùng với đông hoàng. Tây Loan Nhị Phi lúc, trong mắt cũng không có mảy may do dự. Giết! Bách chiến đao pháp, ngọc nữ kiếm pháp. Qua âm thanh bên trong, Linh Hồng Dạ nhạn linh đao ra khỏi vỏ, đao thế thẳng thắn thoải mái, hung hãn không sợ chết, tiểu niệm nô, tiểu niệm, tiểu song kiếm hợp bích, ngọc nữ kiếm pháp mở rộng, kiếm quang đẹp đến nỗi người hoa mắt thần mê. Nhưng mà, đối với chủ lực đã tiến về Bắc Lương, đóng giữ sức mạnh tổn hại nhiều hộ long vệ mà nói, trước mắt mỹ lệ không những không phải phong cảnh, ngược lại là sát cơ chí mạng. Linh Hồng Dạ đao thế lăng lệ vô song, cho dù là đóng giữ hộ long vệ khí hải cảnh thống lĩnh, tại nàng dưới đao cũng bị giết đến liên tiếp lui về phía sau, chật vật không chịu nổi. Cũng may, bọn hắn hộ long vệ thực lực tổng hợp trội hơn những cô gái này. Có thể mỗi khi bọn hắn ngưng tụ thế công, mắt thấy liền muốn đem một chút nữ tử thân binh chém ở dưới đao thời khắc, chỗ tối tổng hội lặng yên lướt đi hai đạo bóng hình xinh đẹp. Cái kia hai vị nữ tử tướng mạo như trích tiên, xuất thủ lại nhanh như quỷ mị, thường thường tại hộ long vệ tâm thần khẽ run, hoảng hốt thất thần mấy mắt, liền đã nhẹ nhàng linh hoạt đem người cứu, tuyệt không nửa phần dây dưa dài dòng. Các nàng xuất thủ rất có chừng mực, chỉ ngăn địch, không thương tổn mệnh. Nam Cung Uyển cùng Lạc Thanh Ly hai vị này tông sư, tại trong bóng tối áp trận hộ đạo, đúng là làm đến thiên ý vô phùng, giọt nước không lọt.
Tông sư,
là tông sư. Rất nhanh, liền có kiến thức rộng rãi hộ long vệ phát giác được trong đó kỳ lạ, sắc mặt trắng bệch khản giọng hô to, liều mạng hướng tỏa trấn trung tâm đại điện mấy vị tông sư cầu viện. Nhưng mà đợi trái đợi phải, cho đến hết hầu hô câm, mấy vị kia ngày bình thường ý hiếp một phương tông sư, nhưng thủy chung không có chút nào đáp lại, dường như đối với cái này gần trong gang tấc kịch liệt chém giết không có chút nào phát giác. Bọn hắn làm sao biết, giờ phút này cái kia ba vị bị ký thác kỳ vọng tông sư, từ lâu thân hãm nhà tù, tự lo không xong. Tại ba vị tông sư mơ hồ nghe thông đạo truyền đến chém giết thanh âm, trong lòng đồng thời hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không tốt, đang muốn đứng dậy gấp rút tiếp biệt lúc. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, chấn động đến toàn bộ địa cung đều lắc lư ba phần. Tần Dương hai bàn tay chống đỡ tại cái kia phiến nặng nề to lớn trên cửa đá, đông nhiên hướng bên trong đẩy, cửa đá bỗng nhiên mở rộng. Tam đại tông sư kinh ngạc dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Tần Dương đè xuống chuôi này còn tại nhỏ xuống máu tươi đế bước kiếm, đang từng bước một trầm ổn đi đến, mỗi một bước rơi xuống đều giống như mang theo thiên quân chi lực, ép tới mặt đất có chút rung động. Vào điện sau đó, Tần Dương ánh mắt đảo qua ba vị thần sắc trầm ngưng tông sư, nhếch miệng lên một tia năm chắc thắng lợi trong tay độ cong, âm thanh không cao, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ đế vương uy áp, "Từ lão, hai vị Bạch Ngân tông sư đã gặp chớm, vì sao không bái?" Chương 128, Đế chiến ba tông, lại xuất hiện Kim Long. Chương 128, Đế chiến ba tông, lại xuất hiện Kim Long to lớn thái cực âm dương đồ bên dưới, khuôn chân ngồi tính toán, có tam tài thế, một mực bảo vệ trận đồ hạch tâm từ lão, hai vị Bạch Ngân tông sư, ánh mắt gắt gao khóa chặt đạo kia chậm rãi mà đến thân ảnh. Theo Tần Dương mỗi một bước đặt xuống, một cỗ càng thêm bàng bạc mênh mông uy áp liền càn quét ra, làm bọn hắn tâm thần kịch chấn, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Sao làm sao có thể? Chỉ là một cái ngụy hoàng, vì sao lại có như vậy khí tượng? Một năm rưỡi phía trước, ngươi mới chỉ là một tên sơn giã tốt phu, tay trói gà không chặt. Ngươi làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đi đến tông sư cảnh giới?
Không,
tuyệt đối không thể. Từ lão nói năng lộn xộn, lắc đầu liên tục, rõ ràng mấy tháng trước, ta mới tận mắt nhìn thấy, ngươi bất quá luyện huyết, liền luyện tạng cũng còn chưa vượt qua. Thanh đồng bọn hắn cũng đều không có phản hồi qua có bất kỳ dị thường. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đối mặt mấy vị này kinh nghi bất định đối thủ, Tần Dương thần sắc lạnh nhạt. Thân là chính phái, cùng bực này tôm tép lại nhép, thực sự không có nửa câu giải thích cần phải. Hắn chỉ là dương mắt tứ phương, liếc nhìn địa cung. Trước mắt rậm rạp chẳng chỉ hoạt nhân dũng, so sánh với mới gặp lúc, lại chợt tăng hơn 20 lần nhiều, Tần Dương trong mắt lóe lên một chút thương hại, trầm giọng mở miệng, xem ra, cái này âm tàng nghi thức, từ chấm đăng cơ đến nay liền tử không ngừng nghỉ, ngược lại càng lúc càng kịch liệt, đã đến tình trạng không thể vãn hồi. Kim Long tặc tử thật là đến chết không đổi, ngấp nghé chấm đế vị, thay vào đó chi tâm, lại chưa bao giờ có nửa phần thu lại. Nghe lấy lời này, Từ Lao cảm giác thế giới này có chút nổi điên, lông mày vận thành chữ xuyên, nghiêm nghị quát, "Ngụy Hoàng, ngươi tại ăn nói linh tinh cái gì? Chỉ là một cái bóng cối lỗi, cũng xứng nói Ngô Hoàng lấy ngươi mà thay bảo. Còn có đăng cơ, và ngươi cũng xứng. Ngươi hẳn là điên rồi phải không?" Tần Dương nhìn qua đã đứng dậy tam đại tông sư, nhìn xem bọn hắn đang đối thoại ở giữa, đang từng bước một hướng chính mình tới gần thân ảnh, lại giống như chưa tỉnh, thần sắc vẫn bình tĩnh. Hắn cũng không muốn bởi vì tiếp xuống tranh đấu, đem cái này chuyển vận nghi thức đảo loạn, từ đó quấy rầy Vĩnh Thọ Đế tâm thần. Cuối cùng, bây giờ còn chưa tới cái kia hình tượng đế vương thấy, nhất quyết sinh tử tình trạng. Đến mức bảo vệ cái này nghiệp lực rời đi nghi thức từ lao đám người, càng là không muốn cái này hao phí tâm huyết bày ra trận pháp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu không, chờ chân hoàng trở về ngày, bọn hắn chính là muôn lần chết cũng khó từ tội lỗi. Như vậy song phương phối hợp xuống, Tần Dương tại ba người từng bước ép sát bên dưới, thân hình liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng là bị bức ép đến cung điện một góc gò đất mang. Mà đến lúc này, hắn mới dừng lại bước chân, nhìn qua trước mắt Dương cung bạc kiếm đối thủ, chợt thở dài, trong giọng nói tràn đầy thương xót, "Ai, đáng thương các ngươi lại ngu chung đến đây. Hiểm ác như vậy dụng tâm, đến tột cùng xem chấm là vật gì? Kim Long tặc tử đến tột cùng cho các ngươi chỗ tốt gì, lại để cho các ngươi đối với chấm vị này chân hoàng nhắm mắt làm ngơ. Diễn cho làm nguyên bộ, cho dù đến cái này một chân tướng phơi bày, không có người khác thời khắc, Tần Dương cũng vẫn như cũ kiên trì chính mình là chân hoàng, Vinh Thọ Đế bất quá Kim Long tặc tử câu chuyện." Nghe từ lao tam người lửa giận bốc lên, không thể nhịn được nữa. Mắt thấy cuối cùng đi tới cái này mảnh trống trải chiến trường, bọn hắn lại không nửa phần do dự, đột nhiên gây khó khăn. "Hừ, lời ngon tiếng ngọt, cũng dám ở cái này yêu ngôn hoặc chúng. Hẳn là cho rằng tiến vào tông sư cảnh, liền có cùng chúng ta tam đại tông sư chống lại tư bản." Ba người cùng nhau huy trưởng, kinh khí cuốn theo lệnh thấu xương sắc ý, hướng về Tần Dương ngang nhiên đánh giết, "Chúng ta ba vị nhiều năm tông sư, cũng không phải ngươi cái này mới vừa tấn thăng tông sư trẻ con miệng còn hôi sữa có thể so sánh với. Cho dù chúng ta thụ thường, thực lực không còn cường thịnh, 3-1, ưu thế cũng là đều ở tay ta." "Hừ, Từ lão, hà tất cùng người sắp chết tốn nhiều môi lưới?" Một người khác nghiêm nghị quát, trong mắt sát ý lộ ra, như thế bất trung bất nghĩa ngụy hoàng, đáng chém. Sau đó liền đem hắn tứ chi đứt đoạn, đánh vào âm dương trận nhãn, để cái này vận chuyển đại trận lại nhiều một tôn người chết sống lại tượng, mới là cái này ngụy hoàng muốn có nơi quy tụ. Dầm dầm dầm. Ba người ngôn ngữ kịch liệt thời khắc, toàn thân khí kình cũng là đột nhiên bộc phát, sáu cái thiết trưởng mang theo khai sơn phá thạch chi uy, hướng về Tần Dương cuồng mãnh đánh ra mà xuống. Trường phong gào thét, sát cơ tràn đầy. Đối mặt cái này lôi đỉnh vạn quân thế công, Tần Dương lại không có mảy may lộ vẻ xúc động, Đế Vương kiếm cũng không ra khỏi vỏ, liền lấy hai bàn tay nên chiến sáu tay.
Veng, veng, veng.
Đinh Hai nhức góc tiếng vang liên tiếp bộc phát. Trường lực va chạm nháy mắt, Từ Lao cùng hai vị Bạch Ngân tông sư sắc mặt đột nhiên kỳ biến. Mỗi một lần trường lực tương giao, bọn hắn đều chỉ cảm giác phảng phất có một đầu thái cổ chân long ngang nhiên xuất thủ, mang theo huy hoàng thiên uy, cùng bọn hắn trường lực chạm vào nhau. Mỗi một trường rơi xuống, đều hình như có vạn quân thái nhạc nghiền ép mà đến, chấn động đến bọn hắn gân cốt muốn nứt, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn gào thét, như muốn bạo liệt. Ha ha ha, đến hay lắm, lại đến. Tần Dương lại càng đánh càng là hăng hái. Ngày trước chính mình hèn mọn tránh né, khó mà nhìn theo phong mang tồn tại, lúc này ở chính mình một trường lại một trường bên dưới, sắc mặt càng khó coi, càng thống khổ. Khí tức của hắn liền càng tăng vọt. Cái kia đọc lại đã lâu thiên tử khí phách, tại cái này sinh tử đại chiến bên trong, đột nhiên sinh sôi, thẳng lên cửu tiêu. Phản phất từng bước một tại rửa sạch duyên hoa. Tiêm Long bật dụng thế, triệt để biến thành Khốn Long Thăng Thiên, bệ nghệ thiên hạ đấu chiến vô song. Không, tuyệt không có khả năng này. Ngươi thực lực như thế nào cường hành đến đây? Ngươi đến tụt cùng dùng cái gì yêu pháp tà thuật? Từ Lao cùng hai vị Bạch Ngân tông sư phun máu tươi tung tóe, thân hình lão đạo liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn ôm ngực, trên mặt huyết sắc tận chút bỏ, cũng dẫn đến tay chân đều khống chế không nổi run rẩy lên. Trên người bọn họ áo bào càng là bị máu tươi thấm đẫm, đó là vết máu rỉ ra sau bị Tần Dương trưởng lực đánh nổ ra thịt gân cốt, nhìn thấy mà giật mình. Bọn hắn thậm chí cảm thấy phải lại duy trì liên tục một lát, cả người đều muốn bị đánh nổ. Thấy tình cảnh này, ba người lại không nửa phần do dự, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét giải, Kim Long, ngươi còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Chẳng lẽ muốn chờ chúng ta toàn bộ đều bỏ mình, ngươi lại vì chúng ta nhặt xác không được? Tần Dương lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía đại điện chỗ sâu. Nơi đó có một cỗ bàng bạc mênh mông khí thế đột nhiên bộc phát ra. Chỉ thấy trong điện quang ảnh lóe lên, một thân ảnh đột nhiên hiện ra, một tên đầu đội giữ tận Kim Long diện cụ nam bất ngờ xuất hiện ở trong sân. Hắn vừa hiện thân, cái kia phiến nặng nề vô cùng cửa điện liền ầm vang khép kín. Thằng đứng ngàn trượng bên trong, uy áp càn quét hướng Tần Dương, đôi mắt thâm trầm đáng sợ. Chỉ là nguy hoàng, vậy mà có thể đi đến một bước này thật là khiến người khó có thể tin. Kim Long diện cụ nam chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn mà băng lãnh, cầm xuống ngươi, đem ngươi trưởng thành như vậy tấn mãnh bí mật dâng cho Ngô Hoàng, nhất định có thể lập xuống đầy trời công lao. Nhưng mà, nói lời này lúc, Tần Dương nhạy cảm bắt được đối phương đôi mắt chỗ sâu cái kia lóe lên một cái rồi biến mất tham lam tinh quang. Tần Dương nhếch miệng lên một tia cười lạnh, giễu cợt nói, "Ồ, phải không? Làm sao, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ chiếm làm của riêng? Chấm nhìn ngươi đã nửa bước vào tiên tiên chi cảnh, như được chấm bí mật, khám phá tiên tiên dễ như trở bàn tay. Như vậy, ngươi cần gì phải lại hiệu chung cái kia Kim Long tặc tử? Đồng dạng là muốn lấy chấm mà thay vào, vì sao không thể là ngươi thay vào đó đâu?" Tần Dương ngữ khí mang theo một tia trêu tức, "Cái này, chỉ sợ cũng là ngươi vừa rồi bàn quan, ngồi nhìn từ lão bọn hắn trọng thương nguyên nhân a." Mang theo Kim Long diện cụ năm người, đôi mắt hiện lên sát khí lạnh như băng, hừ lạnh nói, "Tần tử, đừng vội nghe cái này loạn thần tặc tử yêu ngôn hoặc chúng, còn không mau mau theo bản tọa, đem cái này thằng nhãi danh chém thành muôn mảnh." Chương 129, Địa cung huyết chiến, Minh Vương các VS hộ Long vệ. Chương 129, Địa cung huyết chiến, Minh Vương các VS hộ Long vệ. Bên trong cung điện dưới đất tông sư đang tại huyết chiến, bốn đại tông sư đại chiến Tần Dương, muốn đem Ngụy Hoàng bắt. Mà đường đi sâu thăm thẳm bên trong, chém giết cũng tiến vào gay cấn. Hộ Long vệ lẽ ra chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nơi đây mỗi một tên hộ Long vệ đều là lấy luyện cốt cảnh đặt cơ sở, còn có thông mạch, khí hải cảnh cao thủ tọa trấn. Trái lại Minh Vương các thân vệ, mặc dù từng cái tinh nhuệ, nhưng dù sao tu hành ngắn ngày, phần lớn còn lưu lại tại luyện thịt, luyện ngân phạm võ hai ba cảnh. Cũng chỉ có thân vệ cái kia lục đại thống lĩnh mới đạt tới luyện cốt cảnh giới. Trong đó nhất là xuất chúng Lăng Thanh Dương, Lâm Đào Đào mới tại Ninh Hùng Dạng, Lạc Thanh Ly tỉ mỉ dạy dỗ bên dưới, hoàn thành luyện cốt, bước vào luyện huyết. Minh Vương các thân vệ mặc dù đã so với bình thường binh lính tinh nhuệ rất nhiều, nhưng thực lực tổng hợp lại yếu hộ Long vệ không phải một điểm nửa điểm. Nếu không phải vừa bắt đầu đứng tại thông đạo phòng thủ hộ Long vệ, tính cả hai vị khí hải cảnh bị Tần Dương ngay tại chỗ giết chết, để cho hộ Long vệ giảm mạnh đến không đủ 60 tên, bằng không bọn hắn đoạn sẽ không chật vật như thế. Khi đó, cho dù có Nam Cung Nguyện cùng Lạc Thanh Ly hai đại tông sư cao thủ tọa trấn hộ pháp, Minh Vương các thân vệ chỉ sợ cũng phải tử thương không ít. Nhưng mọi thứ không có nếu như khai chiến mới bắt đầu, Minh Vương các thân vệ liền đã chiếm đoạt muốn nói, đem còn sót lại hộ Long vệ chia cắt số tròn chi tiểu cổ nhân mã khiến cho rơi vào từng người tự chiến quân cảnh. Minh Vương các thân vệ cá thể chiến lực mặc dù không bằng, nhưng hơn 200 chúng giao đấu 60 tàn binh, sớm đã kết thành 3 năm người chiến trận, đối với lạc đàn hộ Long vệ mở rộng vây kín rào sát. Lại thêm thân vệ một phương giáp trụ đầy đủ, võ bị hoàn mỹ, mà hộ Long vệ lại là trong lúc đội ba từ giấc mộng bên trong chấn động tới, liền giáp trụ cũng không kịp quát, cứ kéo dài tình huống như thế, chiến cuộc lại quỷ dị duy trì được thế cân bằng. Nhưng rất nhanh, đông đảo hộ Long vệ liền phát hiện, bọn hắn càng rơi vào khổ chiến. Nhất là cầm đầu Ninh Hồng Dạ, một thân tu vi thâm bất khả trắc, đang lấy thế lôi đỉnh bạc quân, đem hộ Long vệ còn sót lại hai tên khí hải cảnh thống linh gắt gao áp chế, Tiêu Niệm Nô, Tiêu Niệm Tiêu Ngọc nữ kiếm càng là múa đến tỏa ra ánh sáng lung linh. Mặc dù chỉ là luyện tạng cảnh tu vi, nhưng một thân thần trang bảo giáp bản thân, càng thêm hoàng thất tuyệt học gia trì, đồng dạng đánh thông mạch cảnh hộ Long vệ thua chỉ kém em phân ra một tia tâm thần quan sát toàn trường hộ Long vệ thống. Lĩnh chỉ cảm thấy phe mình ham sâu vô biên vũng bùn, mỗi nhiều chống đỡ một khắc, liền nhiều một phần tuyệt vọng. Nhất là cái kia hai vị tông sư cường giả tọa trấn trung quân, phàm là nơi nào chiến cuộc hơi có bất ổn, liền sẽ lập tức làm cứu trợ. Tại các nàng điều hành bên dưới, những cô gái này quân đoàn tiến thối có độ, giống như diễn luyện, hoàn toàn không có sinh tử lo. một tên nhìn như đồng nhan ngọc mài, tên là Lâm Đào Đào thiếu nữ, lại có thể một tay vung mạnh một thanh cự kiếm, một chiêu kiếm chấn sơn hà kiếm thế trầm ngưng như núi, rơi đập ở giữa, lại có khí thôn sơn hà chi uy. Có khác một tên dung nhan tuyệt thế, tên là Lăng Thanh Sương mỹ nhân, tay cầm lạnh đao, đao thế hung ác, tựa như một đạo lưu động hàn băng, phong mang duệ không thể đỡ. Cùng giai căn bản không phải thứ nhất hợp địch. Cái kia cường tráng đến dọa người cự nhân mỹ nữ, tên là Thạch Lan Gia Hỏa, một thân trắng như tuyết bắp thịt, đè vào phía trước, cho dù mấy trăm đao kiếm vết tích ra thân, toàn thân đẫm máu, vậy mà hung uy vẫn như cũ. Càng có một tên dáng người nóng bỏng, quần áo lớn mật, tên gọi Tô Mị Nhi yêu diễm thiếu nữ, trong khi xuất thủ, liền có đồng liêu tâm thần chập chờn lại trơ mắt bị trầm kiếm ôn nhu đâm chết. Phản phất tại mở hai tay ra, ôm thiếu nữ, hồn nhiên không biết cái kia đầu hoài chính là đoạt mệnh đoạt kiếm. Còn có một tên thân hình xinh xắn lanh lợi, tốc độ kinh người, tên là Triệu Phi Yến nữ nhân. Nhìn như yếu đuối, động lại nhanh như quỷ mị, nhẹ nhàng ở giữa liền có thể đem người trọng thương. Phàm võ cảnh giới trung quy là thân thể máu thịt, cũng không phải đao kiếm bất nhập tồn tại cứng hãn. Càng là quan sát toàn trường, hai tên hộ long vệ thống lĩnh liền càng là tuyệt vọng. Quanh mình tiếng la giết, binh khí giao kích âm thanh dần dần thưa thớt đi xuống, nhà mình huynh đệ nhóm động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Trái lại, những cái kia mỹ nhân, mặc dù từng cái mang thương, lại không một ngã xuống. Các nàng phảng phất không biết để ngoài, một khi giải quyết trước mắt địch nhân, hơi chút thở dốc liền đầu nhập mới chém giết, đem phe mình còn sót lại chiến lực một chút xíu từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Nhất là coi hắn thoáng nhìn Đông Hoàng Phi, Tây Loan Phi, cái kia hai vị trong mắt hắn xưa nay mảnh mai, không có chút nào uy hiếp đổ vật hai về sau, giờ phút này lại cũng tay cầm nhuốm máu ngọc nữ kiếm, từ dưới trướng thông mạch võ giả trong núi thây biển máu trong rong đi ra, lông tóc không thương lúc hai tên hộ lòng vệ thống lĩnh cuối cùng cũng nhịn không được nữa, khản cả giọng gầm thét, Linh Quý Phi, đổ vật hai sau, các ngươi quả thật muốn cùng cái kia Ngụy Hoàng Phạm Thượng làm loạn, các ngươi muốn đẩy Ngô Hoàng ở chỗ nào, liền không sợ Ngô Hoàng trở về, đem các ngươi toàn bộ giết chết, đem các ngươi gia tộc nổ tận gốc. Linh Hồng Dạ nghe vậy tức giận, trong tay nhạn linh đao cũng cảm nhận được chủ nhân lửa giận, phát ra trận trận trầm thấp bù bù, bách chiến đao pháp càng lăng lệ. Các ngươi hưởng thụ bệ hạ quần quần hoàng ân, bây giờ lại đem Kim Long Tặc Tử phụng làm chân hoàng, như vậy tà đạo không phù hợp quy tắc hạng người, người người có thể chu diệt. Hừ, Tiêu Niệm Tiêu hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ lộ ra, dám khẩu xuất của nôn, nói xấu quân thượng là Ngụy Hoàng. Xem kiếm, ngọc nữ kiếm thế. Tiêu Niệm Nô cũng không có do dự, hừ lạnh nói, ngu xuẩn mất khôn ra hỏa, liên cung vừa rồi buồn nôn ra hỏa một dạng, hung hăng nhận Kim Long Tặc Tử là hoàng. Thật là đạo phản thiên cương, bất trung bất nghĩa. Hai tên hộ long vệ thống lĩnh sớm đã là nỏ mạnh hết đà, sắc mặt càng là xanh xám như cho tàn. Ngụy Hoàng, đến cùng cho các ngươi hạ cái gì mê hồn dược, vậy mà xem chân quân là tặc tử. Bọn hắn ra sức nâng đao phản kích, nhưng ở liên miên bất tuyệt bách chiến đao pháp phía dưới, bọn hắn thủ thế càng tàn tạ. Nhất là Ngụy Hoàng hai chữ, đâu chỉ tại ác độc nhất mình rửa, hung hăng khoét tại Linh Hồng Dạng, Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm Tiểu Ba nữ đáy lòng bên trên. Các nàng khắc cốt đi tâm, phụng như thần chỉ nam nhân, lại bị như vậy nói xấu, bực này vô cùng nhục nhã. So với mắng các nàng là ti tiện đồ đĩ, vô sỉ tiện tỳ, càng phải để cho các nàng giận không nhịn nổi, sát ý sôi trào. Há miệng ngậm miệng Ngụy Hoàng, thật là tự tìm cái chết. Ba nữ đồng thời quát, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Bách chiến đao pháp thiên quân tịch dịch. Ngọc nữ kiếm điện phồn hoa là tận. Chỉ một thoáng, đao quang cùng kiếm khí đồng thời tăng gọn. Trên thân Linh Hồng Dạ đột nhiên dâng lên trùng thiên quân sát chi khí, tựa như một tôn từ trong núi thây biển máu đi ra nữ chiến thần. Trong tay nhạn linh đao vụ vụ rung động, đao thế đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt, lại ngay cả chém ra 99 đao. Đao quang như kinh hồng, cương phong cuốn theo thiên quân tịch dịch dũng mãnh, đem hai tên hộ long vệ tất cả đều bao phủ. Cùng lúc đó, Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm Tiểu hai người cổ tay càng là nhanh chóng run run, ngọc nữ kiếm liền âm, như đầy trời phồn hoa bay xuống, lạnh lạnh mà chí mạng, cùng Linh Hồng Dạ đao thế hòa lẫn, dệt thành một tấm tuyệt sát chi bóng. Tại cái này ba đại sát chiêu khủng bố uy áp phía dưới, hai tên hộ long vệ thống lĩnh chỉ cảm thấy sợ vỡ mật. Bọn hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, điên cuồng vũ động trong tay đao kiếm đó nữa, tính toán từ cái này trong tuyệt cảnh phá vỡ một chút hy vọng sống. Nhưng mà, làm đầy trời đao quang cùng chói lọi kiếm ảnh cuối cùng tan đi, hai tên hộ long vệ thống lĩnh đứng thẳng bất động tại chỗ, trên mặt viết đầy kinh hãi cùng không hiểu. Một lát tĩnh mịch sau đó, suy suy suy, mấy đạo nhỏ bé lại rõ ràng máu tươi thanh âm đột nhiên vang lên. Bọn hắn nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, áo bào lại như thối giữa từng khúc nổ tung, từng đạo sâu đủ thấy xương vết máu từ dưới làn da hiện lên, máu tươi như suối trào phun ra. Phúc, hai người bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình bị chấn, lại vẫn không đủ, dùng hết chút sức lực cuối cùng, khàn giọng kiệt lực mà rủa, ngươi các ngươi tất nhiên sẽ hối hận. Chờ chân hoàng trở về nhất định muốn vì bọn ta báo thù rửa hận. Lời còn chưa dứt, xùy, xùy, hai tiếng lưỡi dao vào thịt nhẹ vang lên lần nữa. Tiểu Niệm Tiểu cùng trong mắt Tiểu Niệm Nô sát ý chưa tiêu, trên trường kiếm phía trước, đem mũi kiếm đâm thẳng một tên thống lĩnh trái tim, sau đó cổ tay đột nhiên xoay tròn, hung hăng quấy động, thử. Bản cung tỉ mội đế chủ, phu quân, là thật, là giả, chẳng lẽ còn cần ngươi người ngoài này bình phán? Thật là chết không có gì đáng tiếc. Nói xong, tại cái kia thống lĩnh sợ hai ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiểu Niệm Nô đem thứ nhất đạp, như đá rác rưởi đồng dạng đem đập bay. Thử. Linh Hồng Dạng cũng không kém bao nhiêu, nhạn linh đao chém qua, một cái đầu liền tuyệt vọng phóng lên tận trời, chết không nhắm mắt thống lĩnh lờ mờ còn có thể nghe được cái kia lanh khốc sát phạt kiên định thanh âm, hắn là bản cung nam nhân, đó chính là cái này đại tần duy nhất tiên, cho dù lúc trước không phải bây giờ cũng là. Âm vang có lực trong giọng nói, hộ long vệ thống lĩnh ngày triệt để rơi vào một mảnh không đáy hắc ám, mà Trư Minh Phượng các thân vệ nhìn xem đem địch nhân chém đầu các chủ, còn có cái kia cường đại Đông Hoàng Tây Loan hai về sau, nhiệt huyết đột nhiên sôi trào. vạn thắng, vạn thắng, Minh Phượng vạn thắng. Như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô bên trong, Ninh Hùng Dạ, Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm, Tiểu Ba Nữ, tính cả sau lưng Phượng Minh các đám thân vệ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía địa cung chỗ sâu cái kia u ám phương hướng. Nhìn xem cái kia đóng chặt cửa lớn, nghe lấy bên trong chiến đấu kịch liệt thanh âm, chiến ý ngút trời. Các nàng chủ thượng, phu quân của các nàng, nam nhân của các nàng này, đang tại trong đó dục huyết phân chiến. Lấy uy hoàng vô địch hoàng giả thiên uy, một người độc chiến tam đại tông sư. Vì các nàng lấy được bực này quý giá thắng lợi cơ hội như vậy hiện tại, đến phiên các nàng. Các nàng muốn đi giúp các nàng này, bình định hết thảy chướng ngại. Chương 130, Đế Vương kiếm ra, một kiếm giận chém ba tông sư. Chương 130, Đế Vương kiếm ra, một kiếm giận chém ba tông sư. Đại thắng sau đó, Minh Phượng các thân vệ tại Linh Hồng Dạ hiệu lệnh bên dưới, cấp tốc bày trận bố trí canh phòng, gắt gao phong tỏa ngăn cản thông hướng nội điện nặng nghề cửa đá. Nghe lấy cái tia từ nặng nghề trong cửa đá truyền đến rung động chiến đấu dư âm, Linh Hồng Dạ trầm giọng phân phó nói, Lăng Thanh Sương, Lâm Đào Đào nghe lệnh. Hai người các ngươi lập tức xuất đội quét dọn chiến trường, lùng bắt tàn quân. Tuyệt không thể để bất kỳ một cái nào hộ long vệ dư nghiệt chạy trốn. Thuộc hạ tuân mệnh. Lăng Thanh Sương, Lâm Đào Đào hành lễ đồng ý, liền mang dưới trướng thân vệ tản ra, mở rộng thảm thức tiêu diệt toàn bộ. Nằm dưới đất hộ long vệ, không quản có hay không khí tức, đám thân vệ đều sẽ tiến lên bổ thêm một đao, chấm dứt hậu hoạn. Đồng thời, mấy chi tinh nhuệ tiểu đội cấp tốc chấn giữ cung điện các nơi nhập khẩu, bảo đảm không ai có thể bước vào nơi đây một bước, càng đừng vọng tưởng sống mà đi ra đi. Trong điện quét sạch động tác ngay ngắn trật tự. Mà lúc này, Ninh Hồng Dạ cùng Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm Tiểu Kiên định liếc nhau về sau, nhìn hướng Lạc Thanh Ly còn có Nam Cung Uyển, hít sâu một hơi nói, hai vị tỷ tỷ, nội bộ chủ điện tất nhiên như bệ hạ lời nói, là loại kia ma quật bây giờ bệ hạ lẻ loi một mình đại chiến tam đại tông sư, còn mời hai vị tỷ tỷ giúp chúng ta dẹp yên yêu ma, bảo vệ phu của ta. Nam Cung Uyển cùng Lạc Thanh Ly gật đầu đáp ứng, liền rũa ra tay ngọc đặt tại cái kia phiến nặng nghề vô cùng trên cửa đá. Trong cơ thể bàng bạc khí kình ầm vang một phát, két, chói hai tiếng vang bên trong, cửa đá chậm rãi hướng bên trong mở ra. Vẹn vẹn đẩy ra một đạo rộng chừng một thước khe hở, một cỗ khó mà hình dung ngập trời oán hận cùng huyết tinh lệ khí, tựa như sóng to gió lớn tuôn trào ra, hung hăng xung kích tại chúng nữ trên mặt. Ngay sau đó, phía sau cửa truyền đến trường lực va chạm thanh âm, càng là chấn động đến các nàng mảng nhĩ vang lên ong ong, sắc mặt đột nhiên kỳ biến. Không tốt, bên trong không chỉ tam đại tông sư. Nam Cung Nguyện lên tiếng kinh hô. Lạc Thanh Ly cũng trong nháy mắt đã đoán được mấu chốt, trầm giọng nói, còn có một tên chí cường tông sư ẩn nấp trong đó. Người này khí tức không ngờ rửa sạch phàm trần, chỉ kém tiếp dẫn tiên thanh linh khí, liền có thể khám phá huyền quan, thành tựu tiên thiên chi cảnh. Nghe nói như thế, Linh Hồng Dạ, Tiểu Niệm Nô sắc mặt một trận trắng bệnh, các nàng nắm chặt trong tay bao kiếm, hận không thể lập tức xông đi vào, giúp các nàng phu quân, đế chủ một chút sức lực. Nếu không phải phía sau cửa truyền đến đế vương cái tiết như cũ sảng khoái chẳng trề, bá khí mười phần chiến đấu thanh âm, ổn định tinh thần của các nàng, giờ phút này ba nữ sợ rằng đều phải gấp khóc ra thành tiếng. Mà cửa đá chậm rãi mở ra, cũng kinh động đến trong điện kịch chiến say xưa năm đại tông sư, làm bọn hắn thần sắc riêng phần mình biến ảo. Kim Long, Tần Tử, Bạch Ngân Nhị Lão lập tức gầm trầm xuống. Bên ngoài có thể khoảng chừng trăm tên hộ long vệ tinh nhuệ, vậy mà đã toàn quân bị diệt. Mà bọn hắn chờ đợi đã lâu việc quân, càng là liền cái bóng cũng không có xuất hiện. Lưu Trung Tần cái kia phế bật, chẳng lẽ là chết hay sao? Nhiều như thế địch nhân xâm nhập hậu điện, hắn vậy mà không có chút nào phát giác, không có chút nào động tác. Chờ Ngô Hoàng trở về, nhất định muốn hung hăng bạch tội hắn một bản. Nhưng bọn hắn đã không kịp truy cứu bởi vì thế cục rất là không ổn. Cái này chủ điện chính là toàn bộ cung điện dưới đất hạch tâm đầu mối then chốt, tất cả xuất khẩu đều bị chân hoàng khống chế, bọn hắn căn bản không thể nào mở ra. Tử vong bóng tối, lần thứ nhất rõ ràng như thế lưới bắt quái gắn vào bọn hắn trong lòng. Bốn người gấp rút liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy không che giấu chút nào sợ hãi cùng quyết tuyệt. Cầm đầu Kim Long quyết định thật nhanh nói, nhanh chóng độc thủ, giải quyết kẻ này. Chúng ta còn vẫn có một chút hy vọng sống, không cần lại giấu giốt. Có thủ đoạn gì đều xuất ra, nếu không, hôm nay chúng ta đều là bỏ mạng ở nơi này. Từ Lao cùng Bạch Ngân Nhị Lao ánh mắt giao hội, lửa giận cùng đắng chát gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Nếu không phải ngươi cái này ngu xuẩn vừa rồi khăng khăng muốn bàn quan, chúng ta làm sao đến mức cái này? Bọn hắn mới vừa vặn ổn định Thích Vương sát giá, cùng năm vị đứng đầu thích khách tông sư chém giết đẫm máu, sớm đã là nọ mạnh hết đà. Vừa về đến liền lại bị bắt vào cái này tuyệt cảnh, cùng trước mắt cái này lịch thiên ngụy hoàng sinh tử tương bác. Chân khí trong cơ thể sớm đã hao tổn 89/10, gần như dầu hết đèn tắt, giờ phút này lại có thể có cái gì thủ đoạn cuối cùng? Nhưng vì cầu một chút hy vọng sống, bọn hắn cũng chỉ có thể cắn chặt răng, đem trong cơ thể còn dư lại không có mấy tiềm năng nghiền ép đến cực hạn, thân hình khẽ động, liền hung hãn không sợ chết lại lần nữa nhào tới. Bốn đại tông sư vây quanh Tần Dương, kinh khí ngang dọc, không chút lưu tình hướng về hắn dừng lại điên cuồng tấn công. Mà đối mặt như vậy thế công, một mực chủ đánh tiêu hao, chỉ sợ địch nhân không đánh mà chạy, uy hiếp chủ điện bên ngoài trừ nữ an nguy, từ đó không có sử dụng ra toàn lực Tần Dương. Cuối cùng không còn nhẫn lại. Chỉ nghe vang một tiếng, Tần Dương trên thân long bảo không gió mà bay. Một cỗ xa so với phía trước cường hãn mấy lần khủng bố nội kình, ầm vang một phát. Cố kia hoàng giả uy áp, bay thẳng cửu tiêu. Trực áp phải Kim Long, Từ Lão, Bạch Ngân Nhị Lao bốn người sợ đến vỡ mật. Nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy sợ hãi, cơ hồ khiến bọn hắn tại chỗ sụp đổ, bản năng liền muốn quay người chạy trốn. Có thể giờ phút này, bọn hắn đánh ra khí kình như cưỡng ép thu hồi, nội kình đi ngược chiều phía dưới, nhẹ thì kinh mạch đứt từng khúc, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bốn người chỉ có thể gắt gao cắn nát hàm răng, mong đợi tại cùng cái này ngụy hoàng trưởng lực đụng nhau sau đó, mượn cố kia phản xung thế, rút lui đảo vòng. Tám đạo ẩn chứa tông sư uy áp trừ phòng, phi tốc hướng Tần Dương lồng ngực, đang điển cắt chỗ hiểm chỗ vô tới. nhưng quỷ dị chính là cái kia ngụy hoàng dường như không có chút nào phát giác, ngây người tại chỗ. Kim Long, Từ Lão, Bạch Ngân nhị lão đều là khó có thể tin, nhưng một giây sau, mừng như điên liền che mất bọn hắn lý trí. Cái này ngụy hoàng lại không có chút nào đấu chiến kinh nghiệm, tại cửa đá kia mở rộng trong nháy mắt phân thần. Quả nhiên là sắc dục hun tâm hạng người, ánh mắt tất cả đều bị những cái kia mỹ nhân an nguy mê hoặc. Bọn hắn đã không còn mảy may do dự, trong mắt hung quang đại thịnh, đem áp đáy hòm công lực, bảo mệnh tuyệt học, thậm chí cuối cùng một tia tinh huyết đều thôi động. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa vang minh, tám con ngưng tụ bốn đại tông sư cả đời công lực tay không, mang theo tuổi khô lạp hủ lực lượng kinh khủng, rắn rắn chắc chắc khắc ở trên thân Tần Dương. Ken, ken, ken. Nhưng mà, trong dự đoán huyết nục vang tung tóe, xương cốt vỡ vụn tràn diện cũng không xuất hiện. Thay vào đó, là một trận thanh thúy mà hùng hồn tiếng sắt thép va chạm đột nhiên nổ vang. Phản phất có một cái thượng cổ kim trung bị cự lực gõ vang, dư âm tại trong đại điện không ngừng kích động. Nam nhân ở trước mắt, thân thể lại hóa thân thành một tôn vô kiên bất tồi kim cương chiến thần. Hắn cao ngất kia thân thể bên trên, càng là mơ hồ có long tượng hư ảnh xoay quanh gào thét, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Long long tượng kim cương bá thể. Bốn đại tông sư con người đột nhiên co lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Ngụy Hoàng lại tu thành kim cương tự cao công cũng khó mà tu thành Phật môn luyện thể thần công. Còn đạt tới như vậy cảnh giới. Nhưng đáp lại bọn hắn, chỉ có Tần Dương khẽ miệng cười lạnh. Sau một khắc, bên hông hắn đế vương kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm, chấn, núi, sông. Theo một tiếng gào to, đế vương kiếm thân kiếm bù bù, chỉ một thoáng, năm người giao chiến không gian đều bị một cỗ kiếm ý giam cầm. Một đạo cô đọng đến cực hạn cự hình kiếm khí, đột nhiên từ trong hư không ngưng tụ thành hình, cuốn theo thế như bạt tấn, hướng về bốn đại tông sư phụ đầu ép xuống. Kiếm khí kia vừa nhanh vừa mạnh, mang theo một cỗ uy hoàng thiên uy, những nơi đi qua, không khí đều bị chèn ép phải phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, toàn bộ không gian đều bị đông kết ngưng kết. Sắc mặt biến đổi lớn bốn đại tông sư chỉ cảm thấy tự thân rơi vào vô biên vũ bùn, căn bản khó mà di động. Vâng. Dưới tuyết cảnh, bốn đại tông sư sử dụng ra tất cả bốn liếng hai bàn tay đều xuất hiện liền chụp, nhưng ở cái kia tràn trề không gì chống đỡ nổi kiếm thế phía dưới, hết thảy ngăn cản đều giống như kiến càng lấy cây. Vâng. Huy hoàng kiếm khí ngang nhiên đánh xuống. Từ Lao biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, con ngươi phóng to đến cực hạn, trong cổ họng ôi ôi rung động, tựa hồ muốn nói cái gì, lại chỉ phát ra vỡ vụn khí âm. Sau một khắc, phốc phốc một tiếng, thân thể của hắn từ đỉnh đầu đến dưới cổ, đột nhiên vỡ thành hai mảnh. Máu tươi nội tạng bắn tung tóe đầy đất, nhìn thấy mà giật mình. Bạch Ngân nhị lão trên mặt mặt nạ đồng xanh, tại kinh khủng kiếm khí dư âm bên dưới ông một tiếng rung mạnh, bò đầy giống mạng nhện giữ tận vết rách, lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Lộ ra hai tấm ảm đạm phải không có chút huyết sắc nào, chưa bao giờ thấy qua mặt trời lạ lẫm khuôn mặt. Nhưng mà, cái này hai tấm quỷ dị mặt còn chưa để người thấy rõ ngũ quan, liền từ chỗ mi tâm riêng phần mình uốn lượn ra một đầu tơ máu, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ đầu. Phốc phốc. Lại là hai tiếng nhẹ vang lên, cùng Từ lão không khác nhau chút nào, Bạch Ngân nhị lão thân thể cũng là từ giữa đó rách ra, đập đầm ầm rơi xuống đất. Sinh cơ đoạn tuyệt. Ba vị tông sư qua trong giây lát liền đầu một nơi thân một nẻo, chết không toàn thây. Chỉ có Kim Long tại kiếm khí gần người một sát na, dựa vào nửa bước tiên tiên cảnh bản năng, dùng cánh tay hộ thể, lấy tay cụt thống khổ miễn cưỡng đổi về một cái mạng. Giờ phút này hắn thậm chí không để ý tới tay cụt kịch liệt đau nhức, trong mắt chỉ còn lại cực hạn sợ hãi cùng hoảng sợ. Hắn nhìn cũng không nhìn trên đất đồng bạn thi hải, kéo lấy chảy máu tàn khu, giống như điên hướng về phương kia bị Ninh Hồng Dạ đám người hợp lực mở ra cửa đá phương hướng, bỏ mạng chạy trốn. Đế Vương kiếm ra, một kiếm giận chém ba tông sư. Từ đó chết để đặt vững thắng cục. Chương 131, Thụ mệnh Vũ Thiên, ký thọ Vĩnh Dương. Chương 131, Thụ mệnh Vũ Thiên, ký thọ Vĩnh Dương. Bỏ mạng chạy trốn Kim Long, hai mắt đỏ thẫm, khuôn mặt vặn vẹo gần như không thành hình người. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngăn tại trước cửa đá một đám nữ tử, trong mắt chỉ còn lại bị tử vong bức ra hung lệ cùng ám động. Giữa làn danh sinh tử, những nữ nhân này tuy là dung mạo như thiên tiên, phong hoa tuyệt đại, trong mắt hắn cũng bất quá là ngăn cản chạy trốn chướng ngại vật. Căm hận dị thường. Lan. Kim Long cuồng hống một tiếng, toàn thân còn sót lại công lực không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Newton bằng vào cỗ này sắp chết hung uy, chấn nhiếp trước mắt đám nữ nhân này, buộc các nàng nhường ra một con đường sống. Nhưng mà, hắn gầm thét chú định phí công. Bởi vì giờ khắc này, Nam Cung Nguyện cùng Lạc Thanh Ly đám người đã đem trong chủ điện cảnh tượng thu hết vào mắt. Cái kia mấy ngàn cỗ hình dung khô héo, không có chút nào sinh khí người chết sống lại, dầm dạp chẳng chịt quỳ dạp trên đất, tựa như hoàn toàn tĩnh mịch mộ địa. Nhìn xem như vậy cực kỳ bi thảm, khiến người giận sôi nhân gian địa ngục. Cảm thụ được cái kia ngưng tụ vô số sinh linh tiêu diệt cùng tuyệt vọng ngập trời oán khí cùng nghiệp lực. Nam Cung Nguyện cùng Lạc Thanh Ly hai nữ, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt băng hàn. Cho tới nay, chỉ bảo vệ muội muội an nguy chưa hề tùy tiện rút kiếm Nam Cung Nguyện, Lạc Thanh Ly, tức giận bên trong, lần thứ nhất rút ra các nàng trường kiếm. Nén giận xuất thủ các nàng, vừa ra tay, chính là tuyệt kỹ. Thương Lan kiếm điện kiếm khởi Thương Lan, Ngọc Nữ kiếm điện phồn hoa là tận. Danh kiếm Thương Lan vụ vụ như rồng, kiếm ảnh trong nháy mắt hóa thành trăm đạo sóng to gió lớn, tầng tầng lớp lớp trực kích Kim Long. Trong tay Nam Cung Nguyện Ngọc Nữ kiếm liền đâm, như đầy trời phồn hoa bay xuống, đem Kim Long quanh thân tất cả đường lui toàn bộ đóng kín, bao quanh hắn vừa đi vừa về xuyên giết. Gặp một màn này, Kim Long đôi mắt sung huyết, tức giận nói: "Nam Cung Nguyện, Lạc Thanh Ly, các ngươi thân là tông môn đệ tử, nhẹ liên quan đế vương quyền hành tranh, liền không sợ là tông môn đưa tới tai họa?" Nam Cung Nguyện hừ lạnh một tiếng: "Hừ, hàng yêu trừ ma, sao lại vì tông môn gây tai họa?" Lạc Thanh Ly kiếm thế càng hơn, nén giận nói: "Chúng ta chu diệt ngươi bực này giết hại sinh linh ác tặc, là tại thay trời hành đạo. Ác tặc, nhận lấy cái chết, tự tìm cái chết." Kim Long bị triệt để chọc giận, cũng không lo được rất nhiều, còn sót lại nội kình điên cuồng bật chuyển, một cánh tay huy trưởng, cùng hai đạo sát chiêu đối với hướng. Nhưng hắn đã sớm bị Tần Dương trọng thương, tay cụt tổn thương càng làm cho hắn thực lực hạ thấp lớn, giờ phút này đối mặt hai đại thời kỳ toàn thịnh tông sư liên thủ, lại đều là nén giận xuất thủ tuyệt sắc kỹ, như thế nào đối thủ? Phanh phanh phanh. Kim Long trưởng lực tại hai đạo mãnh liệt kiếm thế trước mặt, trong nháy mắt liền bị xung kích phải phá thành mảnh nhỏ. Kim Long thân thể tại trăm đạo sóng lớn cùng đẩy trời kiếm hoa bên trong, căn bản không thể nào né tránh, trong khoảnh khắc liền bị vô số đạo kiếm khí bén nhọn cắt đứt. Toàn thân trên dưới miệng máu chảy rộng, sâu đủ thấy xương, cả người giống như mới từ trong huyết trì bớt đi ra. Ngay tại hắn mất hết can đảm, cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, một đạo đẫm máu thân ảnh, sau này phương chậm rãi đi tới. Thần Dương, trên người hắn long bảo mặc dù đã nhiễm tận địch máu, nhưng như cũng khó nén cố kia bệ nghệ thiên hạ hoàng giả uy nghi. Hắn nhìn xem sắp chết Kim Long, khóe miệng lạnh lẽo, âm thanh không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Uyển Nhi, trong ly, lưu hắn một mạng, chấm còn có chút tác dụng." Tần Dương lời vừa nói ra, cho dù Nam Cung Uyển cùng Lạc Thanh Ly kiếm thế đang mãnh liệt, sát ý nghiêm nghị, nhưng cũng không tự chủ được thu liễm tất cả khí tức, trường kiếm trở vào bao. Các nàng đối với Tần Dương mệnh lệnh, lại thăng không dậy nổi nửa phần do dự, phản phất đó chính là khuôn vàng thước ngọc. Mà vốn đã tuyệt vọng nhắm mắt chờ chết Kim Long, khi nghe đến Tần Dương lời nói về sau, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên sống sót sau hai nạn mừng như điên, căng cứng thần kinh đột nhiên buông lỏng, gần như muốn sủi lơ trên mặt đất. Nhưng mà, cái này tí may mắn còn chưa duy trì liên tục một lát, liền bị càng sâu tuyệt vọng thay thế. Tần Dương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đối với phía trước chỗ bóng tối phân phó nói, "Dẫn đi, hảo hảo chăm sóc phải." Mấy đạo nữ tử bóng đen như quỷ mị lóe ra, chính là Tiêu Sơ ảnh xuất linh ảnh vệ. Các nàng động tác nhanh nhẹn, trong tay tinh thiết xiển xích giun lên, liền ngang nhiên khóa lại Kim Long toàn thân, móc sát hình cụ càng là cứ thế mà đem hắn xương tỷ bà suy thủng. Ngay sau đó, đặc chế cấm mạch ngân châm như mưa rơi xuống, đem hắn đan điền khí hải cùng với quanh thân đại huyệt toàn bộ phong ấn. Đã từng không ai bị nổi Kim Long tông sư, giờ phút này toàn thân công lực bị phế, giống như một đầu như chó chết bị ảnh vệ kéo lấy, lại không nửa phần sức phản kháng. Lúc này, Nam Cung Nguyện cùng Lạc Thanh Ly mới đối diện một cái, nhíu mày khẽ hỏi, trong giọng nói vẫn mang theo đối với Kim Long tội ác khinh thường, bực này hai tay dính đầy huyết tinh, tội ác tày trời ác tặng, lưu hắn một mạng làm gì? Tần Dương nghe vậy lại chỉ là lắc đầu, không coi là lưu hắn một mạng, bất quá là để cho hắn nhiều kéo dài hơi tàn chút thời gian mà thôi. Nói xong, Tần Dương sắc mặt cũng có chút âm trầm, tóm lại, không thể tin hoàn toàn cái kia hoạn quan Lưu Trung Tần lời nói. Nam Cung Nguyện cùng Lạc Thanh Ly cực kỳ thông minh, nghe vậy trong nháy mắt gật đầu, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, nguyên lai đế chủ sớm có tính toán, là muốn mượn Kim Long miệng nghiệm Lưu Trung Tần lời nói hư thực. Mà lúc này, gặp Tần Dương cùng hai người nói xong chính sự, một mực kìm nén không được trong lòng kích động cùng ân cần linh hùng dạng, Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm, Tiểu Ba Nữ, cuối cùng bước nhanh về phía trước. Các nàng đôi mắt từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ Tần Dương, sợ trên người hắn có chút tổn thương, trong thanh âm đều mang run rẩy ý, "Bệ hạ, ngươi ngươi không sao chứ?" Thấy các nàng lo lắng ánh mắt, trong lòng Tần Dương ấm áp, xuề bàn tay ra đơn giản hoạt động bên dưới, "Không cần lo lắng, chấm bình an vô sự. Tiếp xuống, nên triệt để thu thập cái này tàn cuộc." Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía địa cung mái vòm. Phản phất xuyên thấu tầng tầng nham thạch, nhìn thấy bên ngoài sắp tờ mở sáng cảnh đêm, nói khẽ, "Ngày cũng nên sáng lên." Linh Hồng Dạ liên tục gật đầu, tiếp lấy liền chỉ huy thân vệ cẩn thận điều tra địa cung các nơi dấu vết để lại, kiểm kê thi hải, thu nạp chiến lợi phẩm. Mà Tần Dương, ánh mắt lại xít sao khóa chặt tại cái kia thái cực âm dương trận đồ trung ương, dương trên mắt sắp đặt cái kia tinh xảo mà đường hoàng bảo hạt. Quanh mình ồn ào náo động phản phất đều đã đi xa, hắn từng bước một, xuyên qua cái kia người chết sống lại nhóm, chờ một hướng, cái kia bảo hạt đi đến, mỗi một bước đều giống như đạp ở mọi người tiếng lòng bên trên. Hắn kiềm chế lại trong lòng bốc lên sóng nhiệt, chậm rãi đem cái kia bảo hạp mở ra. Chỉ thấy một phương ôn nhuận hòa điền bạch ngọc, tiến tính nằm ở trong đó. Ngọc có hình vuông, đỉnh chóp điêu khắc ngũ long quấn quít phức tạp đường vân, đầu rồng đều là dâng trào hướng lên trên, sinh động như thật, tựa như muốn thoát khỏi ngọc thân, bay lượn cửu thiên. Tại Tần Dương khí vận chi nhãn bên trong, cái này bạch ngọc bên trên, lại có bảng bạc mênh mông hoàng triều khí vận đang ngọc trên khuôn mặt mờ mịt lưu chuyển, như rồng giống như dao xoay quanh phun ra nuốt vào, điềm lành rực rỡ cùng trời đảm bảo. Đây là ngọc tỷ. Nó vừa hiện thân, Tần Dương trong cơ thể khí vận của bi lại trước nay chưa từng có kịch liệt rung động, phát ra ông vang lên, giống như đang hoan hô, lại như đang thúc giục gấp rút, đội vã không nhịn nổi muốn đem ngọc tỷ tiếp nhận. Tần Dương ánh mắt ngưng lại, không do dự nữa, hai tay lộ ra, kiên định cầm cái kia ngũ long bảo vệ tỷ đỉnh. Ngay tại đầu ngón tay chạm đến ngọc tỷ trong nháy mắt, ngang, phản phất có rung khắp cửu thiên chân long gào thét ở bên tai nổ vang. Tần Dương chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể đột nhiên chợt nhẹ, dường như trong nháy mắt bị rút ra mảnh không gian này. Hắn nhỏ bé phải giống như sâu kiến, mà tại xung quanh hắn, năm đầu che khuất bầu trời to lớn chân long hư ảnh bất ngờ hiện ra. Vậy giống như nhật nguyệt tinh thần, mắt rồng như treo ngày bó đuốc, đang lấy một loại quan sát chúng sinh uy nghiêm tư thái, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Cố kia nguồn gốc từ huyết mạch cùng sâu trong linh hồn long uy, giống như vạn quân sơn nhạc, hung hăng nghiền ép mà đến, gần như muốn đem ý chí của hắn nghiền nát. Nhưng Tần Dương, ánh mắt lại càng thêm kiên định, chẳng những không có nửa phần e ngại, ngược lại dâng lên một câu nghịch tiên mà lên hào hùng. Cho chấp lên. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể long tượng chi lực cùng thuần dương chân long khí đồng thời bộc phát, hai tay bắp thịt cuộn cuộn, lại tại năm đầu chân long hư ảnh uy áp phía dưới, cứ thế mà đem cái kia nặng nề như núi chuyển quốc ngọc tỷ chậm rãi giơ lên. Cổ tay hắn xoay chuyển, ngọc tỷ dưới đáy chỉ lên trời, chỉ thấy ánh sáng kia sạch ngọn nguồn trên mặt, điêu khắc cổ pháp cứng cáp chứa triện, giờ phút này đang phát ra nhàn nhạt kim mang, tám chữ to bất ngờ đập vào mi mắt, thủ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh dương. Ngay tại cái này tám chữ rơi xuống nháy mắt, trên thân Tần Dương cái kia bởi vì đại thắng mà chưa tản chiến công hiển hách, cùng trong cơ thể ẩn nút đã lâu, hậu tích bạc phát hoàng giả khí thế, đột nhiên đan vào, va chạm, thăng hoa. Một cỗ xa so với phía trước càng thêm bằng bạc, càng thêm uy nghiêm, càng thêm thần thánh khí tức, từ trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát. Tiềm Long đã xuất hiện. Khấu Long cuối cùng được thăng thiên. Giờ khắc này, toàn bộ địa cung phảng phất đều đang vì hắn gieo họ, giữa thiên địa khí vận tựa hồ cũng tại hướng hắn tập hợp. Cái kia uy hoàng như Nhật Nguyệt hoàng giả uy nghi từ từ lên không, chiêu cáo một cái thời đại mới mở ra. Chương 132, Khứ Ngụy Tồn Chân hôm nay bắt đầu, hôm nay mới biết ta là ta. Chương 132, Khứ Ngụy Tồn Chân hôm nay bắt đầu, hôm nay mới biết ta là ta. Trên thân Tần Dương cái kia nghiêng trời lệch đất thủy biến, để mắt thấy này hết thảy nam cung nguyện, Lạc Thanh Ly tâm thần rung mạnh. Quá khứ bao nhiêu năm tháng, thấy qua thanh niên tài tuấn, vào lúc này so sánh cùng nhau, lại như yến tước so với thiên nga, đom đóm so với nhật nguyệt. Cố kia uy hoàng như nhật nguyệt, uy nghi trấn sơn hà hoàng giả khí độ, sâu sắc hấp dẫn lấy ánh mắt của các nàng, làm các nàng tâm linh chập chờn, lại sinh ra một loại không hiểu hướng về cùng tín phục. Phương tâm chỗ sâu, càng là trước nay chưa từng có kịch liệt rung động. Nhưng lý trí lại tại điên cuồng tại hướng nàng nhóm hò hét. Trước mắt đế vương thế nhưng là muội muội mình phu quân, càng là cái này phàm tục vương triều cựu ngũ chí tôn. Sau này nhất định bị cái này hoàng triều nghiệp lực chỗ trói, hãm sâu hồng trần vũ bùn, khó chứng nhận tiên đạo trường sinh. Đến mức quên bảo hắn từ bỏ cái này đế vương quyền hành, quy ẩn núi rừng dốc lòng tu đạo. Tại vừa rồi hắn nắm chặt phương kia truyền quốc ngọc tỷ lúc, trong mắt bắn ra ngập trời dã vọng, liền đã đốt các nàng chặt đứt tưởng niệm. Các nàng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng cái kia không nên có gợn sóng, đem cái kia phần bởi vì hắn mà thành dung chuyện gợn sóng, khó khăn, từng tấc chặt đứt, ma diệt một lát sau, Nam Cung Uyển cùng Lạc Thanh Ly gần như đồng thời yếu ớt phun ra một ngụm trọc khí cái kia lao ẩn chứa phức tạp tâm trạng, để cho các nàng không khỏi liếc nhau cùng một tình cảnh phía dưới, hai người lại không hẹn mà cùng cảm nhận được lẫn nhau tâm cảnh. Trong lúc nhất thời, hai nữ trên mặt nổi lên đỏ ửng, không dám nhìn tiếp hướng lẫn nhau, chỉ là trầm mặc nhìn chăm chú lên đứng tại chủ điện bên trong, cái kia vạn chúng chú mục nam nhân. Mà Kiều Niệm Nô, Tiêu Niệm Tiểu, cái này sớm đã cùng Tần Dương cùng giường chung gối thật lâu tỷ bội thế tử, lại to gan đem cái kia lòng tràn đầy yêu thích cùng kiêu ngạo toàn bộ biểu lộ. Cái kia từng đôi ngập nước mắt vượng bên trong, yêu thương tràn đầy, mỗi một cái ánh mắt đều mang tan không già si mê cùng sùng bái. Thời khắc này các nàng tâm thần đều say, cái này chính là các nàng nam nhân, phu quân của các nàng độc nhất vô nhị đế chủ. Một khi Tiềm Long xuất phát từ duyên, Khốn Long thăng tại thiên chính là như mặt trời treo cao, uy áp hoàn vũ. Rốt cuộc kìm nén không được kích động trong lòng cùng thần phục, hai nữ không hẹn mà cùng chậm rãi quỳ sát tại đất, bày ra Tần Dương cái kia sớm đã dạy dỗ đến cốt tủy chỗ sâu mềm mại đáng yêu tư thế. Các nàng hai chân chụm lại, bờ mông ngay ngắn chống đỡ tại trên chân ngọc, hai tay trùng điệp tại trán, tràn đầy hái mộ cúi đầu, mãi đến khuôn mặt nhỏ, bả vai, thậm chí cao ngất bộ ngực sữa đều mơ hồ đè ở lạnh như băng trên mặt, vừa rồi run giọng hô to, thần thiếp tiểu niệm nô, tiểu niệm tiểu, chúc mừng Ngô Hoàng Tiềm Long xuất phát từ duyên, Khốn Long thăng tại thiên. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa cung bên trong, mắt nhìn đến đâu chỗ, tất cả minh phượng các thân vệ tất cả đều thả ra trong tay công việc, động tác đều nhịp, nhao nhao quỳ xuống đất cúi đầu. Như núi kêu biển gầm triều bái tiếng gầm càn quét toàn trường, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Giáp trụ va chạm thanh âm, cùng cái kia rung trời la lên đan vào một chỗ, hiện lộ rõ ràng tuyệt đối thần phục cùng kính sợ. Cho dù là xưa nay lạnh lạnh cao ngạo Ninh Hồng Dạng, giờ phút này gương mặt xinh đẹp cũng nhiễm lên một vẻ say lòng người ửng đỏ. Tại chỗ này người khác khó mà nhìn thấy nơi nhỏ lánh. Nàng theo Tần Dương dạy dỗ nên tiêu chuẩn tư thế quỷ, thẹn thùng chậm rãi quỳ phục tại đất. Làm sao nàng muốn là sinh đến chân dài, cái này vừa tung ra như vậy cảm thấy khó xử xá chó tư thế, toàn bộ thân thể dán chặt mặt đất, viên kia lăn bền chắc mông đẹp tựa như cùng một vòng đầy thắng, không thể áp chế thật cao hướng về sau mân mê. Không cần người khác nhắc nhở, chính Linh Hồng Dạ liền có thể rõ ràng cảm nhận được cái này tư thái là bực nào cảm thấy khó xử. Đó là một loại đem nữ tử nhất tư mật quyến rũ cùng thân phục, hoàn toàn bại lộ tại quân vương trước mặt tư thái. Trong lòng nàng xấu hổ muốn tuyệt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nếu là bị ngày bình thường những cái kia đối với chính mình kính như thần mình đám thân vệ thấy được, nàng cái này nữ chiến thần uy nghiêm, sợ là muốn không còn sót lại chút gì. Nhưng cho dù cái này cảm thấy khó xử vào hiến, vậy hạ giờ phút này chưa thể tận mắt nhìn thấy, nhưng phải cái này đại thắng, Linh Hồng Dạ cũng vẫn như cũ lòng tràn đầy muốn lấy như vậy tư thái vì chính mình quân chủ khánh công. Bởi vì, đây là hắn đơn độc thiên vị hành lễ tư thái một mảnh ngượng ngùng say mê bên trong, Linh Hồng Dạ răng ngọc khẽ cắn môi dưới, đồng dạng hạnh phúc cao giọng nói, thần thiếp Linh Hồng Dạ, chúc mừng Ngô Hoàng Tiềm Long xuất phát từ duyên, Khốn Long thăng tại thiên. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cách đó không xa, Nam Cung Uyển cùng Lạc Thanh Ly đem một màn này thu hết vào mắt. Gặp nhà mình muội tử lại tại trước mắt bao người bày ra như vậy mỹ cốt thiên thành tư thế quỷ, chỉ cảm thấy gò má thiêu đến nóng bỏng, quân bách cùng ngượng ngùng gần như muốn đem các nàng chìm ngập. Nhất là các nàng từng trong lúc vô tình nhìn thấy, muội muội tại giường ở giữa cũng đối Tần Dương bày ra qua như vậy tư thái. Loại kia kinh tâm động phách dụ hoặc, để vốn là bởi vì Tần Dương thuế biến mà phương tâm chập chờn các nàng, tâm thần càng là khó trông coi, như muốn thất thố. Hai người hít sâu một hơi, cuối cùng là theo cung đình lễ tiết, chậm rãi nửa quỳ dưới đất. Chỉnh đốn trang phục cúi đầu, cung kính hành lễ nói, thanh giao cung Nam Cung Uyển, thiên sách phụ Lạc Thanh Ly, chúc mừng Ngô Hoàng Tiềm Long xuất phát từ duyên, Khốn Long thăng tại thiên. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Toàn bộ địa cung bên trong, như núi kêu biển gầm triều bái thanh âm liên miên bất tuyệt. Từng tiếng Ngô Hoàng vạn tuế mênh mông tiếng gầm, như thực chất chuyển vào Tần Dương khí vận không gian. Khí vận cổ bi bên trên, nguyên bản xoay quanh tử kim sắc 12 thước ngụy long khí vận, giờ phút này đột nhiên ngẩng đầu thét dài. Ngay sau đó, một đạo ẩn chứa vô tận điểm lành cùng uy nghiêm màu vàng của sáng, nhưng vẫn trên 9 tầng trời ầm vang hạ xuống, như thần thánh tẩy lễ chuốt xuống tại Ngụy Long thân thể bên trên. Ngụy Long tại kim quang bên trong từng trận dâng trào, thân thể càng thêm ngưng thực, bên ngoài thân tử quang đang từng tia từng sợi rút đi, thay vào đó là càng thêm óng ánh chói mắt màu vàng. Cái kia kim sắc càng ngày càng thịnh, như nắng gắt mới lên, diệu nhân mắt. Cuối cùng, ngang. Một tiếng tràn đầy vô tận hưng phấn cùng uy nghiêm hóa long long ngầm, vang vọng toàn bộ khí vận không gian. Cái kia 12 thước Ngụy Long chuyển, tại kim quang rèn luyện bên dưới, cuối cùng triệt để lột đi phàm thai, hóa thành một đầu chân chính 12 thước khí vận kim long. Kim long vẩy và móng bay lên, dâng trào ngút trời, tỏa ra khí thôn bát hoang vô song khí thế. Những năm kia ẩn nuốt ẩn nhẫn, những ngày kia đêm dốc hết tâm huyết, những cái kia không thể không nhịn đủ phụ trọng thời khắc, những cái kia lá mặt lá trái quần nhau tất cả hủy khuất cùng không dễ, vào lúc này đều hóa thành thoải mái nội tâm cam tuyển. Tất cả trả giá đều biến thành tuyên khắc vinh quang quân công trường, cũng không tiếp tục là quá khứ thất bại cùng xỉ nhục. Khứ Ngụy Tồn Chân hôm nay thành, hôm nay mới biết ta là ta. Ha ha ha, ha ha ha. Tần Dương tâm thần quấy động, kiềm nén không được nữa nội tâm kích động cùng vui sướng, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng cười kia tràn đầy thoát khỏi hết thảy gò bó mừng như điên. Tràn đầy khốn long thăng thiên dâng trào cùng bành trướng, càng tràn đầy khứ Ngụy Tồn Chân, cuối cùng gặp chân ngã thoải mái cùng hào hùng. Mà một màn này cũng vĩnh cửu khắc sâu tại ở đây chúng nữ trong lòng, trở thành vĩnh hằng khó quên lạc ấn. Thật lâu, Tần Dương cái kia khuấy động tâm tư mới dần dần bình phục lại. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt đảo qua vẫn như cũ quỷ sát tại đất linh hùng dạng, Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm, Tiểu Ba Nữ, cùng với Thanh Giao Cung Nam Cung Nguyện, Thiên Sách Phủ Lạc Thanh Ly, còn có sau lưng một đám nghiêm nghị quỷ lập minh phượng các thân vệ. Ngoài ý liệu, vị này vừa mới đúc thành bất thế chi công đế vương, lại chậm rãi không người, đối với mọi người thi lễ một cái. Trận chiến này lại thắng, không phải là chấm một người chi công. Tần Dương âm thanh to mà trầm ổn, vang vọng ở trống trải địa cung bên trong, trong giọng nói tràn đầy chân thành cùng trịnh trọng, quả thật chư vị đồng tâm hiệp lực, giúp huyết phấn chiến chi công. Chấm, tại cái này cảm ơn chư vị. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy, mang theo lời hứa ngàn vàng trọng lượng, sau này, chấm nhất định không phụ các khanh. Một đám mỹ nhân, bao gồm Nam Cung Nguyện cùng Lạc Thanh Ly ở bên trong, đều sâu sắc vì đó động dung. Ai có thể nghĩ tới, Cửu Ngũ Chí Tôn lại chịu như vậy khiêm tốn lễ kính. Phần này lòng dạ cùng khí độ, đủ để cho bất luận kẻ nào cảm mến tin phục. Trong lúc nhất thời, trung thành hiển hách chi tâm càng là huyên náo. Vô số nguồn gốc từ mọi người khuấy động trung thành cùng sùng kính chi tình, hóa thành mắt thường khó phân biệt màu vàng khí vận điểm sáng, giống như trăm sông đổ về một biển, điên cuồng tràn vào Tần Dương trong cơ thể. Chịu cái này bàng bạc trợ lực, Tần Dương thức hải bên trong khí vận cổ bi chấn động càng thêm kịch liệt, tỏa ra trước nay chưa từng có hào quang lóe ánh. Tần Dương có thể cảm nhận được rõ ràng khí vận cổ bi truyền đến cấp thiết khát vọng, hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt quét qua, cất cao giọng nói, "Chư ái phi, chúng tướng sĩ, bình thân." Nói xong, hắn hướng Linh Hồng Dạ gật đầu nói, "Ái phi chuyện kế tiếp, liền giao cho ngươi." Sau đó, hắn chuyển hướng Lạc Thanh Ly cùng Nam Cung Nguyện hai người, trên mặt lộ ra một tia ấy nấy, "Hai vị tiên tử, cái này Thái Cực Âm Dương Đồ trận nhãn nghi thức, tạm thời còn không thể phá hư, để tránh kinh hãi Kim Long dư đảng, để cho bọn họ phát giác dị thường. Còn mời tiên tử thứ lỗi." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua những cái kia quỷ sát người chết sống lại, trong giọng nói mang theo một tia thương xót, "Tiếp xuống, chấm sẽ tọa trấn ở đây, thử nghiệm lấy chấm cái này đế vương thân phận, cùng với một thân long khí, là những thứ này bị giam cầm vong hồn cầu phúc, nhìn có thể giúp bọn hắn giải thoát một hai." Mời tiền tử tự tiện Nam Cung Nguyện cùng Lạc Thanh Ly lẫn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngưng trọng, lập tức chỉnh trọng gật đầu, bệ hạ nói quá lời. Tỷ muội ta hai người liền cũng tạm lưu nơi đây, là bệ hạ hộ pháp. Bệ hạ nhưng có cần, cứ việc phân phó. Thần Dương khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia đã sao động dị thường khí vận của bi, Tần Dương khoanh chân ngồi xuống. Đợi hắn ngồi, nguyên bản bởi vì thân ở đài cao mà tại trong mắt mọi người đặc biệt nổi bật thân ảnh, lập tức liền bị xung quanh rậm rạp chằng chịt, vì dạng trên đất người chết sống lại chỗ che đậy. Mặc dù đế vương thân ảnh lại khó để người tận mắt nhìn thấy, nhưng cố kia càng thêm cô đọng, huy hoàng như ngày hoàng giả khí thế, lại có thể thấy rõ tỏ rõ lấy hắn tồn tại, chấn áp toàn bộ địa cung âm tà chi khí. Thị giác bị ngăn cách về sau, Nam Cung Nguyện, Lạc Thanh Ly vô dụng thần niệm theo dõi vô lệ ý nghĩ, phân biệt canh giữ ở người chết sống lại phía trước. Một bên là đế chủ hộ pháp, một bên cũng thử nghiệm nhìn trộm cái này người chết sống lại bí ẩn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chủ điện rơi vào trầm mặc, chỉ có đám thân vệ quét dọn chiến trường ngụ và tâm thanh. Giờ phút này ai cũng không biết, cái kia ngồi ở chủ điện chính giữa Tần Dương đang tại kinh lịch cỡ nào kinh người thể biến. Chương 133, Đại Tần vận triều, khí vận phong thiền. Chương 133, Đại Tần vận triều, khí vận phong thiền. Làm Tần Dương hai tay chấp trưởng ngũ long ngọc tỷ, khuôn chân ngồi vững tại Thái Cực Âm Dương Đồ trung ương, hắn tâm niệm vừa động, cái kia đã đạt ba trượng phạm vi vô hình hộ thể lĩnh vực đột nhiên mở rộng, đem quanh mình hết thảy toàn bộ ngăn cách. Lập tức, hắn đột nhiên thả ra đối với trong cơ thể khí vận cổ bi gò bó. Cái kia sớm đã sao động bất an khí vận cổ bi, lập tức buộc phát ra óng ánh chói mắt kỳ quang. Một cú khủng bố hấp lực từ bia bên trong ầm vang truyền ra. Tần Dương chỉ cảm thấy lòng bàn tay trống không, cái kia nặng nề ngũ long ngọc tỷ lại hóa thành một đạo lưu quang, bị cú kia hấp lực cưỡng ép khế động, trong nháy mắt liền chui vào thể nội, trực tiếp rơi vào hàn khí vận không gian. Sau một khắc, tại Tần Dương khí vận không gian bên trong, trên trời cao, một phương mênh mông ngọc tỷ hư ảnh, nhưng vẫn cửu thiên bên ngoài chậm rãi hiện lên. Nó che khuất bầu trời, mang theo một cỗ khủng bố uy áp, chậm rãi hướng phía dưới nghiền ép mà đến. Phản phất ngày chi tướng nghiêng, ngọc tỷ ngọn nguồn mặt, thu mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương tám cái cứng cắp cổ phát chữ lớn, giống như ngày phù lục, tản ra huy hoàng thiên đạo uy nghi, một mực chiếm cứ toàn bộ thiên khung trung ương. Mà tại cái kia thiên khung sau đó, năm đầu thân thể khổng lồ mênh mông thái cổ chân long đang cuốn theo vô thượng long uy từ mái vòm sau đó phi tốc tới gần, vô cùng vô tận mưa ánh sáng màu vàng giống như cựu thiên ngân hà chút xuống từ ngọc tỷ bên trên buông xuống, bao phủ toàn bộ khí vận không gian. Toàn bộ khí vận không gian nguyên bản vô ngần đủ ám, tại cái này mưa ánh sáng màu vàng cọ rửa bên dưới giống như băng tuyết tan rã. Quang minh đi tới chỗ đều là thần thánh cùng trang nghiêm, mà cái kia khí vận của bi giờ phút này càng là được kinh thiên động địa tạo hóa. Thân địa bên trên những cái kia trải qua tuế nguyệt lắng động cổ phát dị xét đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng khúc chóc từng mảng lộ ra phía dưới ôn nhuận trắng muốt rực rỡ, phảng phất một khối long đong vạn đức năm ngọc thô đang tại kinh lịch một tràng thoát thai hoán cốt ngọc hóa. Không những như vậy, bia cổ tự thân càng là tại ngang nhiên nâng cao, một trượng, mười trượng, hai mươi trượng, nó giống như chống đỡ thiên địa kình thiên chi trụ, không ngừng kéo lên cao. Mắt thấy cái này giống như khai thiên tịch địa bao la hùng vĩ kỳ cảnh, Tần Dương tâm thần kịch chấn, gần như thất thần. Tối tăm bên trong, hắn phảng phất đụng chạm đến một loại nào đó chí cao vô thượng pháp tắc, cảm nhận được một cỗ liên quan đến thiên địa trật tự chí cao quyền hành đang tại hắn khí vận trong không gian lặng yên sinh sôi, ngưng tụ. Trong lòng tràn đầy vô hạn chờ mong cùng thấp thỏm, Tần Dương nín thở ngưng thần, nháy mắt một cái không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái này vận mệnh thay biến. Cuối cùng, làm khí vận cổ bi bay vụt đến cao trăm trượng, tăng lên thế mới chậm rãi đình chỉ. Mà giờ khắc này, bên trên bầu trời phương kia mênh mông ngập tỉ, cũng cuối cùng giáng lâm đến phụ cận. Nồng hậu dày đặc kim quang như thác trời rủ xuống, nhưng Tần Dương nhạy cảm chú ý tới, tại cái kia nhìn như tinh khiết màu vàng quang thác nước bên trong, lại xen lẫn từng tia từng sợi, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy quang minh mênh mông hắc khí. Hắc khí kia thâm trầm, hoán độc, tràn đầy chẳng lành cùng khí tức hủy diệt. Những hắc khí này cùng kim quang dây dưa, lẫn nhau ma diệt nhưng làm hạ xuống đến khí vận cổ bi thời điểm, lại giống như nhận đến một loại nào đó vô hình pháp tắc dẫn dắt, toàn bộ rơi xuống hướng khí vận cổ bi chấn áp vô tận thâm nguyên. Mà cái kia tinh khiết màu vàng quang thác nước, thì giống như tìm tới nơi quy tụ, bị trăm trượng ngọc bia thôn tính hung hấp. Ngay sau đó, khí vận cổ bi bốn phương lại bắt đầu mở mịt ra từng sợi hào quang, huyễn sinh ra núi non sông ngòi, đình đài lầu cát, thành trì cung điện. Càng có người buôn bán nhỏ, vương tôn quý tộc, đem tương vương hầu đủ loại phàm trần muôn màu, chúng sinh đều là ở trong đó sinh động như thật. Phương thiên địa này, sông núi vô ngần, muôn hình vạn trạng, đồng thời còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng về bốn phương tám hướng phi tốc lan tràn, mở rộng, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Đưa thân vào mảnh này đột nhiên trở nên vô cùng chân thật giữa thiên địa, Tần Dương chỉ cảm thấy trước mắt kỳ quái, vô số hình ảnh phi tốc lưu chuyển, khiến người không kịp nhìn. Bất quá trong nháy mắt, trước kia cái kia mảnh ngoại trừ khí vận cùng địa cổ bên ngoài một mảnh hư vô không gian, không ngờ nhưng biến thành một phương quần quận địa vực ảnh thu nhỏ, chân thật phải có thể đụng tay đến. Hắn thậm chí không kịp ngẫm nghĩ nữa, phương này thổ địa đến tột cùng là lấy loại phương thức nào tạo thành anh. Bên trên bầu trời, phương kia gánh chịu thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương truyền quốc ngọc tỷ, cuối cùng mang theo huy hoàng thiên uy, ở vang rơi xuống. Tám chữ to giống như thiên địa sơ khai lúc đạo âm, vang vọng toàn bộ không gian. Ngọc tỷ mang theo thế như bản tấn, không như lệnh, ở vang khắc ở mảnh này tân sinh đại địa bên trên. Thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Thiết hoạ ngân câu, lực tấu vạn quân. Cái này tám chữ, giống như thiên địa pháp tắc ấn ký, tuyên cáo một phương chính thống giáng lâm, không thể lay động. Vô cùng vô tận tạo hóa, giống như mọc lên như nấm ở khu vực này khí vận không gian bên trong điên cuồng sinh sôi, lan tràn. Tần Dương tâm thần bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lên, vô hạn nâng cao, thẳng lên cửu thiên, quan sát phương thiên địa này diễn hóa. Thật lâu, làm cái kia chói mắt kim quang cuối cùng chậm rãi tàn đi. Tần Dương nhìn xem cái kia quen thuộc núi non sông ngòi, tự lẩm bẩm, cái này lại là ta đại tần vạn dặm cương thổ. Không, có lẽ chuẩn xác hơn nói, đây là ta đại tần tại khí vận phương diện hình chiếu cương thổ. Đại tần 12 châu, cương vực vạn dặm, từ rộng lớn vô ngần châu vực, đến khói bếp lượn lờ nhỏ bé thôn xóm, mỗi một chỗ khí vận lưu chuyển, hương suy khô khốc, lại đều giống như xem vân tay trên bàn tay rõ ràng rành mạch, vô cùng rõ ràng. Thậm chí ánh mắt của hắn chậm rãi di chuyển lên, khóa chặt tại cương vực trung ương, cái kia tượng trưng cho đế quốc trái tim tiên kinh Tam Châu chi địa, cuối cùng rơi vào cái kia nguy nga đứng sừng sững trên hoàn thành. Chuyện kỳ diệu phát sinh. Hắn phảng phất nắm giữ quan sát chúng sinh tượng đế thị giác, giống như thao tác trí nhớ tiếp trước bên trong bản đồ hướng dẫn tra cứu, có thể rõ ràng nhìn đến hoàng thành chỗ sâu, bên trong càn thành cung, cái kia ngồi xếp bằng chính mình bản thể. Không những như vậy, bốn sau Phượng Nghi, Nam Cung Nguyện cùng Lạc Thanh Ly nhị tiết tử, thậm chí Minh Phượng các chư vị thân vệ khí vận lưu chuyển thế, cũng đều tại hắn tầm mắt bên trong từng cái hiện ra, hoặc sáng hoặc tối, hoặc đượm hoặc yếu. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, thậm chí có thể đem tầm mắt vô hạn rút ngắn, khắp xem xét hoàng thành mỗi một cái nơi hẻo lánh, chân chính làm đến không có để loạn không sai. Bước này thần hồ kỳ kỳ biến hóa, quả thực khiến người khó có thể tin. Nhưng vào lúc này, nam âm thanh phân chân đến cực điểm long âm, từ hư ảo triệt để hóa thành chân thật, ở trong không gian không ngừng kích động, tràn đầy tân sinh cùng lực lượng vui sướng. Tần Dương ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía âm thanh tới chỗ, chỉ thấy lúc trước chiếm cứ tại ngọc tỷ bên trên năm đầu chân long hư ảnh, giờ phút này lại bất ngờ hóa thành năm đầu to lớn khí vận kim long, bắt đầu tại mảnh này tân sinh khí vận cương thổ trên không đi dạo. Bọn họ lúc trước mông muội chi khí tân tán, thay vào đó là sáng ngời có thần linh tính chi quang, phảng phất nắm giữ chân chính sinh mệnh. Bọn họ tại rộng lớn khí vận cương thổ trên không tới lui, các địa phương này khí vận cương thổ bên trong nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi khí vận mạch lạc. Những nơi đi qua, màu vàng khí vận chi lực hướng lên trên bốc hơi, mà cái kia đại biểu thai kiếp cùng tội nghiệp lực hắc khí, hốt hoảng hạ xuống. Trước kia giống như lay rối dây dưa không rõ, lẫn nhau ăn mòn làm hao mòn hai cỗ trái ngược chi lực, giờ phút này lại trở thành phân biệt rõ ràng thế. Chợt, bọn họ hóa thành hai cái lao nhanh không ngừng mênh mông trường hà, điểm tả hữu hai đường, tràn vào mảnh này khí vận cương thổ hạch tâm chi địa, tòa kia đã cao tới trăm trượng, tọa trấn trung ương Bất Hủ Ngọc Bia. Mà toàn bộ vương triều cương vực bên trong ức vạn khí vận, liền lấy ngọc tỷ này bia cổ làm trung tâm đầu mối then chốt, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Tại tân sinh tuần hoàn hệ thống cái này bên trong, nghiệp lực hắc hạ, bị khí vận cổ bi liên tục không ngừng ngự giữa, khai thông đến cương thổ chỗ sâu nhất u ám thâm uyên, mà cái kia đại biểu vương triều sinh cơ màu vàng khí vận thì như sông lớn đi, tuần hoàn qua lại, tư dưỡng toàn bộ vương triều căn cơ. Trước kia tựa hồ muốn bệnh vào thuốc cao vương triều khí vận phản phất lập tức truyền nọc độc lấy được thanh lý, bệnh tình lấy được chữa trị. Toàn bộ vương triều khí vận cũng vì đó chấn động, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Tần Dương còn chưa kịp tế sát càng khó lường hơn hóa. Nháy mắt sau đó, xem như khí vận cổ bi duy nhất chủ nhân, hắn liền nên đón trận này kinh thiên động địa thăng hoa mang đến cực hạn phản hồi. Chỉ thấy khí vận cổ bi bên trong, đầu kia đại biểu hắn tự thân khí vận 12 thước kim long, giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, lại lần nữa lấy được toàn bộ vương triều khí vận bàng bạc trả lại. Kim long phát ra một tiếng thoải mái đầm địa gào thét, bắt đầu phi tốc trưởng thành. 2 trượng, 3 trượng, 6 trượng. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, Tần Dương người khí vận liền tăng vọt trọn vẹn gấp 5 lần có dư. Mãi đến trưởng thành đến 10 trượng khoảng cách, tăng trưởng tình thế mới dần dần chậm dần, nhưng vẫn còn tại vương triều khí vận tầm bổ bên dưới, yên lặng tích góp lực lượng, chờ đợi lần tiếp theo thuế biến cùng nhảy lên. Nhưng mà, giờ phút này nhất làm cho Tần Dương tâm thần kịch chấn, linh hồn run rẩy, lại không phải tự thân khí vận tăng vọt cùng thăng hoa, mà là một cấu nguồn gốc từ tối tăm bên trong, phản phất bẩm sinh, chấp trưởng càn khôn vô thượng quyền hành, đang tại hắn sâu trong linh hồn lặng yên sinh sôi, ngưng tụ, ra thân. Hắn là đại tần vận triều chi chủ, có thể đối với đại tần tất cả con dân, núi non sông ngòi phong tiền. Chỉ cần vương triều khí vận cường thịnh, cho dù là phong tiên phong thần, ban thưởng vĩnh hằng chính quả, tựa hồ cũng không phải là việc khó. Chương 134, Tiềm Long Xưng Đế, vận triều chi chủ, mặt trời tuần tra. Chương 134, Tiềm Long Xưng Đế, vận triều chi chủ, mặt trời tuần tra. Quan sát mảnh này đã diễn hóa thành đại tần khí vận hoàng triều mênh mông không gian, có thần quang tại tần dương trong mắt trôi dạt sáng tác, một cỗ bệ nghệ thiên hạ, khí thôn sơn hà hào tình trang trí, ở trong lực hắn khuấy động, sinh sôi. Giờ khắc này, một cỗ khó nói lên lời khí thế mênh mông gần như muốn xông ra lồng ngực. Hắn hít sâu một hơi, rốt cuộc kìm nén không được kích động trong lòng, ngẩng đầu mở miệng, tiếng như hùng trùng, chấm, là đại tần vận triều chi chủ. Thu mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Mỗi một chữ đều giống như đại đạo thanh âm, mang theo huy hoàng thiên uy, vang vọng toàn bộ khí vận không gian. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, bàn kia ngồi tại trăm trượng ngọc bia bên trong, đại biểu cho Tần Dương tự thân khí vận 10 trượng kim long, đột nhiên phá vách tường mà ra, cuốn theo vạn đạo kim quang, từ từ lên không. Nó tựa như một vòng chân chính màu vàng mặt trời hành không xuất thế, đem mảnh này khí vận cương thổ chiếu sáng giống như ban ngày, mỗi một tấc đất đều tắm rửa tại đế uy phía dưới. Cùng lúc đó, ngoại giới, màn đêm còn chưa rút đi, bình minh ánh dạng đông còn chưa giáng lâm. Trong bầu trời đêm, có đại tần đế tinh đột nhiên hiện, bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, như bác thần treo cao. Trong thiên hạ, vô số tu vi tinh thâm vọng khí chi sĩ, giờ phút này tất cả đều tâm thần cực chấn. Bọn hắn nhao nhao từ tĩnh tu bên trong bừng tỉnh, kết động huyền ảo thủ quyết, tính toán rình mò thiên cơ biến hóa. Ân, đây là đại tần đế tinh. Nó làm sao lại hy vọng trung khí sĩ bất ngờ phát hiện, nguyên bản đã lộ ra xu hướng suy tàn đại tần đế chủ khí vận, giờ phút này lại như mặt trời ban trưa, cường thịnh tới cực điểm. Viên kia lúc trước phảng phất đến tàn trong gió, như muốn sáng tắt tạm đạm đế tinh, không những hồi phục lấp lánh, tia sáng càng là trước nay chưa từng có óng ánh chói mắt. Nhưng mà, bọn hắn lại không người biết được, giờ phút này trong bầu trời đêm viên kia chói lóa mắt đế tinh, sớm đã không phải ngày xưa chủ cũ. Viên kia chân chính ảm đạm không ánh sáng cũ đế tinh, đã bị viên này tân sinh, tia sáng vạn trượng đế tinh triệt để che giấu tất cả ánh sáng, lại khó nhìn rõ. Giờ khắc này, thiên hạ phong vân biến ảo, các môn các phái đối với đại tần hoàng thất vị kia đăng cơ không đủ 2 năm lĩnh vọng đế, cảm nhận lặng yên biến hóa. Nhưng những thứ này, Tần Dương lại không hề hay biết. Tinh thần của hắn đã đắm chìm tại khí vận không gian kinh thiên thuế biến bên trong. Hắn giờ phút này, tại miệng phát thiên hiến sau đó, khí vận kim long hóa thành mặt trời treo lơ lửng giữa trời. Hắn liền cảm nhận được, một cấu nguồn gốc từ vương triều đế vương vị cách bàng bạc khí vận, chính như giang hải như vỡ đê tràn vào bản thân. Trước kia, từ hắn tự thân khí vận bản thể tạo ra lực lượng, có thể coi là người chuyển. Đó là từ cá thể sinh mệnh tiềm năng kích phát, sinh linh kỳ tích biến thành, là chỉ thuộc về cá nhân hắn kỳ diệu tạo hóa, giống như thâm tàng trong cơ thể sinh mệnh nguyên tuyển. Mà giờ khắc này, cái này từ đại tần cương vực bên trong ngàn vạn núi non sông ngòi, vô tận chim bay cá nhảy, thậm chí chúng sinh, vạn vật tự nhiên cộng đồng tập hợp mà thành vương triều khí vận, chính là cái kia mênh mông vô ngần mênh mông đại dương mênh mông. Mà Tần Dương đã đăng lâm cái này khí vận vương triều đế chủ vị trí, ngồi hưởng thụ cái này chí cao vô thượng đế chủ khí vận vị cách. Một cách tự nhiên, liền bắt đầu liên tục không ngừng hưởng thụ được cái này khí vận vương triều vị cách cung cấp nuôi dưỡng. Vương triều khí vận mỗi một lần lưu chuyển, đều đem vì hắn mang đến tinh thuần vô cùng tầm bổ, cương vực mỗi một phần phát triển, đều đem để cho hắn đế uy càng thêm vững chắc, còn dân mỗi một phần thành kính, đều đem hóa thành hắn tu vi cùng quyền hành nền tảng. Cái kia đại biểu khí vận bản thể kim long mặt trời, giờ phút này bị vô tận bàng bạc khí vận chi lực điên cuồng tràn vào, bổ sung. Long thân càng thêm lương thực, mặt trời vàng rực càng thêm hừng hực, tỏa ra huy hoàng thiên uy. Tần Dương suy nghĩ khẽ nhúc đích, tâm thần trong nháy mắt chìm vào trong đó, cùng tôn này kim long mặt trời triệt để hợp hai là một. Hắn thấy rõ, tại cái kia vòng ánh ánh nắng chỗ sâu, từng khỏa đại biểu cho tự thân mệnh cách cùng thiên phú tinh thần tại trôi dạt không chắc. Nhìn thấy cái kia đang tại nhanh chóng gia tăng khí vận chi lực, nhìn thấy chính mình cái kia rực rỡ hẳn lên bảng. Địa chủ, Tần Dương cảnh giới, phàm võ đệ tử cảnh. Hóa phàm tông sư sơ kỳ, mệnh cách thiên phú, thiên đạo thủ cần, đỏ, âm dương giao thái, đỏ, thao thiết chi phệ, đỏ, uy tàng chất đức, đỏ, uy thọ thiên thu, đỏ, thần hồn thiên thành, đỏ, thể phách như long, đỏ, cương thiết ý chí, lam, long tượng chi lực, lam, kim cương chi kiên, lam, du long kinh hồng, lam, khí vận, 10 trượng màu vàng long vận, một năm có thể sinh 108,000 sợi khí vận chi lực, khí vận chi lực 1,899 sợi. Mệnh thế lời bình luận, tiềm long đã xuất uyên, khốn long thăng tại tiên. Nhưng bầu trời không có hai mặt trời, quốc không hai chủ, nhị đế cùng tồn tại, phải có một chết. Khí vận chi lực còn kém một chút tấn thăng thiên phú, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng khí vận điểm sáng tràn vào, sinh ra, thỏa mãn tấn thăng bất quá thời gian vấn đề. Tần Dương không có lãng phí thời gian chờ đợi. Nhất là ngày đó không hai ngày, quốc không hai chủ, nhị đế phải có một chết chấm luôn, để cho hắn trong lòng bởi vì sơ bộ thắng lợi mà đốt lên một ít tự cao, lắng động xuống dưới. Cuối cùng, bây giờ hết thảy, bất quá là vạn lý trường chinh bước ra bước đầu tiên. Chỉ là Vĩnh Thọ Đế không có tọa trấn trung tâm, cho nên bị chính mình thành công trộm nhà mà thôi. Nhưng Vĩnh Thọ Đế không quản là người thực lực, vẫn là dưới trướng vũ lực, thậm chí cho dù bây giờ cái này hoàn thành, cũng vẫn là Vĩnh Thọ Đế nhanh đuốt khống chế. Chính mình bất quá chỉ là chiếm đoạt hạch tâm nhất địa phương, cướp đoạt cái này cái biểu tượng chính thống truyền quốc ngọc tỷ, mới may mắn nắm giữ trước mắt cái này nhìn như phong quang của diện. Con đường phía trước dài đằng đẵng, việc hắn muốn làm còn có rất rất nhiều. Nghĩ đến cái này, Tần Dương liền không có đem tâm thần đặt ở tự thân bên trên, mà là chuyên chú suy nghĩ cái kia khí vận phong thiên quyền hành, cùng với cái này khí vận hoàng triều ẩn chứa đủ loại thần dị. Trong lòng hắn minh ngộ. Đầu tiên, khí vận phong thiên, vừa rồi câu kia thiên hiến, đem bản mệnh khí vận thăng lên tiên cung, hóa thành mặt trời phóng xạ đại tần vạn dặm cương vực, chính là một loại khí vận phong thiên. Ở trong đó mấu chốt, ở chỗ thân phận cùng tán thành hợp nhất. Chính như kiếp trước, rất nhiều đế vương dù cho kế thừa đại thống, đăng lâm cửu ngũ, vẫn như cũ sẽ lựa chọn tiến về Thái Sơn phong thiên, lấy được cái kia một phần công nhận của trời, lấy tỏ rõ chính thống. Mà chính hắn, chính là bởi vì đoạt được truyền quốc ngọc tỷ, có mấy phần hiện thế đế vương vị cách cơ sở, vừa rồi nắm giữ đi cái này khí vận phong thiên điều kiện, từ đó một lần hành động công thành. Trái lại cái kia Vĩnh Thọ Đế, chỉ có hiện thế đế vương danh phận cùng quyền vị, lại khó mà tại cái này khí vận hoàng triều bên trong tôn hưởng thụ khí vận vị cách, chính là thiếu cái kia một phần khí vận phong thiên. Một khi hoàn thành cái này khí vận phong thiên, khí vận hoàng triều vận chuyển liền sẽ tự động gánh chịu lên một phần kéo dài khí vận cung cấp nuôi dưỡng, trả lại tại phong thiên người. Nhưng cái này phong thiên, tuyệt không phải có thể tùy ý làm bậy, làm đi sự tình. Nếu không cố vương tinh thần phấn chấn chuyển cực hạn chịu đựng, trắng trận phong thiên, lạm trao quyền trôi, nhẹ thì khí vận thấp hụt, nặng thì quốc phúc dao động, thậm chí vương triều sụp đổ, vạn kiếp bất phục. Cũng may, xem như vận triều chi chủ, Tần Dương có thể cảm nhận được, từ vương triều khí vận kim quang cùng nghiệp lực hắc quang phân biệt rõ ràng sau đó. Vương triều khí vận triệt để thoát khỏi nghiệp lực ăn mòn cùng dây dưa, tràn đầy cường thịnh đầu chỉ gấp 10. Bởi vậy, cái kia phần có thể cung cấp phong thiên khí vận không gian cùng tiềm lực, vẫn như cũ 10 phần dư giả. Tiếp xuống, đều có thể thông dong làm việc, chậm chậm phong thiên có công chi thần, tạo dựng thuộc về mình hạch tâm thành viên tổ chức. Mà bây giờ hóa thân kim long mặt trời Tần Dương, quan sát dưới chân mảnh này đã diễn hóa thành khí vận hoàng triều đại tần vạn dặm cương thổ, ánh mắt thâm thúy, mang theo một tia ngưng trọng. Cuối cùng, cái này khí vận hoàng triều căn cơ, còn đại tại hiện thế đại tần vương triều. Nó càng giống là hiện thế vương triều tại khí vận triều không gian chân thực hình chiếu cùng thăng hoa. Hiện thế, mới là này hết thảy căn cơ, là tất cả lực lượng đầu nguồn cùng dựa vào. Mà nguyên bản chính mình căn bản là không có cách biết được thiên hạ đại thế, bây giờ tại khí vận hoàng triều bên trong rõ ràng rành mạch, Tần Dương hít sâu một hơi, trong lòng hào hùng cùng tỉnh táo đảm bảo. Chấm, cũng nên phóng nhãn xem thiên hạ. Chương 135, Đại Tần 12 châu, bảy quốc thế. Chương 135, Đại Tần 12 châu, bảy quốc thế. Đại Tần cương vực chia làm 12 châu, diện tích lãnh thổ bao la. Trong đó, Bắc Bộ 3 châu, Lương Châu, Thương Châu, Dự Châu chính là đế quốc Bắc cảnh bình chướng, phía Đông 2 châu, Lan Châu cùng Giàn Đông, lấy sông Đán, Hán sông làm ranh giới, cùng Sở quốc giằng co, trung nguyên chi địa trọng yếu nhất, bao quát Thiên Kinh 3 châu, Thiên Kinh, Ung Châu, Kỳ Châu, cùng với Từ Châu, Thanh Châu, tổng thành 5 châu, là vương triều tim gan, Tây Bộ 1 châu, là Hà Tây chi địa, trấn giữ Tây thủy cửa ra vào. Nam Bộ một châu thì là Bách Việt tụ cư Nam Việt. Chi địa, núi rừng hiểm trở. Tần Dương phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt dẫn đầu nhìn về phía đế quốc Bắc Cảnh, Lương Châu. Nơi đó cũng là bây giờ 12 châu bên trong, khí vận hỗn loạn nhất xích mích, cũng là giờ phút này đế quốc họa lớn trong lòng vị trí. Nông đậm huyết khí, sơ sát tiêu điều quân sát chi khí, cùng với toán độc nghiệp lực hắc khí, ba đan vào bốc lên, hội tụ thành một mảnh nặng nề như mực nghiệp lực mây đen. Cái kia màu đen, thâm thúy làm cho người khác khiếp sợ. Gần như ngay tại hắn ý niệm rơi xuống Lương Châu trong nháy mắt, một cỗ trương dương bộc phát hoàng giả khí vận cùng cường giả không bị trói buộc thảo nguyên ba khí, gần như đồng thời đụng vào cảm giác của hắn. Đó là khí vận hóa kim long định thọ đế còn có cái kia khí vận như khiếu nguyệt thương lang thiết một chân. Tại cái này hai vị đế chủ bên người, bất ngờ còn bao quanh đại lượng lóng ánh khí vận, mỗi một đạo đều xa so với người bình thường cường thịnh phải nhiều, xem xét chính là người bên trong tuấn kiệt. Nhưng mà, Tần Dương tầm mắt cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Cách nhau vạn dặm xa, tất nhiên là không cách nào rõ ràng nhìn rõ mạng của bọn hắn, cách tiên phú có thể nhìn thấy khí vận bản thể đã đầy đủ người tiên. Tần Dương không có nhiều cầu. Nhất là, Tần Dương còn có thể cảm ứng được bọn hắn đại khái vị trí. Vĩnh Thọ Đế long khí chỗ, giống như đang muốn lao ra thảo nguyên, lại hiển nhiên vẫn hãm sâu một đám là tranh đoạt hộ phù chí bảo mà đến tông sư cường giả tử chiến bên trong. Mặc dù tại Tần Dương tầm mắt bên trong, những cái kia cùng Vĩnh Thọ Đế khí vận gần sát cao thủ, khí vận bản thể đang phi tốc cảm đạm, dập tắt, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Nhưng mà, vẫn như cũng có liên tục không ngừng cao thủ hung hãn không sợ chết che giả man mọc, thẳng hướng Vĩnh Thọ Đế. Tần Dương âm thầm gật đầu, hài lòng vô cùng, chính là muốn dạng này. Ngươi nếu không ở tiền tuyến đấm máu ác chiến, ta lại há có cơ hội tại cái này phía sau thông dong bố cục an cắp đế vị. Giờ phút này, trong lòng Tần Dương càng là dâng lên một cỗ mãnh liệt chờ đợi, mong đợi những cái kia tông sư cường giả có thể lại nhiều trì hoãn Vĩnh Thọ Đế một lát bước chân. Chỉ tiếc, Vĩnh Thọ Đế dưới trướng tinh nhuệ quân đoàn, giờ phút này đang đêm tối gấp rút tiếp viện, như mũi tên rời cùng hướng phương hướng phi tốc dựa sát vào. Chiếu như vậy gấp rút tiếp viện tốc độ, Vĩnh Thọ Đế thoát khốn này, sợ là đã không xa rồi. Nhưng có thể kéo thêm một ngày, chính là một ngày cơ hội thở dốc. Bây giờ có cái này khí vận hoàng triều ít nhất chính mình một mực chiếm cứ quyền chủ động. Tại không một tiếng động ở giữa, suy tính đối phương hành tung, địch sáng ta tối, ưu thế tại ta. Tần Dương ánh mắt lướt qua hỗn loạn Lương Châu, ngược lại nhìn về phía cùng lá Bắc cảnh Ba Châu, Thương Châu cùng Dự Châu. Chỉ thấy Thương Châu khí vận như một phương nghiên mực cổ, trầm tĩnh nặng nề, tuy có gợn sóng, nhưng không bị Lương Châu hỗn loạn khí vận chỗ cuốn theo. Hiển nhiên, Bắc cảnh chiến hỏa còn chưa lan tràn đến đây, Thương Châu căn cơ còn ổn, dân tâm chưa loạn. Thế nhưng, Dự Châu liền rõ ràng khác biệt trên không khí vận đục không chịu nổi, từng tia từng sợi hắc khí cùng huyết khí đan vào cuộn cuộn. Liền trên bầu trời năm đầu chân long, đối với Dự Châu xoay quanh trải bước cũng rõ ràng càng thêm thường xuyên, tần số lại gần với chiến hỏa bay tán loạn Lương Châu, từ châu hai địa phương. Một thanh nặng nề như cánh cửa, hung thần vô cùng trọng kiếm, trong mơ hồ muốn lên lòng sát phạt. Quanh thân bị huyết sắc quấn quanh. Tần Dương một cái nhận ra, đó là chiếm cứ Dự Châu thế gia vọng tộc, Điền gia cự quyết kiếm. Mà tại chuôi này hung kiếm bên mình, càng có vô số hổ lang, sải báo, như độc xà hung thần khí vận chi thể quanh quần gào thét, mỗi một đạo đều lộ ra vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh điên cuồng ngược lại phản ý càng có tịnh thế bạch liên quỷ quyệt ấn ký cùng hoàng thiên đương lập tản tạ cờ xí hư ảnh, như ưu ác tính tại Dự Châu khí vận khe hở bên trong giải rác phân bố, lặng yên sinh sôi. Cảnh tượng như vậy, khiến Tần Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Dự Châu, chỉ sợ cũng cách triệt để luân hãm cách chỉ một bước. Những thứ này loạn thần tặc tử, giờ phút này bất quá là đang ngủ đồng quan sát, một khi Vĩnh Thọ Đế điều quân trở về không còn chút sức lực nào, hoặc đại tần trung tâm hơi có rung chuyển, bọn hắn liền sẽ lập tức lộ ra răng nanh, nhấc lên ngập trời phản cờ. Ánh mắt rơi xuống, Tần Dương thần niệm rơi vào Trung Nguyên Nam Châu một trong Từ Châu, nơi đây khí vận càng lộ vẻ hỗn loạn. Đại biểu đại tần chính thống Kim Long khí vận, còn có Thiên Sách phủ Thiết Huyết quân hồn, mà tới rằng có, là Bạch Liên giáo Tịnh Thế Bạch Liên Thái Bình giáo Hoàng Thiên đương lập cơ sĩ, càng có Nghịch Vương Linh Vương Long Mãng khí vận chiếm cứ một góc. Làm loạn triệu gia liệt dương đao, La Vong tổ chức rất nhiều danh kiếm hư ảnh, lẫn nhau giao thoa ngang dọc, sát phạt kịch liệt. Nhưng lại Tần Kim Long vẫn như cũ dâng trào, coi khí thế đã chiếm thượng phòng, mơ hồ có ổn định loạn cục, quét sạch đạo trích thế. Đến mức khác cương thổ phóng tầm mắt nhìn tới, thế lực trôi dạt, thế gia hảo cường chiếm cự, nhưng đại tần thống trị vẫn như cũ vững chắc, tạm thời không lo. Từ cảnh nội nhìn, đại tần mặc dù chiến loạn không ngừng, nhưng cũng chưa đến sinh tử tồn vong cảnh giới. Nhưng Tần Dương có thể nhìn thấy, cái kia đã đem một cái nanh đuốt luồn vào Lương Châu Thương Lang vương đỉnh, Thương Lang thực lực quốc gia. Đó là một phần quốc vận giao phong. Cho hắn bị này vận triều chi chủ mang đến cực kỳ khắc sâu uy hiếp, mà ngoại trừ Bắc cảnh Thương Lang mắc, Tần Dương càng từ Dự Châu Lan Châu giao giới phương hướng, đạo kia phong tỏa triệu ngụy Hàn ba nước Tây vào hàm cốc quan bên trên, cảm nhận được một cỗ khác mơ hồ uy hiếp. Hắn thần niệm hướng khí vận hoàng triều phương đông biên giới kéo dài, ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn thấy hoàng triều cương vực bên ngoài. Mơ hồ trong đó, hắn nhìn thấy Triệu Quốc Huyền Hổ, Ngụy Quốc Hùng Sư, Hàn Quốc Báo Săn Quốc vận ba đều là ngủ say tại riêng phần mình cương vực, nhìn như tại nghỉ ngơi lấy lại sức, kỳ thực giống như tiềm phục tại đêm tối mãnh thú, lúc nào cũng có thể bạo khởi đả thương người. Nói cho cùng, Tần Quốc quốc phúc dung chuyển lâu ngày, sớm đã để tiếp giáp Sài Lang hổ báo người được mùi máu tươi. Đối với Triệu Ngụy, hàng cái này ba nước mà nói, hàm cấp quan sau chính là đại tần trung nguyên nội địa màu mờ chi địa, nếu có thể một lần hành động đập quan, liền có thể tiến thẳng một mạch, cướp đoạt vô tận tài phú cùng thổ địa. Vực này dù hoặc, đối với kẹp ở đại quốc trong khe hẹp, thời khắc đối mặt sinh tồn áp lực ba nước mà nói, đủ để cho bất luận cái gì quân vương điên cuồng. Đến mức Nam Cương Nam Việt chi địa, mặc dù cùng đầu kia chiếm cứ kinh sở sở quốc cự hùng cách cảnh nhìn nhau, trong lòng Tần Dương lại không nửa phần sầu lo. Nam Việt chi địa, rừng cây rậm rạp, trướng khí bao phủ, trải rộng núi rừng đầm lầy cùng độc trùng mãnh thú, thật không phải đại quân đoàn tung hoành ngang dọc chi địa. Đây cũng là vì sao Nam Việt mặc dù thì có phản loạn, lại phần lớn là tiểu cổ loạn phỉ kêu gọi nhau tập hợp núi rừng, khó thành khí hậu. Loại kia trướng lệ hoành hành hiểm địa, cho dù là hùng thị phương Nam Sở Quốc, cũng không muốn cực khổ sư viết trinh, cùng đại tần tại đây trở lấy vô dụng chi địa vô ích quốc lực. Đối với hùng cứ phương Nam cường quốc Sở Quốc mà nói, không thể nghi ngờ giàu có Tề Quốc, hoặc là nhỏ yếu Hàn Quốc càng thêm mỹ vị. Nhưng nếu Tần Quốc bộc lộ ra suy yếu, Sở Quốc cũng không keo kiệt tới giẫm lên một chân, phân chút tức hiếp. Suy nghĩ bên trong, trong lòng Tần Dương quyết định chủ ý. Nếu không nghĩ rơi vào bốn bề thọ địch, hai mặt thụ địch tuyệt cảnh, liền nhất định phải lấy thế xét đánh lôi đình, mau chóng ổn định quốc nội náo động. Lương Châu, Từ Châu, Dự Châu cái này ba châu ưu ác tính, lại nên như thế nào nhổ tận gốc? Tần Dương đang ngưng thần suy tư đối sách lúc, đột nhiên, hắn tâm thần kịch chấn, lông mày đột nhiên mà chặt. Không đúng, khí vận hoàng triều khí vận đang trôi qua. Cùng Kim Long mặt trời hợp hai làm một hắn, vô cùng rõ ràng cảm giác được. Khí vận hoàng triều bên trong cái kia mênh mông như đại dương mênh mông khí vận chi lực, đột nhiên tại bí ẩn trôi qua. Phản phất có đồ vật gì ký sinh tại khí vận bản nguyên huyết đục bên trong, hấp thu hoàng triều căn cơ chất dinh dưỡng. Tần Dương trong lòng trầm xuống, một cỗ hàn ý từ cổ sống bay thẳng đỉnh đầu. Cái này đại tần này, xa so với hắn tưởng tượng phải sâu. Sâu không thấy đáy. Tiêm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, tuyệt không chỉ phạm tục loạn thần tặc tử, ngoại địch hổ lang giờ khắc này, trong lòng Tần Dương đột nhiên dâng lên một cái vô cùng rõ ràng dự cảm, hắn tựa hồ sắp chạm đến cái kia phàm tục chúng sinh cuối cùng cả đời cũng vô pháp với tới lĩnh vực, cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết, cao cao tại thượng, tiên. Chương 136, phàm tục bên trên tiên chương 136, phàm tục bên trên tiên hai mắt nhắm lại, Tần Dương tâm thần chìm vào khí vận hoàng triều bản nguyên, tinh tế cảm ứng cố kia bí ẩn sói mòn cảm giác. Bất ngờ phát hiện, Đại Tần 12 châu cương vực lại giống như bị đục giống lên ập, khắp nơi là bí ẩn tổ kiến. Mỗi một châu lao nhanh lưu chuyển khí vận chi lực, đang bị từng cái vô hình vòng xoáy ăn cắp, hầm hấp. Trước kia khí vận nghiệp lực dây dưa, loại kia ký sinh ăn cắp hành động lại chỉ lấy khí vận, không liên quan nghiệp lực, bởi vậy 10 phần chậm chạp ẩn nấp, Tần Dương nhất thời vẫn không thể nhìn rõ. Nhưng bây giờ khí vận, nghiệp lực phân biệt rõ ràng, cái này tên trộm khối lớn hành bạc, mới để cho Tần Dương phát hiện manh khỏe. Hắn thần niệm lần theo một đạo trộm chuyển đầu nguồn nhìn lại, đó là Lan Châu cùng Dự Châu giao giới chi địa, dãy núi nguy nga, hàm cốc hùng quan quanh mình. Một đạo ngồi cưỡi chiến mã, thân mặc huyền giáp thiết huyết quân hồn hư ảnh đang đứng sừng sững hư không, quanh thân bao quanh thập bát ban binh khí binh sắc khí, khí thế nghiêm nghị như chiến thần lâm phàm. Mà tại đạo này quân hồn khí vận bản thể nơi ở, quanh mình hoàng triều khí vận nhưng vẫn phát vận bèo thành vòng xoáy, bị liên tục không ngừng hấp thu, thôn phệ. Tần Dương ánh mắt mãnh liệt, không có nửa phần do dự. Tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, hắn thân là vận triều chi chủ quyền hành ầm vang phát động. Trong chốc lát, trải rộng 12 châu tất cả trộm chuyển vòng xoáy, an cấp hiệu suất đột nhiên sụt giảm không chỉ gấp 10 lần, trong nháy mắt bị đánh về khí vận hoàng triều thành lập phía trước tiêu chuẩn, lại khó dung chuyển khí vận hoàng triều căn cơ. Khí vận hoàng triều quyền hành thành lập về sau, cái này bởi vì khí vận, nghiệp lực phân lưu mà miễn đi lẫn nhau chôn vùi ngập trời ích lợi, đương nhiên phải tự mình hưởng. Há có thể cùng những người ngoài này chia lãi? Cho dù Tần Dương nhận ra, đây là bây giờ đang cùng Đại Tần quân ngũ đi lựa nóng, tại Từ Châu chiến trường tường trợ Ninh Vô Khuyết Thiên Sách phủ, đồng dạng là Lạc Thanh Ly bản tông, cũng là như thế. Chỉ vì đạo kia thiết huyết quân hồn khí vận, căn bản không thuộc về khí vận hoàng triều bản nguyên. Nó tuy là ăn cắp lại nhiều khí vận chi lực, cũng sẽ không trả lại Đại Tần. Tần Dương thần niệm sớm đã xuyên thấu biểu tượng, rõ ràng nhìn thấy quấn quanh ở cái kia quân hồn khí vận bên trên căn. Một đạo như ẩn như hiện khí vận thần liên, như cựu thiên ngân tuyến xuyên thấu tầng mây, trực liên thiên ngoại. Tần Dương ngẩng đầu, thần niệm theo đạo kia khí vận thần liên cực hạn trông về phía xa. Xuyên qua khí vận hoàng triều mái vòm, xuyên thấu tầng tầng biển mây, hắn tầm mắt cuối cùng chạm đến cái kia phàm tục chúng sinh không cách nào nhìn thấy lĩnh vực. Chỉ thấy tại khí vận hoàng triều bên trên, càng cao xa hơn cựu thiên trong hư không, bất ngờ đứng vững vàng từng tôn thân thể tựa như núi cao nguy nga nhắm mắt tự nhân. Bọn hắn giống như ngủ say bạc cổ, lại như quan sát chúng sinh, quanh thân chạy xuôi viễn siêu hoàng triều khí vận bàng bạc bí áp, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất tác động tới thiên địa khí vận lưu chuyển. Cùng Đại Tần Thiên Sách phủ khí vận thần liên liên kết, bất ngờ cũng là một tôn thiết huyết quân hồn. Hình thái cùng hàm cốc quan cái bóng mờ kia không khác nhau chút nào, chỉ là thân thể càng thêm nguy nga, lại cao đạt ngàn trượng, che khuất bầu trời, như một tôn bất hủ chiến thần kình thiên mà đứng. Quanh thân vờn quanh 18 loại vũ khí hư ảnh, binh sát ngút trời, so với nhân gian quân hồn cường thịnh nghìn lần không chỉ. Mà tôn này ngàn trượng quân hồn trong tay, lại cầm trọn vẹn hơn 10 đầu tráng kiện như ngân hà khí vận thần liên kéo dài hướng dưới 9 tầng trời, phân biệt kết nối lấy tề, sở, tần, tiến, triệu ngụy, hàn. Bất ngờ đem 7 đại vương triều khí vận tất cả đều nối liền, giống như cá voi hút nước hấp thu 7 quốc quốc vận. Tần Dương tâm thần kịch chấn, một cỗ hàn ý từ cổ sống chui lên đỉnh đầu. Hắn cưỡng chế trong lòng nghiêm nghị, thần niệm quét ngang cửu thiên. Chỉ thấy, đầy trời đều là thần vật. Rất nhanh, ánh mắt của hắn bị một đạo khác chỗ gần thân ảnh một mực hấp dẫn. Đó là một vị dung mạo cực đẹp nữ nhân, dáng người mê hồn, phong hoa tuyệt thế, nhưng nàng cái kia váy xòe nung động, nửa rộng mở hoàn mỹ độ ngực sữa lại giống như bảo kiếm, cắm vào một thanh toàn thân trắng muốt tuyệt thế bảo kiếm. Nàng ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú tâm kiếm, si mê yêu thương chi sắc tràn đầy, phản phất chuôi kiếm này không phải hung khí, mà là nàng đời này duy nhất tình cảm chân thành. Nàng lười biếng dựa nghiêng ở từ vạn thanh thần kiếm đắp lên mà thành vương tọa bên trên, quanh thân kiếm khí ngang dọc, cắt đứt hư không. Tần Dương phát hiện dưới người nàng tọa kia vạn kiếm vương tọa, bên trong mỗi một chuôi kiếm lại đều là một đầu độc lập khí vận tiết điểm. Ngàn vạn đạo khó mà nhận ra khí vận sợi tơ như mạng nhện hướng bốn phương tám hướng lan tràn, trải rộng phàm tục vương triều các ngõ ngách. Đây là khí vận thần liên liên hệ nhiều nhất nữ nhân. Bây giờ Tần Dương sớm đã không phải trước đây mới vừa phủ xuống thời giờ trẻ con miệng còn hôi sữa. Nhất là Nam Cung Uyển cùng Lạc Thanh Ly vào cung sau đó, hắn từ hai người hiểu rõ rất nhiều giang hồ tân bí cùng tông môn chuyện cũ, tầm mắt sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn một cái liền nhận ra, cái kia lồng ngực cầm kiếm, lưu luyến si mê thần bình tuyệt mỹ nữ tử, khí vận bản nguyên, coi là La Vong tổ chức phía sau chân chính chỗ dựa, danh kiếm cát. Đám kia lấy thân tùy tùng kiếm nữ nhân điên ánh mắt lưu chuyển, hắn lại thoáng nhìn một thân ảnh. Đó là một vị cầm trong tay lông vũ phiến tiêu giao lãng tử, thần thái hành vi phong túng, trái ôm phải ấp, ngồi nằm ở bay đầy trời hoa huyền ảnh bên trong, không nói ra được lô mãng hài lòng. Khí vận thần liên kéo dài mà xuống, bất ngờ chỉ hướng Đại Tần cảnh nội tiêu giao môn. Tiêu giao tiên tông. Trong lòng Tần Dương hiểu rõ, cái này hẳn là tiêu giao môn phía sau tiên tông bản mạch. Trừ cái đó ra, bên trên bầu trời càng có một tòa ngàn vạn Phật đà hư ảnh vờn quanh to lớn kim cương tự miếu lơ lửng, Phật quang phổ chiếu, trang nghiêm túc mục, cái này không thể nghi ngờ chính là nhân gian kim cương tự phía sau kim cương Phật môn. Có khác hai thân ảnh đồng dạng làm cho người chú ý, một tôn là ngồi ngay ngắn bạch liên bên trên nộ mục minh vương, quanh thân Phật quang hừng hực, giang nhanh lộ ra ngoài, cầm trong tay hàng ma đâm, một vị khác thì là đồng dạng ngồi tại bạch liên đại thánh khiết nữ tử, dung nhan từ bi, quanh thân tản ra thương xót thế nhân nhu hòa bạch quang. Tần Dương trong lòng hơi động, cái này nên chính là Bạch Liên giáo giáo nghĩa bên trong sở cung phụ nộ mục minh vương cùng Vô Thanh lão mẫu cả hai có cùng một gốc, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Càng xa xôi, còn có một tôn quanh thân bao quanh cựu luân liệt dương hỏa diễm nam tử, mỗi một vầng mặt trời chói chang đều là một tòa độc lập khí vận phương thiện, lộ ra khí vận thần liên, điên cuồng thu lấy hạ giới các quốc gia độ khí vận. Đây là Cựu Dương Tiên Tông Cựu Dương thượng nhân. Tiếp tục hướng nhìn ra ngoài, Chỉ thấy thiên khung chỗ sâu, có khắc một tòa quỳnh lâu ngọc vũ thấp thoáng tại thất thải hào quang bên trong, trong cung ngồi ngay thẳng một vị mặc cung trang mỹ nhân, dung nhan tuyệt thế, ôn nhu phải không thể phương thu. Nàng quanh thân khí vận như ôn nhuận mỹ ngọc, tuy không phàm mang, lại ẩn chứa sinh sôi không ngừng bàng bạc sinh cơ. Xác nhận Nam cung Nguyện chỗ tông môn xanh giao tông phía sau chân chính chỗ dựa, Thanh Giao Tiên cung chi chủ, chiêm đại tĩnh. Có khắc một đạo xem trôi nổi tại trên biển mây, trong quan lão đạo tóc bạc mặt hường hào, mặc bát quái tím thụ tiên y y, ngồi xếp bằng, quanh thân đạo vận lưu chuyển, khí chất xuất trần mờ mịt, giống như trích tiên. Cái này coi là quý tộc tiên môn chi chủ, đạo môn vô trần tử. Còn có một tòa dưới ánh trăng miêu am, một tên mặc ánh trăng tăng y tuổi trẻ sư thái, đang tại hoa sen tọa tiền lễ Phật, nàng bàn phát cao búi tóc, mặt mày từ bi, mặc dù thân ở Phật môn, lại khó nén một thân linh động thông minh. Tựa như Yểm Nguyệt tông thần nhi, Triệu Thần Nguyệt. Còn có ngồi một mình bạch ngọc hoàng thành vương tọa, cầm kiếm mà đứng thế ngoại thiên nữ rõ ràng siêu phàm thoát tục, nhưng đôi mắt lại lộ ra bệ nghệ thiên hạ đế vương bá khí. Tựa hồ là Lạc Thanh Ly thường xuyên đề cập, ngưỡng mộ không thôi vị kia nhân vật truyền kỳ, đã từng đại yên nữ đế, bây giờ chấp trưởng bạch ngọc thánh kinh một đời mới thiên nữ, đế tịch nhan. Còn có càng nhiều tiên đạo cự phách khí vận hình bóng hàng ngũ hư không, bọn hắn hoặc dịu dàng, hoặc xuất trần, hoặc chiến hỏa sôi trào, hoặc tiêu giao vô cầu, hoặc rời rạc thế ngoại, đều là tại ngày này khung bên trên ngạo nghệ sừng sững. Nhưng càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ là Tần Dương mơ hồ phát giác được những thứ này tiên đạo cự phách trên đỉnh đầu, tựa hồ còn có càng thêm tráng kiện khí vận thần liên quấn quanh bên trên. Hán kiệt lực vận chuyển thần niệm, dõi mắt trông về phía xa, trong thoáng chốc liền cái kia thiên khung bên trên huy hoàng mặt trời còn sáng chỗ sâu, dường như cũng có một tôn vô cùng to lớn cao ngạo, không cách nào tưởng tượng kinh khủng tồn tại che phiến thiên địa này. Chỉ là cái kia tồn tại phương diện đã viễn siêu hắn giờ phút này có khả năng chạm đến cực hạn, giống như một cái khác chiều không gian chỗ thể. Tần Dương sắc mặt nghiêm túc vô cùng, cái này đây chính là phàm tục chúng sinh cuối cùng cả đời cũng vô pháp với tới lĩnh vực. Cái kia cao cao tại thượng, xem chúng sinh như sâu kiến, tiên. Như chính mình bại lộ tại loại kia tồn tại trong mắt, sợ rằng liền một tia phản kháng chỗ chống đều không có, trong khoảnh khắc liền sẽ bị ép thành một mịn, thần hồn câu diện. Muốn tránh thoát cái này vô hình công xiềng, lấy được chân chính tự do, độ khó, xa so với trong tưởng tượng phải gian nan vạn lần. Nhưng, trong mắt Tần Dương không có chút nào e ngại, ngược lại đốt lên càng mạnh chiến ý. Vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh? Bây giờ mặc dù chính mình chỉ là phàm tục đế vương, nhưng sẽ có một ngày, sẽ để cho Đại Tần trở thành vô thượng tiên triều, uy áp tiên tông, chấn phục tứ di. Chương 137, hổ phù quý vị, nghiệp lực niết bàn, đại tần binh mã dũng. Chương 137, hổ phù quý vị, nghiệp lực niết bàn, đại tần binh mã dũng. Hô, Tần Dương thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong lồng ngực khí phách lại lần nữa ấn nút, trước kia có chút tự đắc kiêu ngạo, triệt để san bằng củ hấu, chỉ còn lại ôn nhuận mà cứng cỏi lắng động. Cái này mênh mông thiên địa, có như thế nhiều quan sát chúng sinh tiên đạo cự phách, có như thế nhiều không biết mê vụ cùng cất giấu hung hiểm, chính mình lại có gì tư cách kiêu ngạo. Vừa rồi phóng ra một bước, tại chân chính đại đạo mà nói, bất quá là vạn lý trường trình trên đường bé nhỏ không đáng kể một bước. Đường đi hiểm trở, núi cao xa dài, vẫn cần thận trọng từng bước, rèn luyện tiến lên. Hắn cuối cùng nhìn một cái bên trên bầu trời cái kia ầm ầm sóng dậy nhưng lại nguy cơ tứ phía tiên đạo khí tượng, đem những thân ảnh kia in dấu thật sâu khắc tại đáy lòng. Lập tức chủ động thu liễm phóng ra ngoài thần niệm, thối lui ra khỏi cái kia mảnh mênh mông thiên khung tầm mắt, đem tâm thần một lần nữa ngưng tụ tại khí vận hoàng triều bên trong. Tần Dương quan sát dưới chân thuộc về mình vạn dặm cương thổ, lâm vào thâm trầm suy tư. Bước kế tiếp, nên như thế nào phá cục? Muốn thế nào phát triển? Quan sát đại tần 12 châu, duyên khắp giang sơn, cuối cùng ánh mắt của hắn vẫn là trở xuống đến hết thảy khởi điểm. Đại Tần hoàng cung, cuối cùng, ngàn dặm chuyến đi bắt đầu tại dưới bàn chân bây giờ Đại Tần 12 châu lại như thế nào phát sinh biến cố, bị nhốt ở hoàng tường chính mình, cũng khó mà chạm đến, khó mà ảnh hưởng. Lựa chọn bây giờ, một bước mấu chốt nhất, vẫn là triệt để quét sạch cái này Đại Tần hoàng cung, để cho chính mình hoàng giả quyền hành, cũng tại hiện thế bên trong lan tràn, triệt để khống chế cả tòa hoàng thành. Đem chính mình thực tế có thể khống chế cương thổ, từng bước một hướng ngoại giới diễn sinh, mà không phải bây giờ như vậy chỉ có hư danh. Bất quá này hết thệ không phải là tối nay sự tình, tối nay còn có mấu chốt một việc muốn làm đính thọ đế nghiệp lực rời đi nghi thức. Lấy khí vận hoàng triều tầm mắt nhìn hướng càn thanh cung phía dưới cung điện dưới đất, đem chính mình hiện thế bản thể để ở trong mắt. Một cái kia thái cực âm dương mắt nghiệp lực rời đi nghi thức, liền liếc qua thấy ngay. Dựa theo khí vận chuyển hóa vòng xoáy lưu chuyển, Tần Dương một đường truy tìm nguồn gốc mà xuống, thẳng đến trận pháp hạch tâm, nơi đó rõ ràng là mặt khác nửa viên quán quân hộ phủ. A, Tần Dương một tiếng cười khẽ, tiếng cười mang theo khống chế toàn cục thông dong. Bây giờ thức tỉnh chính khí vận hoàng triều, sớm đã xưa đâu bằng nay. Lúc trước cái kia không dám tùy tiện đụng vào nghiệp lực rời đi nghi thức, giờ khắc này ở trong mắt của hắn, bất quá chờ nhàn nhất là cảm giác được cái kia nửa viên quán quân hộ phù, lại để cho khí vận cổ bi truyền đến muốn, khát vọng rung động, Tần Dương càng là không có chút nào cự tuyệt. Bỏ mặc bên trong, cái kia nửa viên quán quân hộ phù liền bị hấp nhiếp vào khí vận hoàng triều. Tiến vào khí vận hoàng triều nửa viên quán quân hộ phù, vững vàng trôi nổi tại khí vận biển mây bên trong. Phía trên kia tầng tầng lớp lớp màu đen dị sét, giờ khắc này ở hoàng triều khí vận tầm bộ bên dưới, một chút xíu chốc từng mảng, lộ ra phía dưới cái kia như bầu trời đêm thâm thúy tôn quý hắc kim chi sắc. Một cỗ yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng, vẫn như cũ không bị ma diện hung sát chi khí, giống như ngủ say thái cổ hung thú, đang chậm rãi tỉnh lại, bắt đầu tỏa sáng mới sinh cơ. Chỉ là cái này sống lại quá trình cực kỳ chậm chạp, hiển nhiên không phải là 2-3 ngày chi công. Tần Dương mơ hồ dự cảm, một khi cái này nửa viên hổ phù triệt để rút đi vết gì, khôi phục hình dáng cũ, chắc chắn mang đến cho mình to lớn ích lợi, nhưng hắn cũng không khổ trông coi chờ đợi, mà là đem tâm thần tầm mắt chuyển hướng thái cực âm dương pháp trận bên trên. Theo trận nhãn quán quân hổ phù thiếu hụt, khí vận chuyển hóa nghi thức đang tại đỉnh trệ thiếu nghiệp lực phân hóa, quấn quanh Vĩnh Thọ Đế nghiệp lực tại kịch liệt tăng nhanh. Xem như khí vận hoàng triều chi chủ, bây giờ đối với điểm này nghiệp lực biến hóa, tự nhiên là nắm chắc phần thắng. Tần Dương đơn giản khẽ động, cái kia muốn đi hướng sụp đổ khí vận chuyển hóa nghi thức, liền lại lần nữa vận chuyển. Hắn xảo diệu dẫn dắt đến nghiệp lực hướng chạy, tinh chuẩn nắm cân bằng, để cho Vĩnh Thọ Đế trên thân nghiệp lực bảo trì tại hơi có tăng lên lại không đến mức mất khống chế vi diệu hoàn cảnh. Tần Dương âm thầm gật đầu, kể từ đó, đã không triệt để gián đoạn nghi thức gây nên Vĩnh Thọ Đế cảnh giác, lại có thể để nghiệp lực chậm chạp tích lũy, hết thảy đều lộ ra hợp tình hợp lý. Dù sao, hắn hôm nay gặp chuyện trọng thương chính là sự thực đã định, cái này nghiệp lực rời đi nghi thức hiệu quả bởi vậy hơi có yếu bất mới phù hợp nhất lẽ thường, nhất không dễ khiến người hoài nghi. Làm giả hoàng đế lâu, Tần Dương sớm thành thói quen ngụy trang thời điểm muốn chú đáo, không lộ chân ngựa. Tiếp xuống chính là những thứ này hoạt nhân dũng nghiệp lực phương tiện. Tâm thần vừa mới khóa chặt những thứ này hình người vật chứa, Tần Dương liền bén nhạy phát giác không thích hợp. Khí vận hoàng triều tuy là hiện thế khí vận hình chiếu, nhưng rất nhiều sự vật ở trong đó đều giống như cách một tầng vô hình sa màn, nhìn thấy hình dáng nhưng không cảm giác được thực thể, càng không cách nào trực tiếp can thiệp, giống như trăng trong nước, hoa trong gương. Chỉ có giống quán quân hổ phù, khí vận cổ bi dạng này chính là vật thật, lại là khí vận vật dẫn vật phẩm, hắn mới có thể tại trong khí vận hoàng triều cảm nhận được chân thành tồn tại cảm mà nhìn xem những thứ này hoạt nhân dũng thời điểm. Hắn kinh ngạc phát hiện, những thứ này hoạt nhân dũng tại khí vận hoàng triều chiều không gian bên trong, lại toàn bộ đều chân thực không giả. Bọn hắn, tất cả đều là còn sống khí vận phương tiện. Thần Dương nhìn hướng mạng của bọn hắn cách nói rõ. Hoạt nhân dũng mệnh cách, nghiệp lực nhận cố, đen, mệnh số lời bình luận, nghi thức kẻ thất bại, thương giá thuốc phù, bởi vì mấy phần tương tự, đột nhiên bị thải vạ bất ngờ. Đúng rồi, bọn hắn vốn là lấy người sống luyện chế nghiệp lực phương tiện, trời sinh liền có gánh chịu nghiệp lực mệnh cách, tự nhiên có thể tại trong khí vận hoàng triều có thực cảm giác. Có lẽ có thể dạng này, Tần Dương tâm niệm vừa động ở giữa, ý chí đã hóa thành thực chất quyền hành. Trong chốc lát, khí vận hoàng triều bên trên bầu trời, một đầu khí vận kim long ngang nhiên đáp xuống, lao thẳng tới Đại Tần Hoàng cung cung điện dưới đất. Đang tại hai bên hộ pháp Nam cung Uyển cùng Lạc Thanh Ly, gần như đồng thời bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía thông đạo chỗ sâu cái kia mảnh hư vô không gian. Trong lúc mơ hồ, các nàng nghe được một trận rung khắp linh hồn hùng hậu long ngâm, từ cựu thiên bên ngoài truyền đến, từ xa mà đến gần, chấn động đến các nàng thần hồn cũng hơi tê dại. Tựa hồ tại cái nào đó người phàm không thể nhìn thấy chiều không gian phương diện, một tràng kinh thiên động địa dị biến đang tại các nàng bên cạnh lặng yên trình diễn. Một giây sau, hai người liền cùng nhau lộ ra vẻ khiếp sợ, cái kia mấy ngàn vị nguyên bản đoán niệm ngập trời, nghiệp lực quấn thân hoạt nhân dũng, quanh thân quần quần hắc khí lại giống như thủy triều thối lui, từng cái cứng ngắc thân thể chậm rãi lỏng lẻo, ngang ngược chi khí không còn sót lại chút gì. Phản phất tại vô hình bên trong, có một đôi từ bi chi thủ, vuốt lên bọn hắn tất cả thống khổ cùng tiêu hận. Cái này đây là bị độ hóa. Lạc Thanh Ly, Nam Cung Uyển đối mặt bên trong, nghẹn ngào lẩm bẩm. Vị kia ngồi ngay ngắn ở hoạt nhân dũng trận nhãn trô đế chủ, lại đi kinh thiên động địa như vậy độ hóa cử chỉ. Nghiệp lực như vậy bằng bạc, sâu như vậy trọng thù hận hắn đến tột cùng trả giá cỡ nào đại giới, mới có thể đem những thứ này bị dày vò đến không thành hình người oán linh toàn bộ độ hóa. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Nguyện cùng trong lòng Lạc Thanh Ly đối với cái kia đế chủ, tăng thêm mấy phần ngưỡng mộ núi cao kính sợ, cùng với cái kia một phần thương xót thương sinh nhân quân khí tượng. Như vậy đế chủ, thật là đại tân phúc. Thật tình không biết, Nam Cung Nguyện cùng Lạc Thanh Ly giờ phút này trong lòng đối với đế chủ kính dâng não bổ, cùng tình huống thật hoàn toàn ngược lại, Tần Dương không những chưa trả giá mảy may đại giới, ngược lại thu hoạch một phần thiên đại kinh hỉ. Trước kia hoạt nhân dũng gánh chịu những cái kia tràn đầy hủy diệt, oán hận nghiệp lực thời điểm, mỗi thời mỗi khắc bọn hắn đều tại bị thế gian khó có thể tưởng tượng thống khổ. Phản phất là vương triều chúng sinh tiếp nhận thống khổ đều sau lưng bọn họ từng lần một luân hồi tái hiện. Đây cũng là vây ở hoạt nhân dũng bên trong chân linh thống khổ oán hận chủ yếu đầu nguồn. Nhưng mà, làm Tần Dương lấy khí vận kim long chi lực, đem những cái kia cuồng bạo nghiệp lực triệt để trầm tĩnh vút lên. Những thứ này tà ma khí cụ, lại giống như thoát thai hoán cốt, có đường hoàng chi tượng, lộ ra đặc thủ nào đó bản chất. So sánh vừa rồi tà ma hung lệ, thời khắc này hoạt nhân dũng khí tức quanh người trở nên thuần túy mà âm hàn. Thế thế, Tần Dương không khỏi thầm nghĩ, bây giờ càng thêm chính xác là tính, hẳn là âm giữa thiên địa cực âm khí. Chuẩn xác hơn thuyết pháp, có lẽ hẳn là cái kia âm binh xen vào hư thực ở giữa, khả tụ khả tán, có thể gánh chịu khí vận, cũng có thể thu nạp nghiệp lực. Âm binh, nhất là trước kia bọn hắn cực lực bài xích, coi là gánh vác cực khổ nghiệp lực, bây giờ lại trở thành tầm bổ bọn hắn thuế biến cam truyền. Bọn hắn tham lam hấp thu lên những cái kia nghiệp lực. Trước kia bởi vì nghiệp lực ăn mòn mà tàn tạ thân thể, lúc này lại sẽ bởi vì nghiệp lực mà chữa trị. Vốn có điểm này nghiệp lực, tại cái này hấp thu bên dưới, lại lộ ra hạt cát trong sa mạc, căn bản không đủ. Cái kia không thể nói, nghiệp lực hắn có rất nhiều. Tần Dương tâm niệm vừa động, khí vận cổ bi phía dưới phong trấn nghiệp lực thâm nguyên liền ầm vang mở rộng, bàng bạc nghiệp lực trào lên mà ra, trong nháy mắt đem tất cả hoạt nhân dũng toàn bộ nuốt hết, bao khỏa. Theo nghiệp lực không ngừng hấp thu, bọn hắn tựa hồ tại thu hoạch được trong minh minh một phần thần bí quà tặng bản chất tại lặng lẽ thay đổi. Thậm chí, liên đỉnh đầu bọn họ cái kia hoạt nhân dũng ba chữ xưng hô, cũng bắt đầu tại khí vận phương diện trở nên mơ hồ, ảm đạm, phảng phất muốn bị thiên đạo lao đi. Quay về vô danh khí cụ hỗn độn trạng thái, phảng phất một tràng niết bàn, sắp tỏa sáng tân sinh. Tần Dương im lặng nhìn chăm chú lên này hết thảy. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất xuyên thấu thời không hằng rào, nhìn thấy kiếp trước Cố Hương tòa kia ngủ say tại Tây An lòng đất binh mã dũng quân trận, sơ sát tiêu điều, uy nghiêm, ngàn năm bất hủ. Trong mắt của hắn không tự giác nổi lên một tầng đối với cố thổ sâu sắc quyến luyến cùng chờ đợi. Rất lâu, hắn nhẹ nhàng thở dài, giống như thoải mái, lại như thẫn thờ. Người, quả nhiên vẫn là sẽ đối với Cố Hương có chỗ chấp niệm, ai chúng tuy là hy vọng, có thể tại cái này dị thế tha hương, nhiều lưu lại một chút quen thuộc tưởng niệm. Nếu như thế trong lòng Tần Dương đã có lập kế hoạch, nếu các ngươi có thể thành công thủy biến, thoát khỏi cái này hoạt nhân dũng dàng một chấm, liền ban cho các ngươi một tôn danh hiệu. Thanh âm của hắn mang theo một tia đối diện hướng hồi ức, cũng mang theo một phần đối với tương lai mong đợi, tại khí vận phương diện chậm rãi quanh quẩn, binh mã dũng.